Chương 28, chỉ là mâu tặc mà thôi. Chương 28, chỉ là mâu tặc mà thôi. Chu Thông nghe nói qua Trần Lạc chiến tích, liền thịnh chuyển Triệu Thanh Giao đều bị chém giết. Nếu là điều động cao thủ lời nói, vậy hắn nên phái ai đi? Đồng dạng chân khí cảnh căn bản không phải là Trần Lạc đối thủ. Về phân phái tẩy tủy cảnh Tăng Hoàng Hiên, kia không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Hơn nữa tẩy tủy cảnh cường giả, không phải hắn tùy ý có thể chỉ huy được. Bất kỳ một tôn tẩy tủy cảnh đều là cột trụ đồng dạng tồn tại. Kia là phụ vương hắn tốn hao to lớn một cái giá lớn, mới đưa Tăng Hoàng Hiên mời xuống núi, chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Tăng Hoàng Hiên đại khái có thể không thèm điếm xỉa đến hắn, hắn còn phải cười theo. Điện hạ, Tô Bạch trong lòng nhảy một cái, nội tâm phát lên một cỗ không rõ dự cảm. Mập mạp chết bầm này không phải chỉ là để ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thực căn bản không nguyện ý giúp hắn à. A Chu Thông hoàn hồn, nói rằng, Tô Minh yên tâm, ta Đại Chu Hoàng Triều mặc dù sự suy thoái, nhưng dư uy vẫn còn, không phải chỉ là điều dân dám khiêu khích, ta phái hai vị chân khí cảnh cùng nha dịch cùng đi, nhất định có thể đem này ác tặc bắt giữ. Vì mời chào Tô Bạch, hắn cũng là bỏ ra đủ vốn liếng. Dù sao mời chân khí cảnh ra tay, phí tổn có thể thấp. Nhưng mà Tô Bạch đối với cái này lại bất mãn hết sức. Hắn thấy, mời tẩy tủy cảnh ra tay mới là ổn thỏa nhất. Chu Thông không bỏ được phái tẩy tủy cảnh, rõ ràng là xem thường hắn, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn đem Chu Thông dẫn là chi kỷ. Xem ra là hắn quá ngây thơ rồi, Chu Thông chẳng qua là muốn lợi dụng hắn tài hoa, căn bản không phải thật tâm đợi hắn. Thang Lỗi nghe xong Chu Thông để bọn hắn đi bắt người, lập tức mặt đều dọa trợn nhìn. Liên Vương Tử đều không giải quyết được người, để bọn hắn bọn này ăn cơm khô người đi, đây không phải là chịu chết sao? Bất quá khi nghe nói là một cái thợ săn võ giả, đồng thời có hai tên chân khí cảnh đi theo, lập tức từ âm chuyển tinh, vẻ mặt vui mừng như điên. Cái này không phải để bọn hắn đi chịu chết ta, rõ ràng là cho bọn họ đưa phúc lợi. Bọn hắn thích nhất khám nhà diệt tộc, cả ngày tại nha môn ăn không ngồi chờ, thấy ai cũng đến túi đầu không lưng, tất cả chất béo phương pháp đều bị các đại thế gia hoặc là bang phái cầm giữ. Ngay cả lệ phí vào thành đều là mấy đại thế gia chưa cắt, bọn hắn chỉ có thể nhìn một chút, có thể nói là nghèo đến đinh đương vang. Bọn hắn cũng không dám đi dọa dẫm bắt chẹt dân chúng thấp cổ bé họ. Một là bởi vì đem bọn hắn ép cô, cũng ép không ra hai lượng dầu. Hai là trong loạn thế, võ giả thích nhất giết chó quan. Là lấy, bọn hắn ra nha môn, liền quan phục cũng không dám xuyên, chớ nói chi là đi ăn hối lộ. Đi đi đi. Một đám nha dịch cầm dị xét bốn bắn đao, thần sắc kích động đi ra nha môn, bước chân nhanh chóng. Bộ dáng kia không giống đi đuổi bắt phạm nhân, càng giống là đi lấy bao tải đựng tiền. 500 năm quốc phúc Đại Chu hoàng triều, đã mặt trời sắp lặn sao? Tiểu Khang ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem những ngày nha dịch, không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng dâng lên một cô bi thương. Tưởng tượng năm đó, hoàng đế chưa ngu ngốc thời điểm, có thể xưng một đời minh quân, đối ngoại xa thân gần đánh, làm nước láng giềng không dám phạm cương. Đối nội trọng quyền xuất kích, thế gia thần phục, môn phái quy ẩn. Nhưng hôm nay, thành trì cơ bản đều bị thế gia môn phái trường khống, nha môn thùng rỗng kêu to, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Thiên hạ bách tính hoặc là trở thành thế gia tá điển, hoặc là bị chết đói. Tiêu Minh tội gì lo sợ không đâu? Chuyện thiên hạ tự có người trong thiên hạ để ý tới, chúng ta vũ phu chỉ cần đi theo Minh chủ liền có thể. Dư Dũng nuốt nuốt trong dâu, lạnh nhạt cười nói. Dư nói cực phải, là nào đó quá lo lắng. Tiêu Khang gật gật đầu, ngược lại hỏi, nghe nói này tặc chém giết Triệu Thanh Giao, thực lực mạnh mẽ, như kia mãng phu bất chấp vương pháp, chuyến này sợ tránh không được một phen huyết chiến a. Ha ha ha. Dư Dũng lắc đầu bật cười, bất đắc dĩ nói, ngươi à, quá cẩn thận, cái gọi là thiên tài thiếu nữ, chỉ thường thôi mà thôi. Chỉ giáo cho. Trần Lạc chỉ là một cái giã lộ xuất thân, có thể lợi hại đi nơi nào? Nàng liên một cái mãng phu đều đánh không lại, có thể thấy được trình độ chi lớn. Từ xưa đến nay, chỉ có nổi danh thiên tài còn thiếu sao? Dư Dũng hỏi ngược lại. Nghe Dư huynh một lời nói, nào đó rộng mở trong sáng cũng. Tiêu Khang cười. Hoàn toàn chính xác, hàng năm không biết do có bao nhiêu thiên tài chết tại trong tay địch nhân. Tu luyện nhanh không có nghĩa là chiến lược mạnh. Sinh tử quyết chiến bên trong, liều cũng không mẹn mẹn có võ kỹ, còn có kinh nghiệm tác chiến, cùng lâm chiến năng lực phản ứng, sinh tử thường thường chỉ trong nháy mắt. Những thiên tài kia tâm cao khí ngạo, hơn nữa thời gian tu luyện quá nhiều, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tâm tính còn lâu mới có được biểu hiện ra cường đại, thực lực thường thường không có truyền đi lợi hại như vậy. Huống chi, ta Đại Chu lập triều mấy trăm năm, hắn dám tạo phản sao? Dư Dũng trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Trần Lạc dám giết thế gia nữ, dám giết nha dịch, nhưng tuyệt đối không dám đối vương tử bất kính. Hắn chỉ cần quang minh thân phận, Trần Lạc chỉ sợ cũng sẽ dọa đến hoang mang lo sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ là chút nào không có căn cơ vũ phu, như thế nào dám phản kháng Đại Chu đế quốc? Không sợ cựu tộc tận chu sao? Các ngươi người nào? Đến ta Trần gia ý muốn như thế nào? Thủ vệ mấy người nhìn thấy một đám nha dịch chen chúc mà đến, lập tức rút ra trường đao, nghiêm nghị quát, mau cút, nơi này là Trần phủ, lão gia chúng ta là nội tráng võ giả. Bọn hắn sợ võ giả, nhưng đối mặt quan phủ nha dịch, bọn hắn không sợ chút nào, thậm chí muốn đi đem những này người đều chặt. Quay đầu nói không chừng có thể lĩnh thưởng, hơn nữa đây cũng là một cái cự đại đề tài nói chuyện, nói ra lần có mặt mũi. Về sau bọn hắn cũng là giết qua cầu quan anh hùng hảo hán. Mù mắt chó của các ngươi, chúng ta phụng lục vương tử mệnh lệnh, tới bắt ác tặc Trần Lạc, nhường hắn nhanh lăn ra đây. Thang Lỗi rút ra vết dỉ loang lổ trường đao, quát, Lục vương tử. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt một bức. Lục vương tử là ai? Thế nào có người có tên chữ như thế kỳ quái? Tiêu Khang cùng Dư Dũng mặt đều đen. Dương Thiên nước độc quả nhiên ra điêu dân, thậm chí ngay cả Lục vương tử là vương tử vẫn là danh tự lầm. Chẳng lẽ Đại Chu đế quốc đã suy sụp đến tận đây sao? Hai người đều là trung quân ái quốc hiệp sĩ, nhìn thấy tình hình này, nội tâm ngăn không được dâng lên một cô bi thương. "Mau cút, ta mặc kệ Lục Vương tử là ai, Trần phủ không phải là các ngươi có thể dương ai địa phương." Mấy người hung thần ác sát, nâng tay lên bên trong cương đao, tiến lên xua đuổi. "Hôn trướng!" Tiêu Khang cũng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng, khí thế ầm vang phong thích. Thật, chân khí cảnh một cơn gió lớn đem mấy người đâm đến liên tiếp lui về phía sau, kịp phản ứng sau, nhanh như chớp chạy mất dạng. "Lão gia, lão gia, có một cái gọi là Lục Vương tử người, phái chân khí cảnh cao thủ trên cửa." Đang luyện công Trần Lạc, nghe nói như thế, lập tức dừng lại tu luyện, cầm trong tay mạch đao, sắc mặt âm trầm đi ra tu luyện thất. Chu Thông quả nhiên là Tô Bạch quý nhân. Vừa mới qua đi bao lâu, liền câu đáp thành gian. Cũng không biết Chu Thông trong tay có hay không chữa thương bảo vật, nếu để cho Hồ Kiều Kiều đạt được, chuyện liền phiền toái. "Tiểu Lạc tỷ, không cần lo lắng, chỉ là mâu tặc mà thôi, ta tiện tay có thể chém giết, ngươi đi về trước đi." Trần Lạc cắt ngang đại đường tỷ Trần Linh lời nói, bước chân không ngừng. Trần Linh lập tức đuổi theo. "Chỉ là mâu tặc." Chân khí cảnh hai thính mắt tinh, cách tường viện, hai người nghe nói như thế, lập tức tức giận lên đầu. Bọn hắn là đại biểu Lục Vương tử mà đến, đại biểu là Thiên Giá Hạo đã nguy nghiêm. Trần Lạc lại còn nói bọn hắn là mâu tặc. Thật là một cái vô tri cuồng vọng tiểu nhi. Hai người giận quá mà cười. Bọn hắn thật là thành danh đã lâu, uy tín lâu năm chân khí cảnh, chịu tư chất có hạn, chỉ có chân khí trung kỳ, hậu kỳ, nhưng một thân chiến lực, có thể xưng chân khí cảnh bên trong người nổi bật. Trần Lạc một tên mao đầu tiểu tử, bọn hắn ngược lại muốn xem Trần Lạc có mấy phần thực lực. Chương 29, Xuân Phong đắc ý Tô Bạch chương 29, Xuân Phong đắc ý Tô Bạch tiểu lạc, một hồi tình huống không đúng, ngươi lập tức rời đi, tuyệt đối không nên quản chúng ta. Trần Linh nhưng không có ngốc tới thật tin Trần Lạc lời nói. Người ta dám dẫn người tới cửa, vậy khẳng định là có nắm chắc đuổi bắt Trần Lạc. "Tỷ, các ngươi cứ yên tâm đi, ta như không có nắm chắc, há lại sẽ mang các ngươi đến hưởng phúc." Trần Lạc cười cười, ra hiệu hộ vệ ngăn lại mấy người. "Tiểu Lạc nghe tỷ một lời khuyên, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta Trần gia nhất định có thể khôi phục tổ tiên vinh quang." Nhị Đường tỷ gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Trần Lạc cũng không quay đầu lại đi ra sân nhỏ, ánh mắt càng thêm băng lãnh, trong tay mạch đao lóe ra khiếp người hàn quang. "Ân." Nhìn thấy Trần Lạc trong ngáy mắt, Tiêu Khang cùng Dư Dụng ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn lịch duyệt phong phú, đơn bề mặt khí thế, liền nhìn ra Trần Lạc kinh khủng, để bọn hắn tựa như là tại đối mặt mãnh hổ. Mặc dù hai người cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là sự thật. Một đám không có tu vi nha dịch, bị Trần Lạc băng lãnh ánh mắt trấn nhiếp, liên tiếp lui về phía sau. "Trần Lạc, chúng ta là Lục Vương tử điện hạ người, phụ mệnh tới bắt ngươi đi thẩm vấn." Trần Lạc mạnh lớn 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 nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hai người lúc này quyết định, trước tiên đem người làm yên lòng, bắt dậy lại nói. Đến lúc đó còn không phải thịt cá trên tấc gỗ. "Chết. Cái gì chó má Lục Vương tử, đều là trên bờ vai đỉnh một cái đầu, một đao hạ xuống làm theo chết." Trần Lạc không hứng thú cùng người sắp chết rông dài, khí huyết chi lực chút vào mạch đao bên trong. Một đạo huyết hồng đao quang quét ngang, muốn đem hai người cả người lẫn ngựa chặt đứt. "Hừ." Tiêu Khang cùng Dư Dung cũng nổi giận. Đã Trần Lạc không thất thời, vậy bọn hắn đành phải hiện tại liền đưa Trần Lạc lên đường. "Vâng." Tiêu Khang xuất kiếm, mong muốn một kiếm chém vỡ đao quang, nhưng hắn coi trọng vũ khí của mình uy lực, cũng đánh giá thấp Thiên Long đao pháp uy lực. Huyết hồng đao quang đem hắn chặn ngang chặt đứt, Tiêu Khang hai mắt bạo lồi, tràn đầy không thể tin. "Đây là cái gì đao kỹ? Đao kỹ uy năng thế nào so kiếm kỹ của hắn mạnh lớn như vậy nhiều?" Nghĩ như vậy, Tiêu Khang ý thức lâm vào hắc ám. Dư Dung thả người nhảy lên, như trường hồng có nhật, một kiếm thẳng hướng Trần Lạc. Tại trong dự đoán của hắn, hắn một kiếm bức lui Trần Lạc, xáo trộn Trần Lạc chặt cước. Mà Tiêu Khang ngăn lại Trần Lạc đao quang, theo sát mà tới, hai người hợp lực, có lẽ mấy chiêu liền có thể cầm xuống Trần Lạc. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là bọn hắn những kinh nghiệm này phong phú cao thủ. Nhưng thế nào cũng không ngờ tới, Tiêu Khang lại bị một đao chém. Này ta hung tàn không thể địch. Dư Dung suy nghĩ chợt lóe lên, mong muốn rút đi, nhưng kiếm chiêu đã xuất, lúc này quay đầu đã không còn kịp rồi. Phốc phốc. Trần Lạc lạnh lùng nhìn hắn, nhìn đúng thời cơ, thân ảnh nhoáng một cái, đem ở giữa không trung Dư Dung một phân thành hai. Chết đi mau. Một đám nha dịch thấy thế, mặt đều dọa trợn nhìn, co càng liền chạy. Hừ. Trần Rôi Lạc lạnh hừ một tiếng, thi triển thân pháp đuổi theo, một đao một cái. Mấy hơi thở, ngoài cửa một chỗ thi thể, đỏ tươi huyết dịch rót vào gạch xanh khe hở. Đem thi thể đều dọn dẹp sạch sẽ. Trần Lạc hất lên mạch đao, phía trên vết máu biến mất không còn một mảnh, cưỡi lên ngựa, thẳng đến Khánh Vân thành. Ừ ngực. Đây cũng quá mạnh. Một đám hộ vệ âm thầm nuốt nước miếng. Trần Lạc mới bao nhiêu lớn, liền giết chân khí cảnh giống như giết gà giết chó, nếu là lại để cho Trần Lạc tu luyện một chút năm, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên. Nghịch không nghịch thiên bọn hắn không biết rõ, nhưng nếu như Trần Lạc trở thành đại chu đế quốc cường giả, vậy bọn hắn cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Tiểu Lạc lợi hại như vậy, a đại đường tỷ cùng nhị đường tỷ đi tới xem xét, thật lâu không nói. Đây chính là chân khí cảnh, Khánh Vân thành gia chủ cấp bậc đại nhân vật. Kết quả chính là như vậy chết. Hai người đột nhiên quay đầu nhìn về phía Điền Tú Tú. Ta cũng không biết, tiểu thúc tử chính là mấy ngày nay mới triển lộ võ giả cảnh giới. Điền Tú Tú lắc đầu. Xem ra chúng ta Trần gia muốn ra một đầu chân long, có tiểu là tại, chúng ta Trần gia nhất định có thể khôi phục tổ tiên vinh quang, không đúng, là siêu việt tổ tiên vinh quang. Trần Linh Nghị nó nói. Lấy Trần Lạc kinh khủng tiên phú, lại tu luyện một chút năm, có lẽ có thể đem gia tộc phát triển tới cùng Khánh Vân thành truyền thừa mấy trăm năm thế gia bình khởi bình toạn. Chư vị, Tô Minh thiện tâm, chỉ muốn lấy đi Trần Lạc mãng phu thuế ruộng, tiểu trưng đại giới một phen, ai ngờ cái này mãng phu chẳng những không lĩnh tỉnh, còn muốn hại Tô Minh, như thế ác tặc, ta đã sai người đi chốc nã. Tới tới tới, ta kính các vị một chén. Chu Thông mở tiệc chiêu đại Khánh Vân thành quân quý, không để lại dư lực cho Tô Bạch tẩy trắng. Hiệu quả tự nhiên cũng là 10 phần rõ rệt, ít ra mặt ngoài là như thế này. Nguyên một đám bừng tỉnh hiểu ra, lập tức thống mạ Trần Lạc Mãng phu cũng, mắt không luật pháp, đáng chém. Đừng xúc động. Khúc Thế Xương ánh mắt sắc bén cảnh cáo nhi tử, cái sau lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch lao phụ thân, bắt lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trần Lạc thật đúng là không có đoán sai, Tô Bạch quả nhiên đầu nhập vào Chu Thông, còn quang minh chính đại có mặt tiến hội. Phụ thân thật sự là giả nên hồ đồ rồi, bọn hắn đã cùng Tô Bạch kết thủ, lúc này không giết Tô Bạch, chẳng lẽ muốn chờ Tô Bạch trưởng thành diệt bọn hắn khúc ra sao? Ai Khúc Thế Xương thở dài trong lòng, cảm thấy nhi tử thật quá ngu, Chu Thông thật là đường đường chính chính quân tử, coi như muốn đối phó hắn, cũng không thể công khai đến A Khúc Tương Y. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn một chút Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều, lại nhìn một chút Chu Thông, trong mắt tràn ngập sát ý trong lòng tính toán, nên dùng biện pháp gì đem sư phụ lừa qua đến, giết ba người này. Tương Y cô nương đối ta lầm sẽ rất lớn a. Tô Bạch chú ý nàng đau người ánh mắt, xa xa mời một ly, khỏe môi mang cười. Trần Lạc phải chết, mà thanh danh của hắn cũng sẽ tẩy trắng. Giờ phút này Tô Bạch quét qua trong lòng ngất khí, thần thái tự nhiên thong dong. Thấp hèn đồ vật. Khúc Tương Y thì cười lạnh, trong lòng đối Tô Bạch sát ý càng tăng lên mấy phần. Nàng đều muốn giết Tô Bạch thế mà còn muốn dùng tài hoa câu dẫn nàng, thật là một cái hạ lưu tiện đồ vật. Theo Tô Bạch đánh mặt đệ đệ của nàng một khắc kia trở đi, nàng liền không khả năng buông tha Tô Bạch. Lời vừa nói ra, đại điện đột nhiên vì đó yên tĩnh, tất cả đều ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Tô Bạch. Khúc gia Bạch Hổ ác nữ cũng dám trêu chọc, bọn hắn đối Tô Bạch là rất kính nể. Tô Bạch thật vất vả duy trì lên mây trôi nước chảy, bị Khúc Tương Ý liễu một câu làm phá phòng. Trong đầu xuất hiện bị đại hán bật hai, dẫn mắng thấp hèn đồ vật hình tượng. Tô Bạch chán nổi gân xanh lên, dưới đáy một cái tay gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, đỏ bừng máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Rất tốt, đủ dã, đủ cay. Hắn Tô Bạch liền ưa thích chinh phục tràn ngập dã tính nữ nhân. Tô Bạch cũng không tin, hắn có Hoa Hạ 5000 năm văn hóa nội tình, còn không thể tin phục Khúc Tương Y Ly trở Khúc Tương Y Ly đối với hắn ngưỡng mộ và phần, phương tâm ám hứa thời điểm, hắn lại đem người mạnh mẽ bỏ qua, nhường Khúc Tương Y Ly hối hận chính mình hôm nay lời nói này. Khúc, chư vị, tiếp tục uống rượu, vũ cơ, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Chu Thông ho một tiếng, đánh vỡ tốc sát không khí. Mặt ngoài cười ha hả, kỳ thực trong lòng một hồi run rẩy. Khúc Tương Y Ly ánh mắt quá có cảm giác các bách, phản phất là bị một cái sát thần để mắt tới. Bất quá hắn cũng không phải rất lo lắng, chỉ là một nữ nhân, còn có thể đem hắn thế nào không thành. Hắn đường đường lục vương tử, còn không cần nhìn Khúc gia sắc mặt làm việc. Chỉ cần có thể chiêu mộ được Tô Bạch, nỗ lực lại lớn một cái giá lớn cũng đáng được. Thật sự là Tô Bạch quá có tài hoa, truyền thế tác phẩm xuất sắc hạ bút thành văn. Có thể đoán được, cho Tô Bạch một chút thời gian, Tô Bạch định có thể trở thành một đời văn thánh, chịu thiên hạ người đọc sách kính ngưỡng. Nắm trong tay Tô Bạch, liền tương đối nắm trong tay thiên hạ người đọc sách. Đến lúc đó, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến cái này, Chu Thông mặt phì nổi bên trên, nụ cười càng thêm sáng lạ, càng thêm tận hết sức lực tẩy trắng Tô Bạch. Như thế văn thánh, tuyệt đối không thể có một tia chỗ bẩn. Trần Lạc phải chết. Chương 30, Tô Bạch hận trời bất công chương 30, Tô Bạch hận trời bất công phanh. Trần Lạc đá một cái bay ra ngoài đại môn, đem cản đường người toàn bộ ném lăn, trực tiếp đi vào yến hội. Tốt một đám danh môn hiền quý, trộm người thuế ruộng vậy mà thành phẩm đức cao thượng văn thánh, cả sảnh đường tân khách, lại tất cả đều là trộm đạo hạng người. Ai? Đám người giận dữ, tìm theo tiếng nhìn lại, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Thấy là Trần Lạc, thầm mắng một tiếng mãng phu. Không biết Trần Lạc, nhìn thấy Trần Lạc lối ăn mặc này, liền biết Trần Lạc là mãng phu. Lập tức cũng lười cùng một cái vô não mãng phu so đo. Bọn hắn có thể không biết rõ trộm người thuế ruộng không tốt sao? Nhưng ở trận không ai cảm giác không được há, toàn bởi vì Chu Thông ra sức bảo vệ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chu Thông đối Tô Bạch nhất định phải được, lúc này hủy đi Chu Thông này, cái kia chính là kết tử thủ. Bọn hắn vì gia tộc sinh tồn, không thể không theo Chu Thông ý trong cái này môn đạo, là người vô nào mãng phu có thể nhìn hiểu sao? Đám người nghĩ như vậy, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Trần Lạc. Ha ha ha, Triệu gia gia chủ, ở trong lòng cũng thiếu. Hắn đang lo giết thế nào Trần Lạc lại chính mình đi tìm cái chết. Coi là thật trời cũng giúp ta. Mãng phu nên chém. Chu Thông sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng sát ý hừng hực. Cái này không biết nơi nào xuất hiện mãng phu, coi là thật đáng hận. Bởi vì cái gọi là khám phá không nói toạc, mắng chửi người không đại khuyết điểm. Cái này mãng phu ngược lại tốt, một câu đem hắn cùng tất cả mọi người mắng đi vào. Chuyện hôm nay một khi truyền đi, đối với hắn uy tín là một cái cự đại đả kích. Trần đại ca. Khúc Gia Thụy ngạc nhiên mừng rỡ đến đứng lên. Khúc Tương Y lìa đôi mắt chớp chớp, nghĩ thầm, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ Trần Lạc, đem người tới môn phái bên trong tu luyện. Như thế đối nàng người có tính khí cũng không thấy nhiều. Trần Lạc khẽ bước cằm, nhìn xem Chu Thông, cười khẩy nói, là quân giả, làm như hạo nhật giữa trời, huy hoàng bá đạo, mà ngươi lợi dụng quyền thế đổi trắng thay đen, dù cho một ngày kia ngồi kim loan điện bên trên, đó cũng là vượn đội mũ người bọn chuột nhắt, như là cống ngầm thối chuột như thế làm cho người chán ghét. Phúc. Tê Chu Thông hãi nhiên biến sắc, chén rượu rơi xuống đất, chỉ vào Trần Lạc, toàn thân phát run. Đám người vẻ mặt kinh hãi, dường như thấy được quái vật. Vốn cho rằng Trần Lạc đã đầy đủ mãng, không nghĩ tới Trần Lạc còn có thể càng mãng. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, thật đúng là chuyện như vậy. Nếu bị quân giả không thể công chính nghiêm minh, nhất ngôn cửu định, cái kia còn có gì uy tín? Người phía dưới khẳng định sẽ bắt trước, hơn nữa ngươi như thế phẩm đức bại hoại, cái nào có chí chi sĩ sẽ đi theo ngươi. Sách. Chu Thông nước cờ này nhìn như khôn khéo, kỳ thực chính là tại tự bị căn cơ. Ai Trần Lạc câu nói này truyền đi sau, Chu Thông cùng chính thống đại vị vô duyên, cả đời đều đem gánh vác không ra gì bọn chuột nhắt thanh danh. Tốt một cái ngông nên kiên cường nam nhi, đáng tiếc không ít người trong lòng thở dài. Trần Lạc hôm nay đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Chu Thông khẳng định sẽ không tiếp tất cả xử lý Trần Lạc. Mã Phu, ngươi nghỉ rào biện, ngươi ỷ vào vũ lực ức hiếp ta nhiều năm, ta hảo tâm tiểu trường đại giới, ngươi cũng không biết hối cải, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tô Bạch ngữ khí đạm mạc, ánh mắt lạnh như băng, giống như đang nhìn một người chết. Trong lòng của hắn khinh thường cười nhạo. Quả nhiên là vô não Mã Phu, liền loại lời này cũng dám nói, nhìn Trần Lạc hôm nay chết như thế nào. Quả nhiên, Chu Thông thông thả lại sức, thanh âm phá phòng, giết hắn, mau giết hắn. Thương thương thương. Thị vệ nhận được mệnh lệnh, rút ra trường đao, không sợ chết xông giết đi lên. Trần Lạc cũng không khách khí, một đao một cái. Những hộ vệ này mặc dù mặc giáp trụ, đao kiếm khó thường, nhưng Long Văn Mạch Đao là Sở Tuấn Lương luyện chế thần binh lợi khí, chém sắc như chém bùn. Mạch Đao tựa như cắt đầu hũ như thế, liền người mang giáp bổ ra. Tất cả lui ra. Còn mời tăng lão ra tay chém giết cái này ác tặc. Chu Thông con người đột nhiên co lại, mỗi chết một cái kim giáp hộ vệ, tựa như cắt hắn một miếng thịt như thế đau đớn. Những hộ vệ này là hắn tốn hao to lớn một cái giá lớn, ngàn chọn vạn tuyển ra tới dũng sĩ, lại đối với hắn trung thành tuyệt đối. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Tăng Hoàng Hiên trầm mặt một chút, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Nhìn xem chạm mặt tới chân nguyên thủ ấn, Trần Lạc cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Cái này chân nguyên thủ ấn nhìn xem dọa người, nhưng là không có chút nào thực dụng, loẹt loẹt, tiêu hao cùng uy lực không thành có quan hệ trực tiếp. Trần Lạc có thể tùy tiện tránh đi, cũng có thể tùy tiện đón lấy. Mạch đao vung ra một đạo huyết hồng đao quang, oanh một tiếng, một cỗ to lớn sóng xung kích đem trùng quanh sự vật lật tung. Lao giả, đến chiến. Trần Lạc dương đao, chỉ hướng Tăng Hoàng Hiên. Tăng Hoàng Hiên cao thâm mặt chắc vẻ mặt, một chút xíu âm trầm xuống. Cái này Mãng Phu đến cùng biết không biết mình đang nói cái gì? Chẳng lẽ không biết hắn là vạn người kính ngưỡng tẩy tủy cảnh cường giả sao? Phải là. Tăng Hoàng Hiên trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ, thân ảnh như quỷ mị, cực tốc lướt đến. Năm ngón tay thành chảo, thẳng đến Trần Lạc mặt, muốn đem Trần Lạc đầu lâu bấm nát. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh những chảo công, có thể bẻ vụn kim thạch, sắc bén không thể đỡ. Chộp vào trên thân người, nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem người bấm nát. Vậy anh. Trần Lạc một đao chạm tại bàn tay hắn bên trên, cường đại nội kình đem hắn đẩy lui, bay rất ra ngoài. Thật mạnh. Lại đến. Trần Lạc ánh mắt ngoan lệ, huyết khí chi lực chút vào mạch đao bên trong. Đao quang dường như một đầu huyết long, lộ ra khí thế một đi không trở lại. Hừ. Tăng Hoàng Hiên lạnh hừ một tiếng, chỉ tay một cái, giữa ngón tay bắn ra một vệt quang mang, điểm nát huyết long đao quang. Sắc mặt hắn biến đổi, lắc lắc tay áo, dấu ở rộng trong tay áo ngón tay vỡ ra, chảy ra giọt giọt máu tươi. Thật là bá đạo đao khí. Tăng Hoàng Hiên ánh mắt sắc bén nhìn qua Trần Lạc, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Trần Lạc tu luyện võ kỹ tuyệt đối là thế gian đứng đầu nhất tồn tại. Nói không chừng còn có đem đối ứng tuyệt thế thần công. Cũng chỉ có dạng này, Trần Lạc mới có thể dùng khí huyết chi lực làm bị thương hắn. Còn có Trần Lạc trong tay mạch đao, có thể xưng thần binh. Cái này Mãng Phu khắp người đều là bảo vật ta. Tăng Hoàng Hiên nội tâm lửa nóng, chủ động xuất kích, như đại bàng dương cánh, hai tay dường như ứng trảo. Rầm rầm rầm. Trần Lạc thể nội huyết khí sôi trào, thương hực chiến ý cháy hừng hực, huy sái ra mấy đạo ánh đao, đem người sau khi bước lui, hắn trực tiếp giết đi lên. Tăng Hoàng Hiên mặc dù cảnh giới cao hơn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai. Hơn nữa Tăng Hoàng Hiên so với hắn cũng không mạnh tới đâu, Thiên Long đao pháp ngưng luyện ra đao quang, có thể ứng đối chân khí của hắn. Lại thêm huyền diệu vô song thanh phong huyền ảnh thân pháp, cùng tiên tiên chân khí, theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Tê đi mau. Giữa sân đao quang tung hành, ương trào đầy trời, đã có không ít người hai bay bạ gió, trong nháy mắt bị xé nát. Một đám quần áo lộng lấy người, vẻ mặt sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn. Thằng đến chạy ra khoảng cách an toàn, lúc này mới dám quay đầu, nhìn xem Trần Lạc ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vô cùng xác nhận, Trần Lạc trước đó chính là nội tráng cảnh, ngay cả hiện tại vận dụng cũng là nội tráng cảnh huyết khí chi lực. Nội tráng cảnh lúc nào thời điểm có thể đơn đấu tẩy tủy cảnh mà không bại? Sao sẽ như thế? Nhìn thấy hai người liều mạng tương xứng, Chu Thông cũng không nói hoài tới phẫn nộ, điên cuồng lắc đầu. Nếu là Tăng Hoàng Hiên bại, hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng. Lao Tặc Thiên mắt mù sao? Tô Bạch nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Trần Lạc ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Trần Lạc chính là vô não mang phu, lại có cường đại tuyệt luân thiên phú, còn chiếm được tuyệt thế thần công. Mà hắn Tô Bạch đâu? Thân làm xuyên biệt người, đầy bụng tinh luân, có thể cũng chỉ có nhất loại kém căn cốt, tu luyện chính là nát đường cái thung công. Thương Thiên bất công a. Chương 31, trừ tai họa cho người liền phải có thay người cản thai giác nộ. Chương 31, trừ tai họa cho người liền phải có thay người cản thai giác nộ. Mãng Phu đánh nửa giờ, Tăng Hoàng Hiên lại cũng không lo được cao nhân phong phạm, tức giận đến chửi ầm lên. Trần Lạc căn bản không phải người bình thường, càng giống là khát máu tiên điên. Trong mắt không có chút nào sợ hãi, cả người như đao của hắn như thế, thẳng tiến không lùi, lộ ra ai cản ta thì phải chết không sợ khí thế. Càng đáng sợ chính là, Trần Lạc có thể đem đao kỹ vượt xa bình thường phát huy ra, càng đánh càng mạnh. Tiếp tục đánh xuống, Tăng Hoàng Hiên rất hoài nghi mình có thể hay không cẩn thận bị Trần Lạc chém chết. Rầm rầm rầm. Trần Lạc chiến ý càng thêm hùng hực, Thiên Long đao pháp sử dụng đến càng thêm thành thạo. Mã Phu, cho lão phu chết. Tăng Hoàng Hiên cũng đánh nhau thật đỉnh, ương trảo mạn tiên phi vũ. Ầm ầm. Trần Lạc gáp dụng dương, thân ảnh nhoáng một cái, nguyên điệu thêm ra hai đạo giống nhau như đúc cái bóng. Tăng Hoàng Hiên ánh mắt ngưng tụ, liền cái này sững sờ thân thời gian, con ngươi chiếu rọi ra một vệt đao quang, hắn cực tốc né tránh, nhưng cổ vẫn là lưu lại một đầu vết máu. Tê. Thật quỷ dị huyền diệu thân pháp. Tăng Hoàng Hiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không thể có giữ lại, không phải hắn hôm nay thực sẽ bị Trần Lạc chém giết. Chỉ thấy khắp thiên ương trảo, chỗ đến, bột mịn đầy trời, rơi vào điêu trên đá, khoảnh khắc tan thành phấn mạt. Cho lão phu chết đi. Tăng Hoàng Hiên giận dâu tóc trương, quanh thân khí kình phồng lên, trong hai tay lực hiện hiện, dường như ương trảo chụp tới. Ông. Trần Lạc hít thở sâu một hơi, khí huyết chi lực cùng chân khí điên cuồng chút vào mạch đao bên trong, mạch đao rung động một cái, bắn ra sắc bén đao khí. Không tốt, Tăng Hoàng Hiên sắc mặt đại biến, cảm giác chính mình bị lừa rồi, mong muốn lui lại. Nhưng không còn kịp rồi, đao quang tung hành, trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Phốp thử, đao quang chém chết hắn hộ thể chân khí, long văn mạch đao chẳng khác nào cắt đầu phụ đem hắn bổ ra. Đám người con ngươi phóng đại. Tẩy tụy cảnh cường giả chết. Kết thúc, Triệu gia chủ đặt mông ngồi sập xuống đất, ánh mắt hoảng sợ. Khúc Tương Y lìa lâm vào thật lâu trầm mặc. Nàng tự nhận thiên phú vô song, càng là trời sinh là giết chóc mà thành thiên kiêu. Nhưng là, nàng tự hỏi, lấy nàng bây giờ chân khí viên mãn tu vi, không cách nào đem Tăng Hoàng Hiên chém giết. Nói cách khác, trên đời này có mạnh hơn nàng nam nhân? Không có khả năng. Khúc Tương Y thì chậm rãi lắc đầu. Nàng nhìn ra được, Trần Lạc sở dĩ có thể giết Tăng Hoàng Hiên, bản thân hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng lớn nhất nhân tố vẫn là Trần Lạc nắm giữ cử thế vô song thần công. Cùng thanh này chém sắc như chém bùn thần binh lợi khí. Nếu như nàng nắm giữ những này, kia nàng cũng có thể. Nàng Khúc Tương Y thì không kém ai. Không Chu Thông đặt mông ngồi sập xuống đất, thấy Trần Lạc chống lại, hắn dùng cả tay chân bò lui lại, điên cuồng lắc đầu. Lục Vương Tử, ngươi chế giễu ta là mã phu, cao cao tại thượng chỉ điểm giang sơn, tùy ý định ta sinh tử, hiện tại ta đưa ngươi số một chó săn chém, ngươi lại ứng làm như thế nào? Trần Lạc ánh mắt ngoan lệ, xách theo nhỏ máu mạch đao, từng bước một đi hướng hắn. Trần Lạc vạn phần thống hận cao cao tại thượng người, tự cho là quyền thế ngập trời, điều khiển hắn người vận mệnh. Nếu như hắn không có thực lực, hôm nay không chỉ có hắn muốn chết, còn sẽ liên lụy đường tỷ, chị dâu, chất tử chất nữ, cháu trai, toàn bộ đều sẽ bởi vì hắn mà chết. Không cần, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, về sau ta tuyệt sẽ không lại phái người đi giết ngươi. Chu Thông vẻ mặt hoảng sợ, thấy Trần Lạc trong mắt sát ý không giảm, hắn quay đầu trung quanh. Hắn còn có cơ hội chạy trốn. Tô Bạch bên người Hồ Kiều Kiều thật là một tôn hoàn toàn không thua bởi Trần Lạc đại cao thủ. Chỉ cần Hồ Kiều Kiều cuốn lấy Trần Lạc, hắn lập tức rời đi, cưỡi lên chính mình Thiên Lý Mã. Địa phương quỷ quái này hắn cả một đời cũng không tới. Ân, Tô Minh ngươi ở đâu? Tô Bạch, ngươi vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Chu Thông ngắm nhìn bốn phía đều không có tìm được Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều thân ảnh, lập tức như gặp phải ngũ lôi hùng đỉnh, gào thét lên tiếng. Hắn hảo tâm là Tô Bạch báo thù, càng là không để lại dư lực cho Tô Bạch tẩy trắng. Thật là Tô Bạch lại thấy thời cơ bất ổn, liền tiếng chào hỏi đều không đánh trốn. Cái này còn là người sao? Chạy thật nhanh, Trần Lạc níu chặt. Vừa rồi chiến đấu quá đầu nhập, cũng không có chú ý tới Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều là lúc nào chạy trốn. Chậc chậc, đám người nghe được Chu Thông cái này bi phẫn gầm thét, không khỏi chậc chậc lắc đầu, nội tâm phỉ nộ. Tô Bạch thật đúng là không tín vô nghĩa lại tham sống sợ chết tiểu nhân. Dù cho có tài hoa đi nữa, bọn hắn cũng không dám cùng Tô Bạch lui tới. Xem ra sau này đến cách Tô Bạch xa một chút, tuyệt đối không thể cùng Tô Bạch dính vào quan hệ. Thiếu hiệp tha cho ta đi, ta cũng là bị Tô Bạch tặc tử lừa bịp, ta thể, ta chắc chắn cùng Tô Bạch không chết không thôi. Ta tuyên bố lệnh treo giải thưởng Chu Thông quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, nội tâm hận thấu Tô Bạch, trong lòng thề, chỉ cần hắn trốn qua một kiếp này, nhất định phải Tô Bạch trả giá đắt. Vô dụng, Đại Chu Đế quốc đã không phải là lúc trước Đại Chu Đế quốc, hoàng thất ban bố lệnh treo giải thưởng, đối với người giang hồ mà nói, không chỉ có không phải sỉ nhục, ngược lại là một loại vinh dự. Khúc Tương Y thì xách theo Thiết Tiên đi tới, tiếp tục nói, nếu như ngươi không giết hắn, vậy ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta giết. Trần Lạc chỉ là do dự một chút, nhưng nghĩ lại, liền biết Chu Thông lời này không đáng tin cậy. Tô Bạch là nhân vật chính, càng đuổi giết hắn, hắn lớn lên liền càng nhanh. Khúc Tương Y thì, ta tự hỏi không có có đắc tội qua ngươi, vì sao ngươi muốn tàn nhẫn như vậy? Chu Thông nghe xong, lập tức lòng như cho nguội, cũng không vùng vẫy, phẫn nộ chất vấn. Gặp mặt liền muốn một roi hút chết hắn, giết hắn hộ vệ càng là ánh mắt đều mang nháy một chút. Khúc Thế Xương đều hướng hắn chịu nhận lỗi, nhưng là Khúc Tương Y thì vẫn muốn giết hắn. Cái gì thù cái gì oán a? Hắn lại không đắc tội qua Khúc Tương Y gì, người chẳng lẽ không biết trừ tai họa cho người liền phải thay người cản hay sao? Khúc Tương Y liền nghi hoặc hỏi ngược lại. Chu Thông ngăn cản nàng giết người, ra sức bảo vệ Tô Bạch, đây chính là đang trợ giúp Tô Bạch tiêu thai, kia nàng có thể buông tha Chu Thông. Phải biết Tô Bạch trưởng thành, khẳng định sẽ trả thù Khúc gia, nếu như Khúc gia bị diệt, đó cùng Chu Thông thoát không ra liên quan. Chu Thông vậy mà cảm thấy cùng nàng không có thù, đây không phải khôi hài sao? Thì ra là thế. Ha ha ha, Chu Thông bừng tỉnh hiểu ra, thê thảm cười to. Hắn hối hận, thành thành thật thật làm một cái vương tử tốt bao nhiêu à, tại sao phải không có việc gì tìm chuyện, xen vào việc của người khác đâu? Nếu như Chu Thông còn không có muốn xong, một vệt đao quang đập vào mi mắt, đầu của hắn bay lên cao cao, nhìn thấy chính mình trào máu thân thể. Trần Lạc vây khô sạch thân đao vết máu, tiến lên sở thi. Chu Thông thật là vương tử, hẳn là rất có tiền. Quả nhiên, lấy ra rất nhiều tiền trang ngân phiếu. Trên người ngọc bội, ban chỉ, châm gài tóc phát quan trở một chút, đều là đáng giá ngàn vàng quý báu đồ vật. Đều ra ngoài. Trần Lạc quát. Đám người giải tán lập tức, sợ bị Trần Lạc cái này mãng phu để mắt tới. Khúc Tương Y lìa đi tới, hỏi, ngươi còn giết Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều sao? Giết. Trần Lạc không cần nghĩ ngợi hỏi. Hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là giết chết đôi cậu nam nữ này. Khúc Tương Y lìa gật gật đầu, vậy đi phái người truy tra tin tức của bọn hắn, có đầu mối lại tới tìm ngươi. Tốt. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Trần Lạc bắt đầu vơ vét toàn bộ phủ đệ. Chu Thông là đến mời chào Tô Bạch đạt được, mang đồ vật cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng có một dương vàng thỏi, một dương ngọc khí châu báu, còn có tràn đầy mấy dương lớn linh đan rượu dược. Trong đó lại còn có hai bình tăng lên chân khí đan dược. Phát tài. Trần Lạc vui mừng quá đỗi. Cái này ba dương tài nguyên tu luyện, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện tới thối cốt cảnh. Còn có Triệu gia. Trần Lạc ánh mắt lạnh lẽo, một mùi lửa đốt đi tòa phủ đệ này, cưới lên Chu Thông Thiên Lý Mã, thẳng đến Triệu gia. Đại nhân, muốn đi cứu hỏa sao?
Trong lầu cát, có người nhỏ giọng hỏi.
Cứu cái gì lửa? Chỗ này tòa nhà cùng bản quan có liên can gì?
Huyện lệnh trách móc một câu, tiếp lấy xoa cái chán mồ hôi.
Chương 32, một phương cự phách chương 32, một phương cự phách Trần Đại Hiệp, mời ngài bảo.
Thủ vệ người tựa như đã sớm dự liệu được Trần Lạc sẽ tới như thế, sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy tiến lên, mời Trần Lạc đi bảo.
Trần Lạc xuống ngựa, xách theo mạch đao, xài bước đi bảo.
Mặc dù Triệu gia có chút khác thường, bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, lại có vô hạn thời quang hồi tố, căn bản không sợ Triệu gia ra vẻ.
Triệu gia trong hành lang, tề tụ Triệu gia cao thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy Trần Lạc tiến đến, Triệu gia chủ cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng hỏi, "Trần Lạc, chúng ta nhưng có hóa giải ân oán khả năng?"
Trần Lạc nhìn lướt qua mọi người ở đây, nguyên một đám thấy chết không sờn, còn có đến thời điểm ven đường gặp phải chạy trốn lao hấu phụ nữ trẻ em. Hắn trầm mặc một chút, hỏi, "Nói một chút."
Triệu gia chủ ám thở phào, nói rằng, "Nếu như ngươi bằng lòng buông tha ta Triệu gia, ta bằng lòng đem Triệu gia một nửa tài sản chắp tay nhường cho. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta sẽ cùng ngươi liều chết một trận chiến, không giết được ngươi, cũng muốn giết ngươi mấy cái thân nhân."
Trần Lạc nghe nói như thế, suy nghĩ liên tục, nói rằng, "Hòa giải à, bất quá ta có một điều kiện, các ngươi Triệu gia ngoại trừ cho ta một nửa tài sản, còn muốn phái ra hai tên chân khí cảnh bảo hộ thân nhân của ta."
Một mình hắn không có gì tốt e ngại, nhưng thân nhân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hơn nữa đem Triệu gia diệt, hắn lấy không được nhiều ít chỗ tốt. Đồ trong nhà đoán chừng đều bị rời đi. Còn nữa, Triệu gia đều đầu hàng, Trần Lạc cũng không đành lòng dắt liền như vậy nhiều vô tội.
"Cái gì? Ngươi để cho ta Triệu gia phái người bảo hộ thân nhân ngươi?"
Đám người cho là mình nghe lầm, không xác định hỏi.
Bọn hắn cùng Trần Lạc có thể là cựu nhân, nhường cựu nhân bảo hộ Trần Lạc thân nhân, Trần Lạc đến cùng là nghĩ như thế nào?
"Không sai, nếu như ta thân nhân xảy ra chuyện, ta liền tiêu diệt các ngươi Triệu gia, một tên cũng không để lại."
Trần Lạc ngữ khí lãnh túc, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Trong nhà chỉ có hắn một võ giả, còn lại đều là người bình thường, rất dễ dàng bị người đánh cắp nhà. Trần Lạc sớm nghĩ tới muốn mời chào một số võ giả trong nhà hộ viện, sau đó lại cùng Khúc gia hợp tác, dung nhập Khánh Vân thành quyền quý vòng tròn. Chỉ có điều võ giả khó tìm, cũng không thể tùy tiện tìm, cần nhìn nhân phẩm. Mà tìm Triệu gia, Trần Lạc cảm thấy rất phù hợp, bởi vì thế gia đều am hiểu sâu sinh tồn chi đạo. Cầm Triệu gia cả nhà uy hiếp, Triệu gia tuyệt đối không dám lá mặt lá trái, so thuê võ giả không biết rõ đáng tin cậy gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa còn không cần giao bất kỳ thù lao.
Cái này tốt.
Triệu gia chủ sau khi hết khiếp sợ, cũng rất nhanh kịp phản ứng, đoán được Trần Lạc dụng ý lập tức nhìn Trần Lạc ánh mắt cũng thay đổi.
Cái này không phải cái gì mã phu, rõ ràng là có thực lực lại vô cùng có đại trí tuệ thiếu niên anh kiệt.
Triệu gia chủ yên tâm, chết chính là ngươi nữ nhi, ta đối với ngươi Triệu gia không có ác ý gì, chỉ muốn các ngươi không vụng trộm dở trò, có lẽ chúng ta có thể trở thành rất tốt thế giao.
Ta Trần Lạc từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra tuyệt không đổi ý.
Trần Lạc trấn an hắn vài câu, liền rời đi.
Triệu gia chủ, đây có tính hay không đánh một gậy cho một cái táo ngọn?
Triệu gia chủ biểu lộ giống ăn tưởng như thế khó chịu, nhưng lại không thể không nói, nghe được Trần Lạc lời nói này, thật sự là hắn yên tâm rất nhiều. Chết đúng là nữ nhi của hắn, Trần Lạc căn bản không ăn nửa điểm thua thiệt, còn máu kiếm lời.
Trần Lạc hoàn toàn không có lý do ghi hận Triệu gia, chỉ cần hắn làm rất tốt, có lẽ thật là có thể trở thành rất tốt thế giao.
Nghĩ đến cái này, Triệu gia chủ sắc mặt càng khó coi hơn, nội tâm vô cùng sụp đổ.
Súc sinh ai trời phạt Trần Lạc, bất đương nhân tử.
Tiểu đệ nhìn thấy Trần Lạc cưỡi ngựa trở về, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt thích thú.
"Tiểu Lạc, ngươi đem Lục Vương tử giết sao? Có bị thương hay không?"
Trần Linh cùng Trần Anh lập tức đi lên trước cẩn thận xem xét, không nhìn thấy thương thế, lúc này mới trách cứ, "Ngươi mang phù, luôn luôn xúc động như vậy, kia Lục Vương tử là ai?"
"Một cái vô danh tiểu tốt mà thôi."
Trần Lạc không thèm để ý cười cười.
"Vậy là tốt rồi.
Tiểu Lạc, cần biết cứng quá dễ gãy, ngươi về sau đừng xúc động như vậy."
"Đúng rồi, chúng ta Tiểu Lạc có thể là võ giả lão gia, có hay không coi trọng nhà kia quý nữ?"
Tỷ nương bà mới tới cửa cầu hôn.
Trần Anh cười tủm tỉm nói,
"Tạm thời không có gặp phải thích hợp, cái này sau này hay nói, ta trước đi tu luyện, ngày mai Triệu gia sẽ tặng đồ tới cửa, thu sạch hạ chính là."
Trần Lạc thi triển thân pháp rời đi nguyên địa, tiến vào tu luyện thất, cùng căn thuốc.
"Tiểu tử này,
tỷ, đại bá cùng bá nương đi sớm, hắn những năm này cũng một lòng đi săn, chỉ sợ căn bản không hiểu chuyện nam nữ, không bằng tìm mấy người cùng hắn nói một chút."
"Ta thấy được."
"A Vạn đội trưởng ngươi qua lại, tin tức đánh tra rõ ràng sao?
Ngươi sắc mặt thế nào như thế tái nhợt?"
Vạn Hào vẻ mặt sợ hãi, muốn nói lại thôi.
"Có chuyện nói thẳng chính là, hẳn là Tiểu Lạc ở trong thành còn có địch nhân."
"Không có."
Mấy người nhẹ nhàng thở ra.
"Nhưng là, lão gia hắn nói,
lão gia giết Lục Vương tử là Trần Vương tử, không phải tên gọi Lục Vương tử."
"A."
Mấy người con ngươi phóng đại.
"Trần chính Lục Vương tử, đây chẳng phải là Thiên Hoàng quý tộc? Cho nên Trần Lạc quan tâm đến nó làm gì là vô danh tiểu tốt?"
Mấy người náo hải thiên lôi cuộn cuộn.
"Mấy vị phu nhân không cần lo lắng, lão gia là cường giả tuyệt thế, thần công cái thế vô song, chém một tôn tẩy tùy cảnh, còn chấn nhiếp trong thành Triệu gia."
Vạn Hào nói xong lời cuối cùng, trong lòng sợ hãi quét sạch sành sanh, vẻ mặt phấn chấn.
Đây chính là tẩy tùy cảnh a một phương cự phách, phong hầu bái tướng tồn tại.
Mấu chốt là Trần Lạc còn rất trẻ, nếu là lại cho Trần Lạc phát triển một đoạn thời gian, hắn không dám nghĩ Trần Lạc sẽ thành vì sao tồn tại.
Là một người địch một nước tuyệt thế võ thần,
còn là trở thành tiên nhân.
Cái này mấy người bị cái này liên tiếp tin tức chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, có chút phản ứng không kịp.
tiểu đệ của các nàng nông hộ xuất thân, 10 dặm 8 thôn tiểu bá vương, thế nào đột nhiên biến thành cự phách? Cái này xác định không phải đang nằm mơ. Ai nha lão tỷ, ngươi bóp ta làm gì? Đau không? Ngươi cứ nói đi. Nếu không ngươi để cho ta bóp một chút. Vậy thì là sự thật. Ngày thứ hai, Triệu gia mang theo mấy chục giá xe ngựa, tựa như một hàng dài đi vào trước cửa nhà. Trần Linh dẫn người cùng Triệu gia người giao tiếp, đem tất cả vàng bạc châu báu mang vào. Linh đan rượu dược thì đặt vào Trần Lạc tu luyện thất. Trần Lạc nhìn lướt qua danh sách, gật gật đầu. Triệu gia chủ nhẹ nhàng thở ra, hai người khách khí một phen, liền trở về. Trần Linh nhìn xem khế đất, mặt mũi tràn đầy thích thú. Đây chính là 12 cái lương thực trang, 5 vạn mẫu ruộng tốt, còn có vài chục tòa sơn lâm. Cầm những vật này, toàn gia mấy đời đều ăn uống không lo, vượt qua cẩm ý ngọc thực sinh hoạt. Ngoại trừ những này, còn có thật nhiều cửa hàng, quán rượu, khoáng sản. Mấy ngày kế tiếp bên trong, to to nhỏ nhỏ thế gia tới cửa bái phòng, Trần gia thu lễ thu đến mọi tay. Bọn hắn mặc dù xem thường mãng phu Trần Lạc, cảm thấy Trần Lạc thô bị đến cực điểm, chỉ có một thân huyết dũng, nhưng Trần Lạc thực lực để bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Bởi vậy, mỗi nhà đều đưa lên trọng lễ, thậm chí động thông gia suy nghĩ. Ngay cả Khúc Thế Dương cũng nghĩ cùng Trần Lạc thông gia, thật là hắn chỉ có Khúc Tương Y Liễu một cái đích nữ, Khúc Tương Y Liễu là bạch hổ bệnh, cái này nhất định là không thể lấy chồng. Hắn là muốn thông gia, không phải muốn kết thủ. Trong mấy ngày này, đám người cảm giác chính mình sống trong ngộng. Bình thường bọn hắn liền nhìn một chút cũng không dám đại nhân vật, lại ăn nói khép nép dâng lên trọng lễ. Bọn hắn liền nhìn đều xem thường chân quý vật phẩm, hiện tại cũng đem nhà kho trồng đồ đầy. Về phần đám người đưa tới nữ nhân, Trần Linh cùng Trần Anh suy tư liên tục, quyết định không thu. Dù sao Trần Lạc lúc này không giống ngày xưa, đây chính là chém giết tẩy tủy cảnh cường giả. Người bình thường nhà sao có thể xứng với đâu? Nhất định phải tìm ra thế ngang nhau danh môn quý nữ. Mà Trần Lạc chi danh cũng tại Đại Chu Đế quốc cấp tốc truyền ra, gây nên vô số người nghị luận. Các nơi kiêu hùng thiên vương nhao nhao điều động sứ giả đến đây giao hảo. Ngay cả già mà không chết hoàng đế, nghe nói Trần Lạc tin tức, cũng tại Kim Loan điện bình luận trên trời rơi xuống manh tướng. Đây là thiên phù hộ ta Đại Chu, có thể bái thượng tướng quân. Lão hoàng đế vung tay lên, chọn lựa một cái xinh đẹp nhất công chúa tứ hôn, phong võ an hầu, vàng bạc châu báu, linh đan diệu dược, binh khí giáp trụ một số. Về phần chết mất chú thông, chết thì đã chết, coi như hoàng thất xưa nay không tồn tại một người như vậy, không có người có thể ngăn cản hắn tìm tiên hỏi. Yến Vương thì là vẻ mặt khó chịu, con ta à, ngươi chết cũng là xong hết mọi chuyện, ngươi nhường phụ vương như thế nào cho phải a? Hắn có thể điều động kim cương tông sư, nhưng là vạn nhất kim cương tông sư cũng giết không được Trần Lạc đâu. Thật là bỏ mặc không quan tâm lại không được. Chương 33, Chu Băng Tiên chương 33, Chu Băng Tiên Trần Lạc đóng cửa từ chối tiếp khách, một lòng tu luyện, chỉ có Khúc Tương Y đi tới tìm hắn thời điểm mới xuất quan, cùng nàng luận bàn một chút võ kỹ. Còn thừa thời gian không phải tại tu luyện, chính là trên con đường tu luyện. Chỉ cần có thực lực, công danh lợi lộc dễ như trở bàn tay. Tương phản, không có thực lực, coi như cho ngươi núi vàng núi bạc, ngươi cũng thủ không được. Tại trong phòng tu luyện cổ tu, Trần Lạc bó lớn đập thuốc. Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ cũng không để cho Trần Lạc thất vọng, tài nguyên ăn bao nhiêu, toàn bộ trả lại cho thân thể. Đồng thời Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ đem tất cả dược lực đều luyện hóa sạch sẽ không lưu lại một tia thuốc độc. Thậm chí, uống thuốc so đập linh đan hiệu quả tốt hơn. Bởi vì làm dược tài ẩn chứa một cỗ sinh cơ, Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ có thể đem sinh cơ hoàn mỹ tinh luyện, lớn mạnh thể phách sinh cơ, tạo nên hoàn mỹ căn cơ. Ngoài ra, chân khí cảnh là một cái thủy mặc công phu cảnh giới. Bởi vì kinh mạch, đan điền vô cùng yếu ớt, căn bản không thể gấp, nóng nội sẽ dẫn đến kinh mạch nứt ra, đan điền vỡ vụn. Là lấy, dù là thiên phú cho dù tốt, cũng muốn tu luyện mấy năm, chậm thì vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Nhưng là Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ thì hoàn toàn không có những khuyết điểm này, cả hai phương thức tu luyện hoàn toàn không giống. Tiên Tiên Huyền Đạo cũng không phải là dùng chân khí xung kích kinh mạch, mà là chân khí bao trùm kinh mạch toàn thân, ôn dưỡng tạo nên kinh mạch. Một cái là mở, một cái là tạo nên, cả hai hoàn toàn chính là không cùng một cái thể hệ. Sau năm ngày, toàn bộ kinh mạch ôn dưỡng hoàn toàn, bách mạch cụ thông. Đồng thời trải qua tiên thiên chân khí ôn dưỡng kinh mạch, biến càng rộng lớn cứng cỏi. Kinh mạch rộng lớn cứng cỏi mang tới chỗ tốt nhiều lắm. Có thể càng nhanh luyện hóa càng nhiều dược lực, luyện hóa tốc độ tăng lên, đột phá cảnh giới tốc độ tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên. Còn có, rộng lớn cứng cỏi kinh mạch, có thể thi triển cường đại hơn võ kỹ, không cần lo lắng bị chân khí khổng lồ no bạo kinh mạch. Có thể nói, kinh mạch cơ hồ là cân nhắc thiên tài tiêu chuẩn. Lại qua năm ngày, Trần Lạc mở ra đan điền, hô hấp thổ nạp ở giữa, dược lực bị luyện hóa thành từng sợi tiên tiên chân khí, ở trong kinh mạch du chạy một vòng. Cuối cùng còn như bách xuyên quy hải, tu hợp vào đan điền. Mấy ngày thời gian liền tu luyện tới chân khí cảnh hậu kỳ, tốc độ nhanh như vậy, đoán chừng nói ra đều không ai tin tưởng a. Trần Lạc vẻ mặt thích thú, càng thêm ý thức được, tiên tiên huyền đạo độ nghịch tiên. Đây chính là một môn khoáng thế tiên pháp. Coi như tư chất bình thường người đạt được, cũng nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành cường giả. Tiên tiên huyền đạo đồ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, hài lòng tất cả mọi người đối tu luyện pháp huyết tưởng. Về phần tiêu hao tài nguyên nhiều, cái này không chỉ có không phải khuyết điểm, ngược lại là tiên tiên huyền đạo đồ ưu điểm lớn nhất. Tiên tiên huyền đạo đồ đem dược lực toàn bộ trả lại thể phách, đối với tu hành người mà nói, chính là mở vô hạn thăng cấp treo. Trần Lạc bên này là xấu rồi. Tô Bạch quả thực chính là khổ không thể tả, tại núi rừng bên trong ngủ ngoài trời, mỗi tới một chỗ, đều đem con muỗi vì đến no mê mệt. Mấy ngày ngắn ngủi đi qua, Tô Bạch làn da xuất hiện chấm đỏ, vẻ mặt tiểu tụy, toàn thân chật vật không chịu nổi. Không có nửa điểm phiên phiên giai công tử hình tượng, tựa như chạy nạn mà đến. Hồ Kiều Kiều thì mỗi ngày đều không yên lòng, tinh thần chán nản. Tô Bạch cũng không tâm tình để ý tới nàng, bởi vì hắn mỗi lần mở miệng, Hồ Kiều Kiều liền giật dây hắn đi tìm Trần Lạc báo thủ, một bộ không chết không thôi tư thế. Tiểu Kiều quá yêu ta à, Tô Bạch lòng tràn đầy cảm động. Bị tội rõ ràng là hắn, nhưng mà Hồ Kiều Kiều lại so với hắn còn muốn giết Trần Lạc, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Cái này khiến Tô Bạch không khỏi hối hận lại ấy nấy. Đều do hắn lúc trước quá mềm lòng, thả Trần Lạc, ủ thành không thể vãn hồi sai lầm lớn. Hắn ô hế. Triệu Thanh Giao bởi vì hắn mà chết. Tô Bạch tuyệt đối sẽ không lại để cho Hồ Kiều Kiều xảy ra chuyện, tuyệt đối, hắn thề. Việc cấp bách là mau chóng tìm tới trợ giúp Hồ Kiều Kiều khôi phục thương thế linh đan diệu dược. Hồ Kiều Kiều thương thế khỏi hẳn, đó chính là một tôn hoàn chỉnh không thiếu sót nửa bước luyện khí kỳ đại năng. Giết Trần Lạc, đây còn không phải là nghiền chết con kiến như thế đơn giản. Nghĩ đến, Tô Bạch ánh mắt dần dần kiên định Tử San, chúng ta lúc nào thời điểm tới Tử Dương Tông? Không sai, đang thoát đi Khánh Vân Thành thời điểm, Tô Bạch gặp đang chạy nạn Khổng Tử San. Tô Bạch quang minh thân phận, liền lập tức đạt được Khổng Tử San ái mộ, mỗi ngày như cái nhỏ mê muội như thế đi theo ở bên cạnh hắn, nghiên cứu thảo luận thi từ ca phú. Nhanh hơn, chậm nhất ngày mai liền đến. Khổng Tử San lập tức trả lời. Nàng hàng năm đều muốn đi mấy lần Tử Dương Tông, đối với đường xá đã sớm nhớ kỹ tại tâm. Vậy là tốt rồi. Tô Bạch gật đầu, nhìn về phía Tử Dương Tông phương hướng, trong mắt hiện hiện nóng bỏng chi sắc. Hắn đã sớm đánh tra rõ ràng, Tử Dương Tông lão tổ, Tử Dương chân nhân xuất thân hàn bi, lại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tiên duyên, theo một cái đứa trăn trâu, trở thành một người địch một nước thoát thai bản tiên. Cuối cùng càng là nhảy lên trở thành luyện khí sĩ, bị tiên nhân tiếp dẫn, tiến vào tu tiên thế giới tu hành. Mà Tử Dương Tông chính là Tử Dương chân nhân lưu lại môn phái. Bất quá tại 200 năm trước, Tử Dương Tông xảy ra một trận nội đấu, tông môn cao tầng tự giết lẫn nhau, Tử Dương Tâm Kinh cũng tại một trận chiến kia bên trong di thất. Bây giờ Tử Dương Tông đã xuống dốc, tông chủ mới chân khí cảnh, làm cái tông môn chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Tô Bạch muốn bái nhập Tử Dương Tông, không phải là vì tìm kiếm che chở, mà là vì tìm kiếm Tử Dương Tâm Kinh. Tô Bạch có một loại trực giác, Tử Dương Tâm Kinh chính là hắn quật khởi mấu chốt. Có lẽ một ngày kia, hắn cũng có thể trở thành cái thứ hai Tử Dương chân nhân. Một người địch một nước, thậm chí tiến vào tu tiên thế giới. Chỉ là, lấy hắn lược đẳng căn cốt tư chất, Tử Dương Tông tông chủ sẽ thu hắn làm đồ sao? Đường Tử Dương Tông cũng không vào đến liền bị chạy ra, vậy hắn còn thế nào tìm kiếm Tử Dương Tâm Kinh? Yên tâm đi Tô Bạch, ta khẳng định sẽ để cho tông chủ thu ngươi làm đồ. Khổng Tử San tự tin nói rằng. Tô Bạch không biết rõ nàng từ đâu tới tự tin, lo lắng nói, ta là không có chút nào tập võ thiên phú lược đẳng căn cốt, Tử Dương Tông cứ việc xuống dốc, cũng không đến nỗi liền lược đẳng căn cốt đều thu à. Phải biết lược đẳng căn cốt là đê đẳng nhất căn cốt, đường cái tùy tiện bắt một người, căn cốt đều tốt hơn hắn. Ta nói có thể liền chịu nhất định có thể, tông chủ yếu là không thu, ta liền để tông chủ phu nhân thu ngươi, nàng thật là một cái thối cốt cảnh nữ hiệp à. Đa tạ Tử San muội muội. Tô Bạch đại hỉ. Nói đến nước này, Tô Bạch chỗ nào còn đoán không được, Khổng Tử San nắm giữ phi phàm bối cảnh. Nhưng Tô Bạch hơi nghi hoặc một chút, Khổng Tử San là Khổng Đại Nưu tiểu nữ nhi, mà Khổng Đại Nưu chỉ có nội tráng tu vi, Khổng Tử San cũng không phải Tử Dương Tông đệ tử. Khổng Tử San ở đâu ra lực lượng? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tô Bạch đã không có lựa chọn nào khác, đành phải buông xuôi bỏ mặc. Một nhóm ba người cắm đầu đi đường. Tô Bạch nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ không rõ dự cảm, muốn trở về Khánh Vân Thành. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta thế nào bỗng nhiên muốn trở về? Tô Bạch lòng tràn đầy hoang mang, lắc đầu, đem cái này một chút cảm giác vung ra náo hải. Trở về là khẳng định sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Chờ hắn đạt được Tử Dương Tâm Kinh, tu thành tiên pháp, tất nhiên sẽ trở về báo thù rửa hận. Hắn Tô Bạch đời này cùng Trần Lạc không chết không thôi. Nô ta là ai? Đây là cái nào? Trong phòng truyền ra thiếu nữ yêu kiều. Chu Băng Tiên đôi mắt mê võng, mờ mịt thủy quang tại đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nàng đến cùng là ai? Là Đại Chu tiểu công chúa? Vẫn là độ kiếp thất bại băng tiên tử? Nửa ngày, Chu Băng Tiên đôi mắt dần dần tập trung, ánh mắt thâm thúy sắc bén. Nàng nghĩ tới, nàng là băng tiên tử. Lúc độ kiếp bị đệ tử phản bội, thân tử đạo tiêu, chỉ còn một sợi tàn hồn độn vào luân hồi giới, chuyển thế đầu thai. Một thế này, nàng là Đại Chu tiểu công chúa Chu Băng Tiên. Chu Băng Tiên tiêu hóa xong ký ức, đột nhiên biến sắc. Lão hoàng đế giống như muốn đem nàng gả cho một cái mã phu. Nàng băng tiên tử thống ngự vô tận hoàn vũ, vô địch đương thời, vô hạn gần thần tồn tại, lại muốn gả cho một cái thợ săn xuất thân mã phu. Công chúa điện hạ. Cung nữ nghe được động tĩnh, lập tức tiến đến chờ lệnh. Nàng dương mắt nhìn Chu Băng Tiên một cái, trong mắt hiện hiện kinh ngạc chi sắc. Cảm giác công chúa điện hạ giống như biến thành người khác, nhưng lại là người kia. Cảm giác thật là kỳ quái. Cung nữ nói thầm trong lòng, cũng không có mơ tưởng. Thiên sứ đi tuyên thánh chỉ sao? Chu Băng Tiên nhàn nhạt hỏi, tiếng nói mát lạnh, tựa như châu rơi khay ngọc, êm tai linh hoạt kỳ ảo. Nàng biết Đại Chu hoàng triều đã suy sụp tới cực điểm, Trần Lạc giết hoàng chất nhi, phụ hoàng không chỉ có không vấn tội, ngược lại nhường nàng gả cho Trần Lạc. Bởi vậy có thể thấy được hoàng quyền suy bại. Thứ hôn là khẳng định lui không được, bất quá lại có thể kéo dài một ít thời gian. Nàng có tuyệt thế tiên pháp, cho nàng một chút thời gian, liền có thể trở thành luyện khí sĩ. Đến lúc đó đừng nói từ hôn, đem loạn thần tặc tử Trần Lạc ngũ mã phanh thây đều là nàng chuyện một câu nói. Chương 34, âm hiểm lão hoàng đế chương 34, âm hiểm lão hoàng đế thiên sứ đã đi tuyên thánh chỉ, dự đoán cũng nhanh tới Khánh Vân thành đi. Cung nữ sụp mi thuận mắt trả lời. Nội tâm của nàng cũng một hồi khó chịu, vốn cho rằng trở thành Chu Băng Tiên thị nữ, tương lai xuất giá, khẳng định là gả cho lớn con em thế gia, nhân trung long vượng. Thân làm Chu Băng Tiên tâm phúc, nàng có thị tẩm chi trách, trở thành thị thiếp, cả đời vinh hoa phú quý. Chu Băng Tiên cũng có khả năng gả cho bán tiên, thậm chí tiên nhân. Dù sao Chu Băng Tiên quá đẹp, được vinh dự đại chu đệ nhất mỹ nhân, lại cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tài văn chương nổi bật. Bàn luận tài hoa, không thể so với những cái kia cực kỳ nổi tiếng đại tài tử, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Chu Băng Tiên có thể nói là tập mỹ mạo cùng tài hoa một thân, là vô số thanh niên tài tuấn tình nhân trong ngộ. Chu Băng Tiên cũng nhất đến hoàng đế bệ hạ yêu thích, dù cho tới xuất các tuổi tác, cũng không có đem nàng lấy chồng, từ chối vô số đại thần cầu hôn. Ngay cả xung quanh nước láng giềng hoàng đế, bằng lòng cắt nhường trăm tòa thành trì, ký kết vĩnh viễn không phạm cương điều ước, cho ra vô số thiên tài địa bảo, lão hoàng đế đều không có bằng lòng. Tất cả mọi người coi là lão hoàng đế cự tuyệt đến như thế quả quyết, hẳn là muốn đem Chu Băng Tiên gả cho tiên nhân. Nhưng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, lão hoàng đế lại đem Chu Băng Tiên gả cho một cái thân phận ti tiện tợ săn mã phu. Tất cả mọi người không hiểu lão hoàng đế thao tác. Hoàng quyền cứ việc xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, điều động mấy cái kim cương tông sư đi đuổi bắt Trần Lạc vẫn là có thể làm được. Cần gì phải đem đại chu lộc lẫy nhất Minh Châu đưa cho một cái thô bị mãng phu trả đạp. Nhanh đi đem tiên sứ đuổi trở về, nếu như thánh chỉ đã tuyên đọc, để bọn hắn tận lực kéo dài thời gian. Chu Băng Tiên lo lắng nói, chỉ cần kéo dài thời gian mấy tháng, giết Trần Lạc như giết gà giết chó. Đến ở hiện tại, một thế này nàng chỉ tu luyện tố nữ huyền âm tâm kinh, mặc dù là chân khí cảnh, nhưng thực sự rất yếu, đoán chừng liền một cái ban huyết cảnh đều đánh không lại. Bởi vì tố nữ huyền âm tâm kinh căn bản không phải là chiến đấu mà sáng tạo công pháp, là cung nữ cứ việc không hiểu, Chu Băng Tiên rõ ràng ngủ trước đó còn nguyện ý gả cho Trần Lạc, thế nào ngủ một giấc tỉnh liền không nguyện ý, nhưng công chúa chính là mệnh lệnh, huống chi nàng cũng không muốn công chúa gả cho một cái thô bị mã phu. Nàng lập tức đi ra xe ngựa, phân phó kim nô vệ đuổi theo truyền chỉ thái giám. Một bên khác, Trần Linh Trần Anh đi vào Trần Lạc tu luyện thất. Tiểu đệ, vừa rồi kim nô vệ đến truyền tin tức, muốn đem Băng Tiên công chúa gả cho ngươi, nhanh lên đi ra tắm rửa thay quần áo, nên đón thánh chỉ. Cái gì? Là thật sao? Ở bên trong tu luyện Trần Lạc lập tức dừng lại tu luyện, mở ra cửa đá, trấn thất kinh hỏi. Không trách hắn chân kinh. Hắn mặc dù là thợ săn, nhưng cũng đã được nghe nói Chu Băng Tiên mỹ danh. Chu Băng Tiên là tập mỹ mạo, địa vị cùng tài hoa vào một thân đệ nhất mỹ nhân, người theo đuổi vô số, là vô số nam nhân tình nhân trong ngộng. Trần Lạc tự nhiên cũng tránh không được tụ. Thử hỏi ai không muốn cưới một cái mỹ mạo cùng tài hoa đều xem trọng nữ nhân làm vợ. Đương nhiên, Trần Lạc giới hạn trong ngẫm lại. Hắn thực tế hơn. Biết thân phận gì phối thân phận gì, từ xưa đến nay, bất luận tại cái gì thế giới, thấp phối muốn chơi cao phối, cuối cùng cũng sẽ không có tốt kết cục. Nhưng hôm nay, hắn giết Chu Thông, mộng tưởng ngược lại thực hiện. Đây cũng quá ma huyễn đi. Tự nhiên là thật, kim nô vệ đều còn tại phủ thượng đâu. Bất quá tiểu đệ, hoàng triều coi là thật như thế xuống dốc sao? Hai người bọn họ có thích thú, cũng có lo lắng. Lão hoàng đế bằng lòng đem Chu Băng Tiên gả cho Trần Lạc, các nàng tự nhiên cao hứng bất phần. Nhưng liền sợ lão hoàng đế giở trò lừa bịp, đem Trần Lạc lừa gạt tới kinh thành giết chết. Đương kim hoàng đế cũng không phải một cái thánh minh quân chủ, lúc tuổi còn trẻ cũng không phải. Lợi dụng các loại lấy cớ, đem địch nhân lừa gạt tới kinh thành chém giết. Còn có một cái phi thường nổi danh trấn thủ biên cương đại tướng, bị lão hoàng đế dùng quý phi mang thai, lừa gạt nhập hoàng cung chém giết. Ân Trần Lạc ngưng lông mày suy tư, cảm thấy không phải là không có khả năng này. Dù sao hắn mạnh mẽ đánh hoàng thất mặt, lão hoàng đế đem Chu Băng Tiên gả cho hắn, đây không phải là tiến một bước chính mình suy yếu chính mình hoàng quyền uy tín sao? Hơn nữa Chu Băng Tiên bản thân liền là giá trị liên thành công chúa, không biết bao nhiêu người bằng lòng nỗ lực vô số bảo vật cầu hôn. Lão hoàng đế làm sao lại tiện nghi hắn cái này nghịch tặc đâu? Nhưng là, nếu như lão hoàng đế muốn giết hắn không đến mức dùng như thế vụng về lý do chứ? Không đúng không đúng. Trần Lạc lắc đầu. Cấp cao nhất âm mưu, thường thường đều là khai thác đơn giản nhất một mạc biện pháp. Thế giới tựa như một cái gánh hát rong, đi một bước nhìn một bước, cơ bản đều là lừa gạt đến tập kích bất ngờ. Lão hoàng đế cầm quyền thời điểm, loạn trong giặc ngoài, chính là dùng các loại nhìn như vụng về lý do, đem nắm quyền lớn thần tử lừa qua đến, từng cái chém giết. Ngoài ra, Chu Băng Tiên người hái mộ vô số, có lẽ không cần phải hoàng đế động thủ, có lẽ tin tức này truyền ra, liền có vô số người tới giết hắn. Nghĩ đến cái này, Trần Lạc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này cầu hoàng đế thật mẹ nó âm hiểm, muốn dùng một đạo thánh chỉ làm cục hại hắn. Tỷ, đợi lát nữa thánh chỉ tới, ngươi thay ta đón lấy. Liền nói ta ra ngoài rồi. Trần Lạc trầm giọng nói, hắn không tiếp thánh chỉ, một là hướng về thiên hạ người cho thấy, hắn đối Băng Tiên công chúa không có hứng thú. Hai là nói cho lão hoàng đế, đừng nghĩ gạt ta vào kinh. Ba là chỗ tốt ta nhận, ngươi đại đao lấy về. Tốt. Hai người do dự một chút, chọc chọc gật đầu. Không nên đón thánh chỉ là xem thường hoàng quyền tội lớn, bất quá lúc này không giống ngày xưa, tất cả lấy thực lực vi tôn. Như là tiểu đệ trở thành thoát thai bán tiên, một người địch một nước, hoàng quyền cũng muốn phụ phục tại tiểu đệ phía dưới. Vậy các nàng cũng có thể đi theo hưởng vinh hoa phú quý, nếu như tiểu đệ thua, vậy các nàng xem như đường tỷ, khẳng định là chạy không thoát. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Ngay cả khổng đại nhu đều sẽ chạm thảo trừ căn, chớ nói chi là hoàng đế. Trần Lạc nút trong bóng tối, vạn nhất truyền thánh chỉ người thẹn quá hóa giận, hắn cũng tốt kịp thời ra tay. Tuyên thánh chỉ đội ngũ rất nhanh đi tới, mang theo mấy xe ngựa to vàng bạc châu báu, linh đan rượu dược, binh khí giáp trụ. Cầm đầu lao thái giám, ánh mắt đỏ mắt, không nhìn thấy Trần Lạc, ánh mắt chìm xuống. Bất quá hắn bụng dạ cực sâu, trên mặt cười tủm tỉm, phảng phất là hòa ái thân thiết lao đầu tử. Hỏi thăm vài câu, lao thái giám chính mình tìm cố tình nâng giá hạ. Lúc này tuyên đọc thánh chỉ, nhường Trần Linh thay lĩnh chỉ. Tuyên đọc xong thánh chỉ, lão thái giám liền dẫn người tiến vào Khánh Vân thành, tìm kiếm Tô Bạch Hạ Lạc. Khi biết được người đã rời đi, hắn cũng không có dừng lại, mang theo người trở lại kinh thành. Tất cả mọi người ám thở phào, lão thái giám không có ngay tại chỗ nổi lên liền tốt. Trần Lạc hiện tại cần nhất chính là thành thời gian dài. Lấy Trần Lạc vô song tiên phú, tăng thêm những tư nguyên này, khẳng định rất sắp trở thành đại chu hoàng triều đều muốn lễ kính tồn tại. nhanh đem đồ vật mang vào, cẩn thận đừng đập hỏng. Trần Linh nói. Là. Đám người thận trọng đem đồ vật chuyển nhập kho phòng. Trần Anh cho mỗi người phát một góc bạc vụn, nhường tất cả mọi người dính dính hỉ khí. Mặc kệ Trần Lạc có cưới hay không công chúa, những này ban thưởng đều là thật, võ an hầu tước cũng là thật. Về sau bọn hắn Trần gia cũng là hầu phủ thế gia. Trần Lạc triệu tập cả một nhà ăn một bữa cơm, Tiểu Hằng cùng Song Song trực tiếp đính vào Trần Lạc bên người. Các ngươi nhận biết nhiều ít cái chữ? Ăn uống no đủ, Trần Lạc đem Song Song ôm, dùng gốc dâu cảm tử đâm một chút, đem tiểu nha đầu cuốn lại khanh khách cười không ngừng. Ta sẽ viết 50 cái chữ rồi. Tiểu thúc ta sẽ viết 23 chữ. Điền Tú Tú mỉm cười nhìn qua một đôi nữ cùng Trần Lạc chơi đùa. Chờ Trần Lạc chơi chán, Trần Linh nghiêm túc nói rằng, "Tiểu Lạc, ngươi bây giờ là hầu gia, mỗi tiếng nói cử nhất động đều là lớn lao uy nghiêm, về sau ngươi cũng cùng Tiểu Hằng bọn hắn cùng nhau đi học à, cũng đừng làm cho người chê cười." Chương 35, ta là cả nhà duy nhất người đọc sách. Chương 35, ta là cả nhà duy nhất người đọc sách. Tỷ đừng quên, cả nhà liền ta nhất có văn hóa, ta còn là đồng sinh tới. Trần Lạc im lặng nói. Cả ngày mãng phu đều, thật tình không biết hắn mới là cả nhà duy nhất người đọc sách, những người còn lại liền chữ lớn đều không biết mấy cái. Hắn là phụ mẫu lao đến tử, lão lưỡng khẩu để dành không ít tiền tài, cung cấp hắn đọc nhiều năm tư thục, còn dùng nhiều tiền mua không ít sách vở. Cuối cùng những sách vở này đều bị Hồ Kiều Kiều trộm đi. Ách đám người sững sờ, Trần Lạc không nói, các nàng thật đúng là quên Trần Lạc là đồng sinh. Trần Lạc thành tích có thể nói là vung lúc trước Tô Bạch mấy con phố. Đồng sinh chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Lúc trước Trần Lạc một lần qua, Tô Bạch lại mỗi năm thi rớt, có thể thấy được trong đó chênh lệch. Nhưng Trần Lạc quá mãng, ở nhà giúp phụ mẫu làm việc nhà nông, còn thỉnh thoảng lên núi đi săn. Gặp phải khó chịu người, có thể động thủ liền tuyệt không động cậu, có thể động đao liền động đao. Này chỗ nào như cái người đọc sách? Cái nào người đọc sách không phải mười ngón không dính nước mùa xuân, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Trần Lạc việc đã làm, để các nàng tự động không để ý đến, năm đó Trần Lạc khảo thí qua đồng sinh, cả một nhà tề tụ chúc mừng. Tiểu đệ, đều tại chúng ta vô dụng. Trần Linh sờ lên đầu hắn, trong mắt tràn đầy áy náy. Trần Lạc như thế phong mang tất lộ, cũng trách các nàng vô dụng, phụ mẫu thúc bá, tất cả đều lập không được. Trong nhà nhà bên ngoài, toàn bộ nhờ Trần Lạc một người dựng thẳng. Nếu như bọn hắn có bản lĩnh, Trần Lạc có lẽ cũng không cần liều mạng như thế, có lẽ Trần Lạc cũng là công tử văn nhã, học giàu năm xe. Cái này cùng tỷ có quan hệ gì? Nếu không phải tỷ thường xuyên còn lại khẩu phần lương thực cho ta cũng sẽ không dáng dấp như thế khỏe mạnh. Lúc trước cha mẹ tuổi tác cũng lớn, cũng không thể để bọn hắn tay chân lẩm cẩm còn cung cấp ta đọc sách à. Trần Lạc cười cười, nói sang chuyện khác, để bọn hắn nắm chặt thời gian đọc sách à, biết chữ sau, ta liền truyền thụ cho bọn hắn võ công, nữ hải tử cũng muốn truyền thụ. A, cái này không được đâu. Mấy người trong nháy mắt chần chờ, gia tộc tay nghề, từ trước đến nay đều là truyền nam không truyền nữ, huống chi là lập vận mệnh bán võ học. Không có gì không tốt, tỷ, còn có chị dâu, các ngươi cũng học chữ à, đến lúc đó liền các ngươi cùng một chỗ giáo. Trần Lạc không có của mình quý ý nghĩ, càng không sợ công pháp để lộ bí mật. Bởi vì hắn truyền thụ cho căn bản không phải tiên thiên huyền đạo đồ, chỉ truyền thụ một chút võ công cùng võ kỹ, để bọn hắn có lập thân gốc dễ. Về phần càng nhiều, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Tiên thiên quy nguyên công vô cùng huyền diệu, đồng dạng là một môn không quá an thiên phú võ học, chỉ cần chịu cố gắng, 10 năm như một ngày tu hành, khẳng định sẽ có thu hoạch. Hơn nữa đây là một môn có thể trực tiếp tu luyện tới thoát thai đỉnh tiêm võ học. Bọn hắn nếu là có tiên duyên, tự nhiên sẽ đi đến đường tu tiên. Nếu như không có, vậy hắn cũng không giúp được. Trần Lạc duy nhất có thể làm tới, chính là cung cấp phàm tục tài nguyên, trợ bọn hắn đánh tốt cơ sở, cung cấp tốt đẹp luyện võ hoàn cảnh, cho bọn họ bằng bạn, linh đan rượu dược chờ. Về phần có thể đi bao xa, toàn bộ nhờ chính bọn hắn cố gắng. Trần Lạc tiến vào tu luyện thất, tiếp tục tu luyện. Tranh thủ hôm nay đã đột phá thối cốt cảnh. Lão hoàng đế đã để mắt tới hắn, không nhanh chóng tăng cao tu vi, hắn hiện tại có mọi thứ đều sẽ mất đi. Còn có Chu Băng Tiên. Trần Thanh Tiêu hoài nghi nàng là nữ chính, Tô Bạch rất có thể sẽ đi tìm nàng. Cha, hoàng đế Lao Nhi muốn đem Băng Tiên công chúa gả cho Trần Lạc. Tin tức bảo đảm thật sao? Khúc Tương Y cùng Khúc Gia Thụy hai tỷ đệ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải bọn hắn xem thường Trần Lạc, mà là Chu Băng Tiên quá tôn quý, bản thân liền là giá trị liên thành công chúa. Không sai. Khúc Thế Xương khẽ bước cằm, thâm thúy trong mắt hiện vẻ phức tạp. Hắn xem sớm ra Trần Lạc tuyệt không phải vật trong ao, bây giờ lòng khốn chỗ nước cạn, là kết giao Trần Lạc tốt nhất thời điểm. Làm sao Trần Lạc một lòng tu luyện, đối với tụ hội cùng liên thủ làm ăn căn bản không có hứng thú. Khúc Thế Xương muốn đem nữ nhi gả cho Trần Lạc, có thể hết lần này tới lần khác hắn chỉ có một cái bạch hổ mệnh nữ nhi. Tại sao có thể như vậy? Khúc Gia Thụy nhị nó nói. Cha, hoàng đế Lao Nhi sẽ không lại muốn lập lại chiêu cũ, đem người lừa gạt tới kinh đô giết chết ta. Khúc Tương Y Lệ vẫn không tin, cảm thấy có thể là lão hoàng đế âm mưu. Không rõ ràng. Khúc Thế Xương trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu. Hắn cũng đoán không ra lão hoàng đế đến tuột cùng muốn làm gì. Lão hoàng đế có lẽ nhìn ra Trần Lạc tiềm lực, hơn nữa Trần Lạc không có căn cơ, rất thích hợp trở thành trấn áp đại chu hoàng triều quốc vận võ tướng. Đương nhiên cũng có thể là muốn mượn này giết chết Trần Lạc. Lão hoàng đế đa mưu túc trí, thiên hạ sở dĩ đại loạn, cũng không phải là ngu ngốc, mà là lão hoàng đế trầm mê tìm tiên hỏi. Mặc dù như thế, đại chu hoàng triều vẫn là họ Chu, không có bất kỳ cái gì một cái phản vương có thể đánh tiến kinh đô, có thể thấy được lão hoàng đế lợi hại. Lão hoàng đế một ngày bất tử, phản vương liền che không diệt được đại chu hoàng triều. Cha, ngươi không phải tự xưng chính mình quyền như vô song sao? Thế nào liền đơn giản như vậy kỹ hai đều nhìn không thấu? Khúc Tương Y Lệ bất mãn nói. Đơn giản. Khúc Thế Xương vẻ mặt im lặng. Ngươi một cái liền quyền cùng như đều không phân rõ mù chữ, làm sao có ý tứ nói lời này? được rồi, nói với nàng lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Việc cấp bách vẫn là trước diện trừ Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều quan trọng. Hai người này một ngày bất tử, hắn liền một ngày không được an bình, như nghẹn ở cổ họng. Khúc Thế Sương trầm ngâm một chút, ngày mai ngươi đi gặp một lần hắn a, tuân hỏi một chút hắn có không có cách nào tìm tới hai người. Cha, chúng ta phát động tất cả thế lực, thiếu không ít ân nghĩa cũng không tìm tới Tô Bạch, ngươi cho là hắn một cái cả ngày người tu luyện sẽ biết Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều ở đâu sao? Lần này đến phiên Khúc Tương Ý liền bó tay rồi. Tô Bạch tại Khánh Vân Thành, Trần Lạc còn có thể dựa vào suy đoán. Có thể Tô Bạch đều không tại Khánh Vân Thành, trời đất bao la, nhường Trần Lạc thế nào đoán? Khúc Thế Sương mặt không biểu tình, ngươi không đi hỏi một chút làm sao biết? Cho ngươi đi liền đi, đừng nói nhảm, đi mau, rời đi vi phụ thư phòng, còn có ngươi cũng đi. Hai tỷ đệ vẻ mặt khó chịu đi. Đệ, ngươi nói lao hoàng đế tại tính toán gì? Thì, ta cũng không biết ta. Được rồi, đi về nghỉ ngơi đi, đừng cả ngày đi thanh lâu lêu lổng. A Khúc Gia Thụy nga một tiếng, thân thể lại không có động, trực câu câu nhìn xem lão tỷ. Làm gì? Tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi thường xuyên đi tìm Trần Lạc, nói thực ra, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Nói hiệu nói vượn nữa ta liền quất ngươi. Khúc Tương Y liền sững sờ, lập tức giương lên trong tay thiết tiên nổi giận nói, ngươi đánh đi. Khúc Gia Thụy sẽ tới, không có chút nào sợ lão tỷ đánh hắn, dù sao lão tỷ chỉ là ngoài miệng nói một chút, chỗ nào bỏ được đánh đau hắn. Hắn nói, tỷ à, ta vẫn luôn đem hắn làm đại ca, ngươi cái này đống nhiên thích hắn, đại ca biến tỷ phu, ta có chút khó chịu. Khúc Tương Y thì trắng non thấu phấn khuôn mặt từng đỏ, nổi nóng nói, ta không có, ta chính là muốn tìm hắn luận bàn một chút võ kỹ. Ta nghe nói ngươi cùng hắn cưỡi ngựa đi Đạp Thành, kia là đi trên núi luận bàn võ kỹ. Ngày đó cùng Trần Lạc luận bàn, nàng thu hoạch rất nhiều. Cũng là một lần kia, nàng liền thường xuyên tìm Trần Lạc luận bàn võ kỹ, thuận tiện trao đổi một chút võ học tâm đắc. Dù sao đóng cửa làm xe không thể làm. Nàng minh bạch đạo lý này, Trần Lạc cũng minh bạch. Ta nghe nói ngươi Hoa Bách Kim mua cho hắn mấy bộ trang phục, còn có ngọc quan ngọc trâm. Đó là vì cảm tạ hắn chỉ đạo ta võ kỹ. Khúc Tương Y thì cảm thấy Trần Lạc một cái cậu thả hán, từng ngày liền biết tu luyện, mặc quá hàn sầm, cũng không biết cách ăn mặc một chút chính mình. Nàng nhìn không được cũng làm người ta cho Trần Lạc mua một chút. Còn nữa, nàng không phải cũng cho số đệ mua sao? Ta nghe nói ba. Lan. A Khúc Gia Thụy che lấy cái hốc, vẻ mặt buồn bực đi. Hắn cảm giác Lao Tỷ liền là ưa thích Trần Lạc, nhưng là Lao Tỷ vì cái gì chính là không thừa nhận đâu. Vạn nhất Trần Lạc đã cưới Chu Băng Tiên, vậy hắn tỷ làm sao bây giờ a? Hừ. Khúc Tương Y liền lạnh hừ một tiếng, quay ngược về phòng. Chương 36, một chồng cướp đoạt chính quyền tặc chương 36, một chồng cướp đoạt chính quyền tặc ngày thứ hai, Khúc Tương Y liền cưới lên hồng táo mã, thẳng đến Trần gia. Thủ vệ người nhìn thấy là Khúc Tương Y liền, lập tức mời người đi vào, một người khác đi thông báo Trần Lạc. Khúc Tương Y liền một bộ hoa váy, xuyên kim mang ngọc, nhìn quanh ở giữa hiển thị rõ hào môn đích nữ quý khí. Nàng đợi không bao lâu, Trần Lạc liền bước vào đại sảnh. A, ngươi mang phu, lần này thế nào trang phục? Khúc Tương Y liền ngạc nhiên dò xét hắn. Màu đen lam văn trang phục, đầu đội ngọc quan, ngũ quan củ hấu rõ ràng, chỉnh thể lệch lạnh lẽo cứng rắn, lộ ra một cỗ cẩu thả sức lực. Một đôi tròng mắt đen nhánh thâm thúy, tựa như bóng đêm đồng dạng thâm thúy mê người. Cả người khí chất lập tức chuyển biến lớn, tựa như một cái thần bí quý công tử. Đây không phải lên làm hầu gia sao? Nếu là còn như cái giang hồ lùn có như thế, vậy ta chẳng phải là muốn bị trò cười? Trần Lạc đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, ngã xuống một ly trà, uống một hơi cạn sạch. A, vậy chúc mừng ngươi, thăng quan tiến tước, cưới lại Chu đệ nhất mỹ nhân. Thế nào cảm giác ngươi tại âm dương? Không, ta là tại cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi bị lao hoàng đế để mắt tới, lại nghĩ an bình tu luyện liền khó khăn. Khúc Tương Y thì cười nói, kia xác thực. Trần Lạc vô cùng muốn yên lặng tu luyện mạnh lên, một mực tu luyện tới thoát thai cảnh, sau đó đi giết Tô Bạch Hổ kiểu kiểu đôi cậu nam nữ này. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cũng không biết lao hoàng đế rút cái gì gió, không hảo hảo tại hoàng cung tìm tiên hỏi. Đông Nhiên liền chú ý tới hắn. Cha ta nói ngươi có thể sẽ tìm tới Tô Bạch Hồ Kiều Kiều, ngươi có biện pháp kia tìm tới sao? Khúc Tương Y liền biểu lộ nghiêm một chút, nói đến chính sự. Trần Lạc trầm ngâm một chút, nói: Ta không biết rõ hắn ở đâu, nhưng hắn khẳng định đi kinh đô. Đây không phải nói nhảm đi. Khúc Tương Y liền lật ra lớn đại bạch nhãn, lãnh đạo thần sắc nhiều hơn mấy phần quyến rũ động lòng người. Ngươi đừng nội, lão hoàng đế cho ta quyết định hôn kỳ là 17 ngày sau đó, ta cảm thấy hắn chịu chắc chắn lúc ta đại hôn trước đó, tiến vào kinh thành. Trần Lạc ngữ khí chắc chắn, sáo lộ hắn đều hiểu. Chu Băng Tiên thân phận tôn quý, lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đây chính là điển hình nữ chính mô bản. Lại thêm bị buộc bất đắc dĩ gả cho hắn cái này nịch tặc, nữ chính không phải liền là cần một cái anh hùng đến cứu vớt nàng tại nguy nan sao? Chu Băng Tiên muốn từ hôn, muốn giết chết hắn cái này nịch tặc. Tô Bạch muốn giết hắn báo thù. Chỉ cần hai người vừa thấy mặt, khẳng định sẽ thông đồng cùng một chỗ, diệt trừ hắn cái này tâm ngoan thủ lạt tiểu phản phái. Nói đi thì nói lại, Trần Lạc phát hiện, chính mình pháo hôi quang hoàn biến mất, chỉ còn lại tiểu phản phái quang hoàn. Đây là một cái rất tốt mở đầu. Không có thực lực chính là pháo hôi, có thực lực chính là vai ác. Hắn lại cố gắng một chút, có lẽ nhỏ chữ liền có thể trừ đi. A, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Khúc Tương Y lìa vẻ mặt hồ nghi. Tô Bạch có vào hay không kinh thành, cùng Trần Lạc có được hay không cưới có quan hệ gì? Tô Bạch lại không biết Chu Băng Tiên. Không đúng. Khúc Tương Y lìa đột nhiên nhớ tới, Tô Bạch là hạ lưu tiện đồ vật, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền muốn trêu chọc. Dù cho nàng cùng Tô Bạch có thủ, Tô Bạch cũng không từ bỏ trêu chọc nàng. Nói không chừng Tô Bạch đã sớm ngấp nghé Chu Băng Tiên sắc đẹp, nghe nói Chu Băng Tiên lấy chồng tin tức, có lẽ thực sẽ vào kinh. Nghĩ tới đây, Khúc Tương Y lìa bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nổi giận nói, thấp hèn đồ vật, đoạt đệ đệ ta vị hôn thê, bây giờ lại đoạt ngươi xuất giá thế tử, ta không tha cho hắn. Bất giận, Trần Lạc cho nàng rót một chén trà. Khúc Tương Y lìa đôi mắt đẹp quét ngang, ngươi cái này mang phù, hắn đoạt ngươi chưa quá môn thế tử, ngươi thế nào không có chút nào sinh khí? Coi như ngươi không có ý định vào kinh cưới nàng, các ngươi cũng có danh phận, nếu để cho hắn đem người cướp đi, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trần Lạc, ngươi về sau đừng gọi ta mang phù, ngươi so ta còn mãng. Nói hiệu nói vượng. Khúc Tương Y lìa mới không mãng, nàng rất thông minh, biết rõ không là bằng hữu liền là địch nhân đạo lý. Phàm là đắc tội qua nàng người, đều bị nàng giết chết, không một người sống. Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều nàng đang đuổi giết bên trong. Trần Lạc, chúng ta có thể tương kế tự kế, dùng nàng làm mồi dụ đại ca, có Tô Bạch tin tức. Lúc này, Khúc Gia Thụy vội vã chạy vào, vẻ mặt hưng phấn. Ở nơi nào? Hai người trăm miệng một lời. Tại Tử Dương Tông. Khúc Gia Thụy trả lời một câu, lập tức phẫn nộ nói, cái này cậu vật thế mà tại quán rượu phát ngôn bừa bãi, nói ngươi không xứng với Băng Tiên công chúa, còn biết một bãi thơ phản trào phúng ngươi, nói ngươi là một chồng cướp đoạt chính quyền tặc. Trần Lạc sắc mặt tâm trầm, xoay người đi cầm đao. Hắn muốn đi chém chết Tô Bạch, chắc bất tử hắn, cũng muốn lần nữa đem hắn bán được tượng cổ còn đi. Chờ ta một chút. Khúc Tương Y liền lập tức đuổi theo. Thì ta cũng đi, không cho phép đi. Hai người trăm miệng một lời, thanh âm nghiêm khắc. Khúc Gia Thụy giật nảy mình, không đến liền không đi, hung ác như thế làm cái gì? Khúc huynh đệ, giúp ta xem trong nhà, quay đầu ta dùng thần công giúp ngươi dịch cân tẩy tủy. Luyện võ là có đường tắt, ngoại trừ đập thuốc, còn có thể nhường cao thủ quán đỉnh chân khí, cùng dịch cân tẩy tủy. Bất quá cũng không phải là cái gì người đều có thể làm như vậy. Nhất định phải là chân khí vô cùng thâm hậu, còn phải xem là cái gì loại hình chân khí. Có chút chân khí không có thuộc tính, có rất mạnh bao dung tính. Có chút chân khí thì mang theo thuộc tính đặc biệt, đồng thời lực sát thương rất mạnh, cái này chân khí không thể quán đỉnh. Trần Lạc chân khí là tiên thiên chân khí, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, có thể kiêm dung bất kỳ cái gì công pháp thuộc tính, đồng thời có một cỗ sinh cơ bừng bừng, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Cho ta dịch cân tẩy tủy. Khúc Gia Thụy khẽ giật mình, lập tức đại hỉ. Mọi người đều biết, Trần Lạc đạt được một môn tuyệt thế thần công, chỉ là Trần Lạc quá mạnh. Mơ ước người không có thực lực, người có thực lực, chính mình liền có tuyệt thế thần công. Nếu như Trần Lạc giúp hắn tẩy luyện căn cốt, đã thông hắn kỳ kinh bát mạch, vậy hắn chẳng phải là trong vòng một đêm liền có thể trở thành cao thủ. Khúc Gia Thụy càng nghĩ càng phân chấn, nhìn qua hai người rụt ngựa phi nước đại bóng lưng, hô lớn, đại ca ngươi yên tâm đi, tỷ ngươi chính là ta tỷ, tẩu tử ngươi chính là ta chị dâu. Thế nào cảm giác giống như hắn đi chịu chết như thế? Đáp ứng qua loa. Mã Phu, ngươi biết Tử Dương Tông lai lịch sao? Khúc Tương Y thì hỏi. Không biết rõ. Tử Dương Tông mở ra phái tổ sư là địa chủ nhà đứa Trân Châu, đạt được tiên nhân truyền thừa, từ đó cá vượt long môn. 200 năm trước Tử Dương Tông danh xưng bách quốc đệ nhất đại tông, trong môn cường giả vô số, ngay cả thoát thai bán tiên cũng có 10 người, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, Tử Dương Tông xảy ra nội đấu, hiện tại Tử Dương Tông chính là lạc bại môn phái nhỏ, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Nhưng là có chút lai lịch người đều biết, Tử Dương Tông là tiên nhân truyền thừa tông môn. Không biết bao nhiêu người đi Tử Dương Tông tìm kiếm qua Tử Dương Tông kinh, ngay cả hoàng đế cũng không thể ngoại lệ. Mỗi một đời hoàng đế, thượng vị chuyện thứ nhất chính là phái người đi Tử Dương Tông điều tra một phen. Dù sao đây là bọn hắn đã biết thành tiên cơ hội, dù là biết đã di thất, nhưng vẫn là ôm vạn nhất ý nghĩ. Vạn nhất tìm tới, vậy bọn hắn liền có cơ hội trở thành tiên nhân. Khúc Tương Y Lìa cũng nghĩ qua đi tìm, chỉ là còn không tới kịp đi mà thôi. Không có người không muốn tu đạo thành tiên. Trần Lạc càng nghe, trong lòng liền càng thêm nặng nề. Tất cả mọi người tha thiết ước mơ lại tìm không thấy tuyệt thế tiên pháp, thấy thế nào đều giống như chuyên môn lưu cho nhân vật chính chuyên môn cơ duyên. Cũng không biết Tô Bạch đạt được không có. Chương 37, Tô Bạch lại dựng thẳng lên rồi chương 37, Tô Bạch lại dựng thẳng lên rồi nhân vật chính cơ duyên không có một cái nào là đơn giản. Trần Lạc chặt đứt tiên tiên huyền đạo đồ, liền để hắn theo một cái thợ săn, trong khoảng thời gian ngắn trở thành chém giết tẩy tủy cảnh cao thủ. Cũng có thành tiên chi cơ, đột phá luyện khí sĩ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như Tử Dương Tâm Kinh cùng Huyền Thai Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ là ngang cấp tuyệt thế tiên pháp, kia Tô Bạch quật khởi chi thế đem thế không thể đỡ. Một cái nắm giữ thực lực, vận khí nguy tiên, cùng vô số quý nhân tương trợ nhân vật chính, quả thực vô địch. Mã Phu, nếu như chúng ta tìm tới Tử Dương Tâm Kinh, liền cùng một chỗ cùng hưởng như thế nào? Khúc Tương Y Lìa giải thích xong Tử Dương Tông lai lịch, quay đầu nhìn về phía Trần Lạc, biểu lộ nghiêm túc. Nàng cảm giác Trần Lạc cũng có thể tìm tới Tử Dương Tâm Kinh. Dù sao Trần Lạc từng chiếm được cường giả truyền thừa, giải thích rõ là có đại khí vận trong người. Tốt. Trần Lạc do dự một chút, gật gật đầu, bên trong lòng không khỏi nói thầm, cho Khúc Tương Y Lìa tiên pháp, Khúc Tương Y có thể nhìn hiểu sao? Hơn nữa mọi chuyện còn chưa ra gì, nhiều người như vậy tìm mấy trăm năm cũng không tìm tới, hắn có thể tìm được sao? Sảng khoái. Khúc Tương Y Lìa nhuận miệng cười. Tô Bạch tại quán rượu trang một bức, hoàn toàn không có ý thức được, mình đã bại lộ, còn đang vì mình đánh mặt một đám mắt chó coi thường người khác con em thế gia mà tự đắc. Ngày này, Tô Bạch một bộ áo trắng, vác lập hai tay, chậm ung dung hướng đi tông chủ đại điện. Khí chất lạnh nhạt thong dong, có loại đại thế đều đang nắm giữ tự tin. Trên người có loại đặc biệt quang mang, giống như tụ tập tất cả đèn chiếu, thiên địa chỉ còn lại hắn một người là trung tâm. Sư phụ. Tiến vào đại điện, Tô Bạch đối với Khổng Hạo Nhiên chắp tay thi lễ, khóe môi mỉm cười. Đem một bên Khổng Tử San thấy phương tâm ám say. Nam Hải Lâm cũng thấy thế nào hài lòng. Chỉ có tông chủ Khổng Hạo Nhiên, nhìn Tô Bạch cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Hắn ánh mắt tâm trầm, hôm qua là chuyện gì xảy ra? Vì sao đắc tội nhiều như vậy con em quân quý? Khổng Hạo Nhiên trong lòng nổi nóng đến cực điểm. Tô Bạch là cái phế vật thì cũng thôi đi, hắn coi như nuôi ăn không ngồi rồi. Nhưng mà Tô Bạch không có một chút tự mình hiểu lấy, hàng ngày không an phận, cả ngày ra ngoài gây chuyện thị phi, trêu chọc những cái kia con em thế gia phía sau gia tộc, tùy tiện một cái đều có năng lực diệt Tử Dương Tông. Tô Bạch ngược lại tốt, đem người toàn đắc tội. Đây là cảm thấy Tử Dương Tông chết không đủ nhanh sao? Sư phụ, chúng ta võ giả, một lời huyết dũng, như bị ức hiếp còn không phản kháng, kia còn là võ giả sao? Tô Bạch sầm mặt lại, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Khổng Hạo Nhiên thân làm sư phụ hắn, không phân tốt xấu liền chỉ trích hắn, nhường hắn rất là khó chịu. Hắn theo không chủ động trêu chọc thị phi, nhưng cũng không sợ sự tình. Những cái kia con em thế gia khiêu khích trước hắn, nếu là hắn không phản kích trở về, cái kia còn tu luyện võ công gì? Nếu là mọi chuyện ẩn nhẫn, vậy hắn không phải Bạch Xuyên biệt sao? Sống lại một đời, Tô Bạch chỉ muốn khoai y ân cửu, có cửu báo cửu, có oán báo oán, cầm trong tay ba thước thanh phong, chém hết chuyện bất bình. Ngược lại là Khổng Hạo Nhiên, mọi thứ đều cố đầu cố đuôi, sợ hãi rụt rè, bị người ta bắt nạt tới cửa cũng không dám lên tiếng. Nói dễ nghe điểm là ẩn nhẫn, kỳ thực chính là nhát như chuột, tham sống sợ chết. Nếu như Khổng Hạo Nhiên là người bình thường thì cũng thôi đi, có thể Khổng Hạo Nhiên không phải. Hắn là một tông chi chủ, liền tông chủ đều cúi đầu không lưng, bọn hắn những đệ tử này còn thế nào ngẩng đầu làm người? Môn phái còn thế nào phát triển? Tử Dương Tông càng ngày càng xuống dốc, không phải là không có đạo lý. Hô trướng, Khổng Hạo Nhiên giận tím mặt, khí thế ầm vang một phát. Tô Bạch lời nói này, không phải đang giễu cợt hắn không xứng trở thành võ giả sao? Ngươi một cái phế vật đồ vật, là thế nào dám, thế nào có mặt nói lời này? Nếu không phải xem ở nữ nhi phân thượng, Tô Bạch căn bản không có tư cách trở thành đệ tử của hắn. Không sai, Khổng Tử San nhưng thật ra là hắn cùng sư muội nữ nhi. Bởi vì Tử Dương Tông đặc thù, vì nữ nhi an toàn, hắn không thể không đem nữ nhi giao phó cho hảo hữu Khổng Đại Nưu tu dưỡng. Hàng năm lén lút gặp nhau, cho dù là hiện tại, hắn cũng không dám công khai quan hệ. Tự giác nội tâm thua thiệt nữ nhi rất nhiều, cho nên tại đối mặt nữ nhi cầu khẩn, hắn đành phải nắm lỗ mũi nhận, nhận lấy lược đẳng căn cốt Tô Bạch. Có thể hắn thế nào đều không nghĩ tới, Tô Bạch người phế vật còn chưa tính, thế mà lòng cao hơn trời. Nếu không phải sư muội xuất hiện phải kịp thời cứu Tô Bạch, Tô Bạch sớm bị đám kia con em thế gia đánh chết. Liên cái này, Tô Bạch còn nói gì võ giả huyết tính, không biết sống chết phế vật. Khổng Hạo Nhiên càng nghĩ càng phẫn nộ, khí thế chấn áp hướng Tô Bạch, trong mắt sát ý bộc lộ. Hừ, Tô Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút bị Khổng Hạo Nhiên khí thế chấn đè sắp xuống, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Sư ca bất giận, Nam Thải Lâm biến sắc, vội vàng ngăn trở khí thế của hắn uy áp. Tô Bạch ca ca người không sao chứ? Khổng Tử San cả kinh thất sắc, vội vàng đi thăm dò nhìn Tô Bạch có sao không. Khổng Hạo Nhiên thấy thế, không khỏi càng nổi giận hơn, trong lòng sát ý hừng hực. Tô Bạch phế vật này, bản sự khác không có, cầu dẫn nữ nhân cũng là rất có thủ đoạn, đem nữ nhi của hắn mê thần hồn điên đảo. Ngay cả sư muội cũng đúng Tô Bạch nhìn với con mắt khác, không thể lại giữ lại Tô Bạch. Khổng Hạo Nhiên không thể có thể làm cho mình nữ nhi gả cho một cái phế vật. Sư ca, Tô Bạch cũng là vì chúng ta Tử Dương Tông thanh danh, nếu là bỏ mặc những người kia tùy ý ức hiếp ta Tử Dương Tông, vậy còn có người nào tìm tới dựa vào chúng ta? Chúng ta Tử Dương Tông lại thế nào phát triển? Nam Hải Lâm tận tình khuyên bảo khuyên. Ngươi phụ đạo nhân ra biết cái gì? Khổng Hạo Nhiên nổi giận nói. Liên con sống đều gian nan, ngươi thế mà nói với ta muốn tôn nghiêm, muốn cứng rắn con em thế ra. Không muốn sống nữa sao? Tử Dương Tông bởi vì là tiên nhân truyền thừa tông môn duyên cớ, hàng năm không biết rõ có bao nhiêu thế gia tử đệ, đại tông thiên tiêu, ngay cả hoàng đế cũng sẽ phái người tới. Hắn không ra vẻ đáng thương, há có thể sống đến bây giờ? Phàm là hắn có dựng thẳng manh mối, những người kia khẳng định sẽ giết hắn, đổi một cái nghe lời tông chủ. Tựa như sư phụ hắn như thế, hôm nay dựng thẳng, ban đêm liền bị người chặt xuống đầu lâu. Sư phụ đầu lâu đến nay đều không có tìm được, một mực lấy thi thể không đầu mai táng tại hậu sơn. Sư ca Nam Thải Lâm mở môi lung túng một chút, cuối cùng là không nói gì nữa. Nàng cũng minh bạch Khổng Hạo Nhiên ẩn nhẫn nỗi khổ tâm. Thật là, ai? Cha. Khổng Tử San dậm chân, tức giận nhìn về phía lão phụ thân, Tô Bạch ca ca cũng là vì Tử Dương Tông tốt, ngươi không đi trách cứ những người kia, ngược lại trách cứ Tô Bạch ca ca, cái này khiến ngoại giới nhìn chúng ta như thế nào? Khổng Hạo Nhiên nghe nói như thế, nội tâm lửa giận ngập trời. Nữ nhi vậy mà vì một cái dã nam nhân trách cứ hắn, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy lạnh cả tim. Tô Bạch cái tai họa này tuyệt đối không thể giữ lại. Tô Bạch còn tại một ngày, nữ nhi liền không khả năng kế thừa ý chí của hắn. Suy nghĩ tại não hải chợt lóe lên, Khổng Hạo Nhiên trầm giọng nói: Phạt ngươi đi tư quá nhai diện bích hối lỗi, cho ta thật tốt nghĩ lại. Tại nữ nhi cùng sư muội trước mặt, hắn ngược lại không tốt đối Tô Bạch hạ sát thủ. Tô Bạch cũng không đáng đến hắn ô về tay. Đêm nay dạ hát phong cao, Tô Bạch một cái phế bật, uống say té xuống vách núi chết không toàn thây rất hợp lý. Một bên khác, Trần Lạc cùng Khúc Tương Y liền ngàn dặm bút tập, vừa tới Tử Dương Tông chân núi, Trần Lạc lập tức lưu trữ khẩn cấp tránh hiểm. Mãng Phu, cha ta nói, Tử Dương Tông tông chủ lòng mang chí lớn hướng, bụng dạ cực sâu, cũng không phải là mặt ngoài như vậy mềm yếu, hắn vẫn là cao thủ, chúng ta nên làm như thế nào? Khúc Tương Y thì hỏi. Không biết rõ, Trần Lạc cũng không biết phải làm sao. Thế giới chính là cái cự đại gánh hát rong, chân đạp vỏ dưa hấu, đi một bước nhìn một bước. Tại không có gặp nhân chi trước, hắn cũng không biết hòa hay chiến. Tất cả còn phải nhìn Khổng Hạo Nhiên lựa chọn thế nào. Chương 38, một lòng muốn chết hổ kiểu kiểu chương 38, một lòng muốn chết hổ kiểu kiểu người đến người nào. Trần Lạc cùng Khúc Tương Y lìa dòng chống khua chiên tới cửa, sớm bị thủ sơn đệ tử nhìn thấy, vội vã đi báo cáo. Hắn cũng không hoảng, hàng năm cùng loại tình huống này, không biết rõ gặp phải qua bao nhiêu lần. Khổng Hạo Nhiên cùng Nam Thải Lâm cầm trong tay trường kiếm, thi triển khinh công, theo trên núi cao rơi xuống. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hai người. Vợ chồng bọn họ cũng là lão giang hồ, lịch duyệt phong phú. Trần Lạc cùng Khúc Tương Y Liễu mặc dù rất trẻ trung, nhưng hai người khí tức trầm ổn như vực sâu, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Đem Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều giao ra, Trần Lạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên là Tô Bạch mà đến. Hai vợ chồng trong lòng bình tĩnh. Khổng Hạo Nhiên nhíu mày suy tư thế nào đem Tô Bạch giao ra, lại không tổn hại Tử Dương Tông mặt mũi. Mà Nam Thải Lâm thì nỗi lòng phức tạp. Hôm qua nàng bị Tô Bạch thi từ kinh diễm tới, cũng đột nhiên cảm giác được, sư ca luôn luôn như thế ẩn nhẫn nội bộ, có lẽ là sai. Kiếm giả, làm thà bị gãy chứ không chịu cong. Võ giả, cần có một lời huyết dũng mới có thể đi được càng xa. Có thể vừa mới qua đi bao lâu liền bị cao thủ giết đến tận cửa. Nếu như bọn hắn thật mạnh mẽ lên, có thể chịu nổi các phương cao thủ tập sát sao? Khổng Hạo Nhiên ẩn nhẫn tựa hồ là đúng. Nhưng một mực dạng này ẩn nhẫn, khi nào mới là cái đầu a cũng không thể làm cả một đời rùa đen rút đầu, đến chết con nó tức tức a. Nam Hải Lâm chậm rãi lắc đầu, trong lòng mê bóng. Con đường phía trước một mảnh mê mang, nàng nhìn không đến bất luận cái gì đường ra. Càng không biết hiện tại là nên bảo đảm chết Tô Bạch, vẫn là đem Tô Bạch giao ra. Xin hỏi hai vị tôn tính đại danh, cùng Tô Bạch có cái gì ân oán? Khổng Hạo Nhiên trầm giọng hỏi. Giao người là khẳng định giao, nhưng dù sao cũng phải cho hắn một bậc thang a. Trần Lạc, Khúc Tương Y Điệp, hai người báo danh huy, đơn giản đem ân oán nói một chút. Cái gì? Trộm ngươi thuế ruộng, đoạt đệ đệ ngươi bị hôn thê. Nam Hải Lâm nghe xong, con ngươi địa chấn. Ở trong mắt nàng, Tô Bạch ngông nên kiên cường, là kinh thế đại tài tử, tấm lòng rộng mở. Làm sao sẽ làm ra như thế thất đức sự tình? Khổng Hạo Nhiên cũng rất một bức. Vốn cho rằng hai người là những cái kia con em thế gia phái tới cao thủ, không nghĩ tới không phải. Hai người thế mà cùng Tô Bạch kết xuống như thế thâm cừu đại hận. Tốt, quá tốt rồi. Hôm nay hắn Khổng Hạo Nhiên liền thanh lý môn hộ. Đi theo tại phía sau hai người đệ tử, thì là mặt mũi trắng bệch. Khổng Hạo Nhiên cùng Nam Thải Lâm chưa nghe nói qua Trần Lạc đại danh, bọn hắn nghe nói qua ai Trần Lạc không phải liền là chém giết Tăng Hoàng Hiên tuyệt thế thiên tiêu sao? Hoàng đế Lão Nhi còn đem Đại Chu Minh Châu tứ hôn cho Trần Lạc. Cái này nghiệt xúc. Nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là căn cốt loại kém, nhưng đến cùng là người đọc sách, là khả tạo chi tài, không có nghĩ rằng hắn càng như thế mặt người giả thú. Khổng Hạo Nhiên giận không kìm được, một bộ hận không thể đem Tô Bạch một trường gỗ chết. Nhưng Trần Lạc theo trong mắt của hắn, mơ hồ nhìn thấy hưng phấn, nội tâm có chút hoang mang, không rõ Khổng Hạo Nhiên tại hưng phấn cái gì kình. Nếu là muốn diệt trừ Tô Bạch, vì cái gì không động thủ đâu? Chẳng lẽ Khổng Hạo Nhiên biết Hồ Kiều Kiều là nửa bước luyện khí kỳ đại năng? Hai vị yên tâm, ta Khổng Hạo Nhiên cả đời đi đến đang ngồi đến mừng, nhất là ghét ác như kiểu, như thế bại hoại nghịch đồ, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Khổng Hạo Nhiên trầm giọng nói, như thế tốt lắm. Khổng Hạo Nhiên như thế thức thời, Trần Lạc tự nhiên mừng rỡ thấy này. Chờ một chút Nam Thải Lâm còn muốn là Tô Bạch tranh thủ một chút, cảm thấy chỉ bằng vào Trần Lạc lời nói của một bên, liền quyết định giết Tô Bạch, không khỏi quá qua loa. Nàng xem như Tô Bạch sư nương, ít nhất phải đem chuyện biết rõ ràng. Nhưng bị Khổng Hạo Nhiên một cái nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại. Sư nương. Một vị nữ đệ tử thấy thế, lập tức tiến lên lôi đi Nam Thải Lâm, đi vào một cái không người địa phương, còn quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới run giọng nói, sư nương có chỗ không biết, kia Trần Lạc không phải người bình thường. Nói nhảm, Trần Lạc đều giết tới Tử Dương Tông, Nam Thải Lâm tự nhiên biết Trần Lạc không phải người bình thường. Thật là tổng không thể nhìn Trần Lạc giết Tô Bạch a. Dù cho muốn thanh lý môn hộ, vậy cũng nhất định phải tuân hỏi rõ ràng nguyên do. Sư nương, hắn là Võ An Hầu, chém giết qua Tẩy Tủy Cảnh, hoàng đế Lao Nhi đem Băng Tiên công chúa ban thưởng cho hắn. Hơn nữa người này là mã phu, liền vương tử cũng dám giết, nếu là đắc tội hắn, chỉ sợ Tử Dương Tông nữ đệ tử tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói. Nam Hải Lâm đầu tiên là sững sờ, trên mặt huyết sắc cấp tốc tối lui, đầy đặn thân thể mềm mại có chút phát run. Nàng cùng sư ca là danh mãn giang hồ một đôi hiệp nữ, giang hồ vợ chồng điển hình, mặt ngoài là chân khí cảnh, kỳ thực đều là thối cốt cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Đại Chu, đó cũng là nhất lưu cao thủ, chịu vô số người giang hồ kính ngưỡng. Nhưng đối mặt như thế hung tàn Trần Lạc, chỉ sợ còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Tô Bạch, xem ra ngươi tháng ngày trôi qua không tệ à, đều đi vào tư quá nhai diện bích hối lỗi, còn có rượu ngon món ngon, mỹ nhân làm bạn. Trần Lạc thi triển thân pháp, như một hơi gió mát rơi xuống trước mặt hắn. Trần Lạc Tô Bạch nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến con ngươi đột nhiên co lại. Thế nào đều không nghĩ tới Trần Lạc sẽ tìm đến. Hắn bản năng lui lại, nội tâm cực sợ. Tô Bạch mặc dù cực độ xem thường vô não lại dễ cháy dễ giận dễ bạo tạc Trần Lạc, nhưng Trần Lạc thực lực nhường hắn sợ hãi. Mã Phu, Hồ Kiều Kiều ánh mắt lộ ra hận ý, gương mặt xinh đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đối với Trần Lạc tìm đến, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Tô Bạch thường xuyên xuống núi trăm bước, một ngày đều an phận không xuống, đem Trần Lạc dẫn tới quá bình thường. Nàng cũng không muốn ngăn cản. Tô Bạch đắp lên hạ nhanh thông sau, nàng chỉ muốn cùng Tô Bạch cùng chết, cùng Trần Lạc đồng quy vu tận. Hồ Kiều Kiều, hôm nay ta liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Ha ha. Hồ Kiều Kiều cười lạnh, lui lại một khoảng cách. Trước kia nàng sợ cùng Trần Lạc liều mạng, bởi vì vậy căn bản không đáng. Nàng điên rồi mới có thể cùng một cái mãng phu lấy mạng đổi mạng. Nhưng bây giờ, nàng cầu còn không được. Ngươi đây là ý gì? Trần Lạc sững sờ. Không rõ Hồ Kiều Kiều vì cái gì thối lui. Tô Bạch từ bỏ sao? Kiều Kiều. Tô Bạch cũng ngập bức. Hồ Kiều Kiều sao không bảo hộ hắn? Hồ Kiều Kiều mặt không chút thay đổi nói, công tử ngươi không phải thường thường nói, chính mình là nam nhi bại thượng, không cần dựa vào ta. Ngươi cũng có thể bảo vệ mình, bảo vệ tốt ta sao? Tô Bạch con ngươi dần dần co vào. Ha ha ha, có ý tứ. Trần Lạc cười ha ha một tiếng. Mặc dù không biết rõ hai người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Hồ Kiều Kiều trong mắt Tử Chí đã lại rõ ràng bất quá. Trần Lạc cũng không muốn biết. hắn chỉ muốn chém chết Tô Bạch, lại chém chết Hồ Kiều Kiều. Đôi cậu nam nữ này phải chết. Chết đi. Trần Lạc trong tay Long Văn Mạch đao nhất chuyển, một vệt đao quang bắn ra. Tô Bạch toàn thân lông tơ dựng ngược, một cái lăn, hiểm lại càng hiểm tránh đi, "Kiều Kiều cứu ta." Hồ Kiều Kiều nét môi đỏ, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vỡ vụn. Tô Bạch viết ra nhiều như vậy ngông nên kiên cường chuyển thế tác phẩm xuất sắc, thật là vì cái gì bản nhân như vậy sợ chết. Nàng không tiếp thu được. Tô Bạch cao lớn vĩ ngạn hình tượng tại nàng não hải một chút xíu sụp đổ. Hồ Kiều Kiều muốn hủy diệt hết thảy trước mắt, bởi vì hết thảy trước mắt, bao quát Tô Bạch, đều quá không chân thật. Chết. Trần Lạc lại là một đao đi qua. Một vệt đao quang tại Tô Bạch trong mắt vô hạn phóng đại, hắn toàn thân căng cứng, ạ diện liền tiêu thăng. Xoay một tiếng, Tô Bạch quần áo bị đao quang chém xuống, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Không hổ là nhân vật chính. Trần Lạc trong lòng nặng nề. Chớ nhìn hắn chỉ là tùy ý một đao, nhưng nội tráng võ giả tuyệt đối trốn không thoát, không có bất kỳ cái gì tu vi Tô Bạch lại né tránh. Cái này nếu là không có điểm thiên mệnh che chở, Trần Lạc đánh chết cũng không tin. Tô Bạch liên tiếp lui về phía sau tới bên bờ vực, ánh mắt nhìn về phía Hồ Kiều Kiều, chất vấn, vì cái gì? Nội tâm của hắn vô cùng sụp đổ, thế nào cũng không ngờ tới Hồ Kiều Kiều sẽ phản bội hắn. Hồ Kiều Kiều thật là hắn yêu nhất nữ nhân. Công tử, chúng ta cùng Mãng Phu cùng một chỗ đồng quy vu tận không tốt sao? Hồ Kiều Kiều so với hắn càng sụp đổ, thế giới một vùng tăm tối. Chương 39, khúc cùng nhau mang quá chương 39, khúc cùng nhau mang quá Tô Bạch thấy thế, đã hiểu, nội tâm giật mình. Khó trách Hồ Kiều Kiều một mực giật dây hắn đi giết Trần Lạc. Thì ra Hồ Kiều Kiều là ghét bỏ hắn bị vô số tráng hán trên dưới nhanh thông qua, ghét bỏ hắn ô hế. Thật là hắn cũng không muốn a đều do Trần Lạc. Mọi thứ đều là Trần Lạc hại. Tô Bạch ánh mắt oán hận nhìn về phía Trần Lạc, "Mãng Phu, ta Tô Bạch như đại nạn không chết, tất sát ngươi." Dứt lời, Tô Bạch cực kỳ quả quyết nhảy xuống vách núi. Tô Bạch rất sợ chết, hắn căn vốn không muốn nhảy đi xuống. Nhưng hắn biết rõ, nhảy đi xuống còn có một chút hy vọng sống, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Trần Lạc máu lạnh vô tình, tâm ngoan thủ lạc, không có khả năng buông tha hắn. "Công tử." Thấy Tô Bạch ánh mắt quyết tuyệt nhảy đi xuống, Hồ Kiều Kiều không có chút gì do dự, thả người nhảy lên, theo sát phía sau. Cho dù chết, nàng cũng phải cùng Tô Bạch chết cùng một chỗ. Lại là nhảy núi, Trần Lạc mí mắt không nhận không nhảy lên, đã bị hắn lãng quên tử vong đại khủng bố xông lên đầu. Kia là vô số lần tử vong tích lũy được sợ hãi chứng, Trần Lạc sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là đi đến bên bờ vực, vách núi sâu không thấy đáy. Trần Lạc cố nén trong lòng sợ hãi, nói: "Tương Y Y, ta đi xuống xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta." Dứt lời, Trần Lạc lập tức nhảy xuống. Đến thời điểm hắn đối tìm kiếm Tử Dương Tâm Kinh cũng không ôm hy vọng, thậm chí cảm thấy đến Tô Bạch có lẽ đã được đến. Nhưng nhìn thấy vách núi, Trần Lạc dám khẳng định, Tử Dương Tâm Kinh liền ở phía dưới. Vì chặt đứt nhân vật chính cơ duyên, dù cho lại chết vô số lần lại có làm sao? Hắn có thể không sống, Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều đôi cậu nam nữ này phải chết. Mãng Phu, Khúc Tương Y Y kinh hãi, vội vàng đi đến bên bờ vực nhìn. Như thế sâu không thấy đáy vách núi, nhảy đi xuống sẽ không phẳng thành thịt nát à? Sẽ không. Khúc Tương Y Y điên cuồng lắc đầu. Khúc Tương Y Y hít thở sâu một hơi, dán vách núi treo leo xuống dưới, người nhẹ như yến. Gặp phải không rơi vào điểm vách đá, Khúc Tương Y Y sử dụng trường tiên đánh vào vách đá, như là linh hầu đồng dạng tại vách núi treo leo hạ hành động. Cái này Khổng Hạo Nhiên thế nào cũng không ngờ tới, ba người vậy mà bởi vì Tô Bạch, tất cả đều nhảy xuống. Cảm giác lao thiên gia cùng hắn mở thiên đại cho đùa. Dù sao nào có người như thế không tiếc mệnh. Hồ Kiều Kiều bồi Tô Bạch bất tỉnh, hắn còn có thể hiểu được. Thật là Trần Lạc chỉ là cùng Tô Bạch có thủ, không cần thiết cùng cựu nhân liều mạng a. Hưu. Một đạo áo trắng thân ảnh hoành không, như là một thanh kiếm sắc, tiếp được hai người đồng thời, dường như yến phản như thế trở về, hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý. Vách núi treo leo bên trên, Tô Bạch đứng tại trước cửa hang, chưa tỉnh hồn. Thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới nhìn về phía lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, mày kiếm nhập tấn, ngũ quan lạnh lùng nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén. Trên người có cố như có như không kiếm ý, như là ngạo nghễ tại thế tuyệt thế kiếm khách. Lão nhân này tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Tô Bạch thầm nghĩ. Mặt ngoài, hắn không người cúi đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Sở Thiên Dực khẽ bước cằm. Không kiêu ngạo không tự ti, cũng là hảo tâm tính. Tô Bạch cũng là hắn gặp qua nhất có tài hoa, nhất hợp hắn khẩu vị thanh niên tài tuấn. Nói không chừng Tô Bạch có thể tu thành Tử Dương Tiên Pháp. Theo hắn trong khoảng thời gian này quan sát, Tô Bạch là vô cùng có nguyên tắc thư sinh, người không phạm ta, ta không phạm người, ngông nên kiên cường. Về phần trộm người thuế ruộng, có lẽ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, huống chi ai còn không có làm qua đầu trộm đuôi cướp. Chỉ cần Tô Bạch nhân phẩm không có vấn đề là được. Xin hỏi tiền bối có phải hay không ta Tử Dương Tông trưởng bối? Tô Bạch ánh mắt lấp lóe, nội tâm một mảnh lửa nóng. Hắn cảm thấy lão nhân này rất có thể chính là Tử Dương Tông che giấu cường giả tuyệt thế. Nói không chừng Tử Dương Tâm Kinh liền ở trên người hắn. Hơn nữa ôm vào lão nhân này đuổi, chỉ là Trần Lạc, coi như không có Hồ Kiều Kiều tương trợ, cũng không đủ gây sợ. Không tệ. Sở Thiên Dực thản nhiên nói, ánh mắt còn liếc qua bay tới Trần Lạc, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Hắn đã thoái ẩn giang hồ 200 năm, mặc kệ hồng trần thế tục, nhưng đã gặp, liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trần Lạc trong lòng cảm giác nặng nề. Tô Bạch lại gặp phải quý nhân. Vừa đến nguy cơ sinh tử liền có quý nhân tương trợ, biến nguy thành an, đến cơ duyên. Hắn muốn làm thế nào khả năng giết chết Tô Bạch? Trần Lạc đấy lòng dâng lên một luồng lệ khí, trong tay Long Văn Mạch đao ông ông tác hưởng, đao khí bắn ra. Mãng Phu Tô Bạch đại hỉ, vô cùng hy vọng hai người đánh nhau. "Tiểu Hữu, lão phu chưa từng ước hiếp nhỏ yếu, ngươi đi đi." Sở Thiên Dực bất đắc dĩ nói. Hắn cũng cảm thấy Trần Lạc chính là chỉ có huyết dũng mãng phu, liền tình huống đều không biết rõ ràng liền muốn cùng hắn liều mạng. Hắn nhìn xem cứ như vậy giống ỷ lớn hiếp nhỏ người sao? Quả thực buồn cười. Tại đã lui ẩn giang hồ trước đó, hắn Sở Thiên Dự chính là vang danh thiên hạ kiếm tiên, chạm yêu trừ ma, gặp tham quan giết tham quan, cả đời hành hiệp trượng nghĩa. Cứ việc không thích Trần Lạc lỗ mãng lại tàn nhẫn tính cách, nhưng hắn còn khinh thường đối một cái hậu bối ra tay. Ngươi là cái kia láo khất cái a? Trần Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Sở Thiên Dực trầm mặc một chút, gật gật đầu. Ha ha, quả nhiên là ra vẻ đạo mạo lao thất phu, luôn mồm không ức hiếp nhỏ yếu, lại tận làm lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Trần Lạc trầm trọng nói. Ngựa không biết mặt dài lão giả, biết rõ Tô Bạch trộm đi tiền hắn lương thực, thế mà còn muốn cứu Tô Bạch, cứu liền cứu a, làm gì chẳng biết xấu hổ nói mình không ức hiếp nhỏ yếu. Sở Thiên Dực đeo tại sau lưng hai tay đột nhiên nắm chặt, trong mắt có lửa giận nhảy lên. Tô Bạch nói thế nào đều là Tử Dương Tông đệ tử, hắn gặp tự nhiên đừng để ý đến. Dù cho Tô Bạch có lỗi, đó cũng là từ hắn Tử Dương Tông để ý tới. Hắn có thể nhường Trần Lạc ở ngay trước mặt hắn chém giết. Hắn Tử Dương Tông mặt mũi gì tồn? Chính mình hảo tâm thả Trần Lạc một ngựa, cái này mãng phu vậy mà không có chút nào cảm kích. Quả nhiên là không biết tốt xấu mãng phu. Làm càn, thật sự là làm càn. Sở Thiên Dực trên thân ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, thanh âm ẩn chứa lửa giận. Lao giả, ngươi nói ai làm càn? Thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh địa nghĩa, ta khuyên ngươi không thể xen vào việc của người khác. Khúc Tương Y liền rơi xuống trước sân động, nổi giận nói: Hai cái không biết trời cao đất rộng cùng đồ, gia trưởng các ngươi bối chẳng lẽ không có dạy qua ngươi kính trọng tiền bối sao? Sở Thiên Dực huyệt thái dương tình thịch trực nhẹ, tức giận đến không nhẹ. Trần Lạc là mãng phu, cái này người tướng mạo tuyệt mỹ, trên thân lộ ra thế gia quý nữ khí chất nữ tử, vậy mà cũng là không biết lễ phép mãng phu. Lão giả, ngươi bao che cái này thấp hèn đồ vật, hai người các ngươi đều không là đồ tốt, còn muốn nhường ngã kính trọng? Ta nhổ vào. T. Sở Thiên Dực cùng Tô Bạch hít một hơi lãnh khí, sắc mặt nóng bỏng. Trần Lạc cũng không khỏi một hồi liễu lưỡi. Khúc Tương Y liề mắng cũng quá ô uế. Mở miệng lão giả, ngậm miệng thấp hèn đồ vật, đem hai người mắng đều không phải thứ gì. Hồ Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn trời, sinh không thể luyến. Mãng phu a, có thể hay không nhanh lên đậu thủ? Nhanh lên giết công tử a, nàng tốt đi theo công tử cùng đi đầu thai. Nếu như đây hết thảy là một cơn ác mộng, nàng hy vọng nhanh lên tỉnh lại. Lão giả, ngươi có phải hay không nhất định phải quản cái này thấp hèn đồ vật? Thấy không có người trả lời, Khúc Tương Y liề chất vấn. Làm càn. Sở Thiên Dực không thể nhịn được nữa. Đã lui gần giang hồ trước, hắn là kiếm tiên đồng dạng tồn tại, vô số giang hồ hiệp sĩ kính ngưỡng, hoàng đế phụng làm thượng khách. Bây giờ lại bị một cái hoàng mao nha đầu chỉ vào cái mũi mắng, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Chương 40, không muốn chết khúc gắn bó chương 40, không muốn chết khúc gắn bó lao giả, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Trần Lạc lập tức ngăn khuất Khúc Tương Y liề trước mặt. Sở Thiên Dực, thật sự là tức chết ta vậy. Lập tức lăn ra Tử Dương Tông, nếu không đừng trách lao phu thay gia trưởng các ngươi bối thật tốt giáo huấn ngươi nhóm một phen. Sở Thiên Dực giận dâu tóc trương, đã nhận tới cực điểm. Tô Bạch ánh mắt tâm trầm. Đối với Khúc Tương Y cái này quả ớt nhỏ nổi nóng không thôi. Đối với hắn hiểu lầm thì cũng thôi đi, cuối cùng có một ngày hắn sẽ giải thích rõ ràng. Thật là Khúc Tương Y gì thế mà cùng Trần Lạc đi cùng một chỗ, đây là hắn không thể nhịn được. Còn có lao đầu này, có thể hay không nhanh lên ra tay giết Trần Lạc. Thấy Sở Thiên Dự quyết tâm muốn cứu Tô Bạch, Trần Lạc biết nói lại nhiều cũng là uổng phí công phu. Ánh mắt nhìn về phía sinh không thể luyến Hồ Kiều Kiều, Hồ Ly Tinh, ngươi đến ngăn chặn hắn, ta tới giúp ngươi giết Tô Bạch. Tô Bạch, Hồ Kiều Kiều, Hồ Kiều Kiều nhìn một chút Trần Lạc, phát hiện hắn không có mở ý đùa giỡn. Hồ Kiều Kiều động tâm rồi. Cái này đích xác là biện pháp tốt. Bất quá, ta có một cái điều kiện, sau khi chết ngươi không thể đụng vào ta thi thể, đồng thời muốn đem ta cùng công tử mai táng cùng một chỗ. Hồ Kiều Kiều nói. Kiều Kiều. Tô Bạch tức giận đến toàn thân phát run, đầu óc ông. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hồ Kiều Kiều không giúp hắn ngược lại giúp Trần Lạc tính chuyện gì xảy ra. Liền muốn chết như vậy sao? Chính mình muốn chết cũng đừng kéo lên hắn. Tô Bạch còn không muốn chết. Hắn còn muốn tu tiên, cũng có vô tận tuổi thọ, tiêu giao giữa thiên địa, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Tốt. Trần Lạc không chút do dự nói, ra tay cũng cực kỳ quả quyết, Long Văn Mạch đao bắn ra mấy đạo ánh đao, phong tỏa Tô Bạch tất cả đường lui. Hừ. Sở Thiên Dực giận không kìm được, lão hổ không phát huy, hai cái này đều nhanh coi hắn là người chết. Lúc này chỉ tay một cái, đầu ngón tay bắn ra mấy sợi kiếm quang, nát mấy la quang. Hồ Kiều Kiều lập tức ra tay, trắng nõn như ngọc bàn tay biến thành lồng sủ hồ ly chảo, quang mang lượn lờ. Một cái hắc hồ móc tim, thẳng đến Sở Thiên Dực yếu hại. Khúc Tương Y Liễu cũng không cam chịu lạc hậu, trường tiên tập sát hướng Tô Bạch. Và anh. Sở Thiên Dực bắt lấy Tô Bạch rời đi nguyên địa, xông vào trong sân động. Nếu như chỉ có Trần Lạc Khúc Tương Y Liễu hai người, vậy hắn mấy chiêu liền có thể đem hai người chém giết. Nhưng tăng thêm Hồ Kiều Kiều lời nói, Sở Thiên Dực mặc dù không sợ, lại không dành bảo hộ Tô Bạch. Tô Bạch nắm giữ kinh thế tài hoa, nói không chừng có thể tu thành Tử Dương Tâm Kinh Tiên Pháp, đem Tử Dương Tông phát dương quang đại. Ba người lập tức đuổi kịp. Trong sơn động khảm nạm mấy chục khỏa dạ minh châu, tản mát ra nhu hòa quang mang. Ở giữa có một cái bạch ngọc đài, phía trên đặt vào một quyển tử kim sắc tơ lụa. Sở Thiên Dực đem người đẩy lên bạch trước đài ngọc, cũng không biết hắn chạm đến chỗ nào, bạch ngọc đài lập tức hiện hiện một tầng quang mang, đem Tô Bạch bao phủ trong đó. Kia là Tử Dương Tâm Kinh sao? Khúc Tương Y lìa đôi mắt đẹp phóng đại, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Vô số người tha thiết ước mơ tuyệt thế tiên pháp đang ở trước mắt. Khúc Tương Y thì kém chút không có cầm giữ ở muốn xông lên đến cất đoạn. Không tệ. Sở Thiên Dực gật đầu, hai tay vác lập thân sau, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn ba người, đạm mạc nói: Các ngươi đi thôi, cũng thể không được đem việc này truyền đi, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tốt. chúng ta đi. Trần Lạc nghe xong, cực kỳ quả quyết lôi kéo Khúc Tương Y để rời đi. Sở Thiên Dực sửng sốt, đây chính là tuyệt thế thiên pháp, Trần Lạc một chút đều không muốn muốn sao? Còn có Trần Lạc không phải một lòng muốn giết Tô Bạch sao? Thế nào nói đi là đi, có âm mưu. Sở Thiên Dực vẻ mặt lạnh lẽo, thân ảnh như bạch quang cướp tới trước mặt hai người. Lão giả, Trần Lạc cười lạnh một tiếng, liền biết Sở Thiên Dực khẳng định sẽ ngăn cản hắn rời đi, mà hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong tay Long Văn Mạch Đao bổ ra một đầu huyết long, tại chật hẹp trong sân động, Sở Thiên Dực muốn tránh cũng không được, đành phải vội vàng ứng đối. Nhưng mà Trần Lạc tụ lực một kích, tăng thêm bá đạo vô song thiên long đao khí, chém sắc như chém bùn thần binh. Sở Thiên Dực dưới sự khinh thường, an thiệt thòi lớn, đạp đạp lui lại. Một cái ống tay áo quần áo vỡ vụn, trên cánh tay xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi chảy ra, càng đáng sợ chính là đao khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Vô sĩ mang phu. Sở Thiên Dực vừa sợ vừa giận, thế nào cũng không ngờ tới, mang đến cực hạn Trần Lạc, vậy mà lừa gạt, đến tập kích bất ngờ hắn cái này hơn 200 tuổi lão nhân ra. Sở Thiên Dực hoàn toàn nổi giận, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn vị này kim cương tông sư. Trần Lạc đã có đường đến chỗ chết. Xách. Trần Lạc ánh mắt niệm ai, rõ ràng là Sở Thiên Dực nhường hắn rời đi, hắn cùng Khúc Tương Y đi, Sở Thiên Dực ngược lại không cho phép hắn rời đi. Sở Thiên Dực thật đúng là dối trá đến cực điểm, lại làm lại lập. Trần Lạc không thèm phí lời với hắn, nhường Khúc Tương Y đi giết Tô Bạch, chính mình xách đao giết đi lên. Muốn chết. Sở Thiên Dực ánh mắt rất lạnh, lấy chỉ làm kiếm, Tử Dương kiếm khí bắn ra, sơn động thoáng chốc sáng như ban ngày, một cỗ cực hạn nhiệt độ cao bốc lên. Trần Lạc cảm giác đặt mình vào hỏa lô như thế, toàn thân khô nóng, y phục trên người, cùng tóc, phảng phất muốn bốc cháy lên. Đồng thời một cỗ sắc bén kiếm ý, nhường hắn toàn thân da thịt nhói nhói. Thật mạnh. Trần Lạc âm thầm kinh hãi. Vốn cho rằng đều là nhục thể phàm thai, cho dù hắn không phải là đối thủ, bằng vào đỉnh phong võ kỹ, cũng không đến nỗi chênh lệch quá nhiều. Nhưng Sở Thiên Dực toàn lực bộ phát hạ, vẹn vẹn là khí thế, liền đem hắn hoàn toàn nghiền ép, cả hai giống như khác nhau một trời một vực. Đồng thời Sở Thiên Dực kiếm pháp cũng không so với hắn Thiên Long Đạo pháp yếu. Vâng. Khúc Tương Y liền nghe nói như thế, cứ việc có lòng muốn đi hỗ trợ, nhưng vẫn là nghe theo đi giết Tô Bạch. Chân khí quán chú nhập trường tiên, hướng màn sáng mạnh mẽ đè xuống. Vâng một tiếng, màn sáng lắc lư, mở đi mấy phần. Không hổ là tiên nhân thủ đoạn. Khúc Tương Y ánh mắt ngưng tụ. Cái này màn sáng nàng không biết, nhưng không cần hỏi cũng biết, là tiên nhân lưu lại tuyệt thế thủ đoạn, phàm nhân căn bản không có bản sự này. Bất quá nàng không tin, không phá nổi một cái không biết bao nhiêu năm trước, tiên nhân giữ lại hạ thủ đoạn. Phải biết, nàng đã đột phá tới thối cốt cảnh, một thân lực lượng, chừng hơn 5 vạn cân, tăng thêm chân khí cùng vũ khí gia trì, uy năng tăng gấp bội. Rầm rầm rầm. Tiểu Kiêu, Tô Bạch cầm tới tâm tâm niệm niệm Tử Dương tâm kinh, nội tâm vui mừng như điên. Nhưng còn chưa kịp quan sát, Khúc Tương Y liền giết tới, màn sáng lão đảo muốn ngã. Hắn lúc nào cũng có thể bị Khúc Tương Y giẻ một roi rút thành đông một khối tây một khối. Tô Bạch tê cả da đầu, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Hồ Kiều Kiều, vô cùng hy vọng Hồ Kiều Kiều sẽ giúp hắn một lần. Đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Chờ hắn tu thành Tử Dương Tâm Kinh, thiên hạ người nào là đối thủ của hắn? Hồ Kiều Kiều môi đỏ nhúc nhích, nội tâm vô cùng dãy rủa. Nàng muốn trợ giúp Tô Bạch, nhưng là nàng không tiếp thụ được hình tượng hủy hết Tô Bạch. Tựa như một cái tín đồ cùng nhiệt, không tiếp thụ được tín ngưỡng thần tượng hình tượng sụp đổ. Mỗi lần nhìn thấy Tô Bạch, nàng liền không tự giác nhớ tới Tô Bạch bị tráng hán quất roi, Tô Bạch thấp hèn quỷ trên mặt đất. Mỗi lần nhớ tới, đều để nàng toàn thân phát run, diện mục dữ tợn, muốn hủy diệt thế giới. "Công tử, ngươi vì cái gì như vậy sợ chết? Cùng ta cùng chết không tốt sao? Ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, đời sau chúng ta lại làm một đôi bên lương." Hồ Kiều Kiều đeo lên thống khổ mặt nạ. "Vâng." Trần Lạc bay rất ra ngoài, tiết hầu phun lên một cấu ngay ngái, Trần Lạc đem tới bên miệng lịch huyết nuốt xuống. Thể nội nóng bỏng kiếm khí đang điên cuồng ăn mòn hắn sinh cơ, xoắn nát ngũ tạng lục phủ. Trần Lạc toàn thân để không nổi một chút sức lực, trong tay mạch đào rơi xuống đất. "Chết." Sở Thiên Dực ánh mắt băng lãnh. Dám can đảm tổn hại tổ sư lưu lại tiên gia pháp bảo, không thể tha thứ. Một đạo kiếm khí đem Khúc Tương Ý liễu ngực đánh xuyên. Hách Khúc Tương Ý liễu túi đầu nhìn một chút ngực huyết động, máu chảy như suối, trong tay thiết tiên bất lực rơi xuống. Mã Phu, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Lạc, trong mắt mang theo thật sâu quyến luyến. Khúc Tương Ý liễu vẫn cho là chính mình không sợ tử vong, cũng làm xong tử vong chuẩn bị. Dù sao thường tại giang hồ trôi, nào có không bị chém. Thật là bây giờ sắp chết đến nơi. Khúc Tương Ý liễu vô cùng khát vọng còn sống, nàng không muốn chết. Chương 41, quay lại thời gian làm lại chương 41. Quay lại thời gian làm lại Tương Y Liễu. Trần Lạc phi thân đi qua, đem người tiếp được, thân thể mềm mại mềm nhũn bất lực đổ vào trong ngực hắn. Mã Phu, ngươi có thể đi sao? Đi mau bá. Khúc Tương Y Liễu nỉ non, ánh mắt thảm đạm. Nàng quay đầu nhìn một chút, mí mắt nặng nề, ánh mắt rất mơ hồ. Muốn đi cùng đi. Trần Lạc cũng cảm nhận được sinh cơ trôi qua, thân thể dâng lên cực hạn chống rông bất lực. Hắn cũng phải chết. Đưa tay đụng nàng sắc mặt trắng bệnh, mềm nhũn, Trần Lạc như giật điện thu tay lại. Hừ. Sở Thiên Dực lạnh hừ một tiếng. Một đôi không biết trời cao đất rộng Mã Phu, chúng hắn Tử Dương kiếm ý còn vọng tưởng chạy trốn. Quả thực không ra gì. Hắn thừa nhận hai người là tiên tri kiêu tử, thiên phú tuyệt luân, đợi một thời gian, có lẽ có thể trở thành kim cương tông sư, thậm chí thoát thai bản tiên. Nhưng cho dù là bản tiên, bên trong hắn Tử Dương kiếm ý cũng muốn nuốt hận Tây Bắc. Sở Thiên Dực tung hoành giang hồ vô số năm, không người có thể địch, đánh đâu thắng đó. Giang hồ công nhận vô địch kiếm tiên, kia là chém giết vô số địch nhân đoạt được, tuyệt không phải là hư danh. Khúc cô nương, Tô Bạch nhìn trước mắt mỹ nhân tuyệt thế, song quyền gắt gao nắm chặt, con ngươi tràn ngập lửa giận. Khúc Tương Y Liễu mặc dù ra tay tàn nhẫn, nhưng hắn nhìn ra được, Khúc Tương Y liền là rất tốt cô nương, tính cách kiên cường. Đáng tiếc biết người không rõ, bị Trần Lạc chỗ lừa gạt, cùng Trần Lạc cấu kết với nhau làm việc xấu, đối địch với hắn. Nhìn thấy Khúc Tương Y thì Hương Tiêu Ngọc vẫn, Tô Bạch vốn nên cao hứng. Dù sao Khúc Tương Y liền là hắn địch nhân. Thật là giờ phút này hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Hồ Kiều Kiều nhìn một chút Tô Bạch, lại nhìn một chút Trần Lạc, sắc mặt một hồi biến hóa, trắng non tấu phấn dung nhan, hơi có vẻ dữ tợn. Mãng phu chết. Kia công tử hẳn không có tiếc nuối a. Nàng cũng không có tiếc nuối. Cùng chết a. Liên để cái huyệt động này thành cho chúng ta nơi chôn xương. Hồ Kiều Kiều ngang nhiên ra tay, một móng vuốt bẻ vụn màn sáng, hồ ly móng vuốt đang đến gần Tô Bạch thời điểm, móng vuốt mở ra, một trường vỗ tại Tô Bạch cái trán. Tô Bạch thân thể rung động, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Hồ Kiều Kiều, cái trán chậm rãi vỡ ra, thất khiếu chảy máu. Ngươi dám? Sở Thiên Dực giận tím mặt. Ngươi cũng chết. Hồ Kiều Kiều hoàn toàn bạo phát, vung ra áp chế, hai mắt xích hồng, đầy trời chảo ảnh trong sơn động tung hành. Rầm rầm rầm. Sở Thiên Dực có chết hay không, Trần Lạc không biết rõ, nhưng hắn cuối cùng bị một tảng đá lớn đập chết. Trần Lạc vui mừng như điên. Thì ra Tô Bạch là có thể bị giết chết. Hắn sở dĩ một mực giết không chết, toàn bởi vì hắn không đủ mạnh. Quay lại thời gian, sụp đổ sơn động, tại một cô vô thượng vĩ lực lần sau ngược dòng, đảo ngược thời gian. Trần Lạc ôm Khúc Tương Y Liễu, cứ tốc lui lại tới Tử Dương Tông trấn núi. Mãng phu, cha ta nói, Tử Dương Tông tông chủ lòng mang chí lớn hướng, bụng dạ cực sâu, cũng không phải là mặt ngoài như vậy mềm yếu, hắn vẫn là cao thủ, chúng ta nên làm như thế nào? Mãng phu, gặp hắn không trả lời, Khúc Tương Y Liễu bất mãn quay đầu nhìn về phía Trần Lạc. Trần Lạc sờ lên ngực, nghe được Khúc Tương Y Liễu tra hỏi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khúc Tương Y Liễu, gặp nàng đôi mắt có linh quang, sát thái tươi sống, Trần Lạc ánh mắt dần dần nhu hòa. Khúc Tương Y Liễu giống như điện giật như thế rời ánh mắt, thầm nói, tính toán, ngươi chính là mãng phu, hỏi cũng hỏi không, chúng ta trực tiếp giết tới. Trần Lạc thanh âm ôn hòa, không cần giết, chúng ta lên đi. Khúc Tương Y Liễu nghe vậy, đông cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cảm giác mãng phu thay đổi. Giọng nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Hai người tay cầm vũ khí, sóng bay mà đi. Rất nhanh, Khổng Hạo Nhiên cùng Nam Thải Lâm liền mang theo mấy người đệ tử xuất hiện. Trần Lạc dùng giống nhau xáo lộ, cho thấy thân phận, cáo chi mình cùng Tô Bạch cứu hận. Bất quá lần này, hắn cũng không có lô mang trực tiếp đi từ quá nhai. Sở Thiên Dực quá kinh khủng, hắn căn bản không phải đối thủ, trên lệnh lớn đến không cách nào dùng bất kỳ bên ngoài điều kiện để bù. Hắn đánh lén Sở Thiên Dực, nhưng Sở Thiên Dực bị thương không nhẹ. Nhưng mà Sở Thiên Dực hơi hơi điều tức một chút, liền giống người không việc gì như thế, kia không ảnh hưởng chút nào chiến lực. Đây cũng là Kim Cương Tông sư, tu thành Kim Cương Bất Hoại Chi Thể. Cái gọi là Kim Cương Bất Hoại Chi Thể, cũng không phải là chân chính công xấu, mà là thể phách cùng tinh thần lực cực điểm thể biến, nhường Kim Cương Tông sư đối thân thể nắm giữ tuyệt đối trường khống. Thân thể xuất hiện bất kỳ tổn thương, đều có thể phát giác được, cũng khống chế chân khí chữa trị tổn thương. Ngoài ra, Kim Cương Tông sư thể phách vô cùng cứng cỏi, bình thường đao kiếm căn bản không gây thương tổn được mảy may. Đứng đấy bất động, người bình thường cũng không chém nổi. Đồng thời Kim Cương Tông sư có 300 năm cực hạn tuổi thọ. Phải biết rất nhiều hoàng triều đều không có 300 năm, 300 năm đặt ở nhân gian, tương đương với hóa thạch sống tồn tại. Nhất quyền nhất ước, có lớn lao uy năng, tồi thành diệt quốc, hoàn toàn không đáng kể. Kim Cương Tông sư cũng được vinh dự một người địch một nước võ thần. Đối mặt khủng bố như thế tông sư, đánh lại đánh không lại, hao tổn cũng hao tổn bất quá, đi cũng là chịu chết. Ngoài ra, giết Tô Bạch không nhất định thân tự ra tay, có thể lợi dụng một chút Hồ Kiều Kiều. Nhưng Hồ Kiều Kiều cái này nữ chính đem nam chính Tô Bạch giết. Nghĩ đến cái này, Trần Lạc nội tâm có chút hoang mang. Hồ Kiều Kiều có trung trinh không hai thuộc tính, một khi nhận định chủ nhân, đem thể sống chết không đổi đi theo, sẽ không bỏ chủ mà đi, càng sẽ không phản chủ. Có thể sơn động một trận chiến, hắn cùng Khúc Tương Y đi sau khi chết, Hồ Kiều Kiều vậy mà tự tay giết Tô Bạch. Cũng không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì kinh khủng sự cố, không phải là bởi vì Tô Bạch ô hế. Trần Lạc càng nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Hồ Kiều Kiều không tiếp thụ được, mong muốn mở lại. Mã Phu đều dò nghe Tô Bạch hạ lạc, Khổng Hạo Nhiên cũng không ngăn trở chúng ta vì cái gì không đi giết hắn, ngược lại ở lại nơi này? Khúc Tương Y liền nghi hoặc hỏi. Ta tự có tính toán, ngươi liền đợi đến tin tức tốt ta. Trần Lạc muốn tìm một cơ hội đem Hồ Kiều Kiều hẹn ra, nhìn xem có cơ hội hay không hợp tác một chút. Nếu như Hồ Kiều Kiều bằng lòng hợp tác với hắn, vậy liền đem Tô Bạch lừa gạt hạ tư quá nhai giết. Nếu như không nguyện ý, Trần Lạc cũng không có cách nào giết Tô Bạch. Dù sao thực lực bày ở kia, còn có hắn cần muốn biết rõ ràng, Sở Thiên Dực có phải hay không một mực bí mật quan sát Tô Bạch. Lão già này không chút do dự đem Tử Dương Tâm Kinh truyền cho Tô Bạch, hiển nhiên không hề từ bỏ nhường Tô Bạch làm truyền nhân của mình. Nếu như Sở Thiên Dực một mực bí mật quan sát Tô Bạch, vậy hắn coi như cùng Hồ Kiều Kiều liên thủ, đoán chừng cũng rất khó giết chết Tô Bạch. Hồ Kiều Kiều mạnh thì mạnh vậy, lại có chí mạng kiếm thương, mấy chiêu bắt không được Sở Thiên Dực, tất nhiên bị kiếm ý phản phệ mà chết. Là lấy, đối phó Tô Bạch còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên, nhất định phải đem Tô Bạch lừa gạt hạ tư quá nhai. Điểm này, hắn đã để Khổng Hạo Nhiên đi làm. Tiếp theo, Tử Dương Tâm Kinh nhất định phải chặt đứt, gắt gao để lại Tô Bạch quật khởi tình thế. Về phần thế nào chặt đứt có Sở Thiên Dực trấn thủ Tử Dương Tâm Kinh, Trần Lạc còn phải đi xem một chút tình huống. Tương Y Nhi, ta ra ngoài làm ít chuyện, nếu có người đến hỏi, ngươi giúp ta đánh một chút tiềm hộ. Tốt, cẩn thận một chút. Khúc Tương Y Nhi mặc dù không biết rõ Trần Lạc muốn làm gì, đối mặt mèo lớn mèo nhỏ hai ba con Tử Dương Tông, tại sao phải cẩn thận như vậy? Trực tiếp quét ngang qua không tốt sao? Bớt lo làm việc tốn ít thời gian ở giữa, nhưng nàng tin tưởng Trần Lạc. Hơn nữa sư phụ cũng thường xuyên dạy bảo nàng, hành tẩu giang hồ, cẩn thận một chút tổng không sai. Ngươi nói cái gì? Hắn là võ an hầu, chém giết qua tẩy tùy cảnh. Khổng Hạo Nhiên cùng Nam Thải Lâm hai vợ chồng, nghe nói như thế, chấn kinh đến tột đỉnh, nội tâm dâng lên một cô khủng hoảng. Không sai, có khả năng hay không là trùng tên trùng họ. Khổng Hạo Nhiên sắc mặt biến đổi, vẫn không thể tin được. Trần Lạc vừa nhìn liền biết là cái mao đầu tiểu tử. Một tên mao đầu tiểu tử có thể chém giết tẩy tùy cảnh. Ngẫm lại đều cảm thấy tiên phương dạ đàm. Sư phụ, có lẽ trên đời có trùng tên trùng họ Trần Lạc, nhưng hắn tuyệt đối chính là Võ An Hầu, bởi vì Võ An Hầu chính là cái trẻ tuổi mãng phu, cầm trong tay Long Văn Mạch Đao, đao pháp bá đạo vô song. Nữ đệ tử ngữ khí rất chắc chắn nói, tên nghiệp chứng này. Khổng Hạo Nhiên trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, có loại mong muốn một bàn tay đánh chết nữ nhi xúc động. Người khác nhiều lắm là hồ cha, nữ nhi của hắn đây là tại hại cha. A chương 42, chặt đức tử dương tâm kinh chương 42, chặt đức tử dương tâm kinh sư ca bất giận, có lẽ Tử San cũng không biết rõ tình hình. Nam Hải Lâm trợ giúp trượng phu thuận thuật khí, đôi mắt gấp đến độ phím hồng. Tô Bạch chính là nàng theo Khánh Vân Thành mang về, nàng làm sao có thể không biết rõ. Khổng Hạo Nhiên trong phòng đi qua đi lại, nửa ngày, nói rằng, phu nhân, ngươi lập tức đi hỏi thăm Tử San, nói bóng nói gió một chút, nếu nàng cùng Trần Lạc kết xuống thù hận, ngươi liền mang nàng xuống núi Mai Danh nhận tích một hồi. Sư ca, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Nam Hải Lâm biến sắc. Đừng muốn lòng dạ đàn bà, nhanh đi. Tốt, tốt á sư ca ngươi bảo trọng. Nam Hải Lâm vội vã đi tìm Khổng Tử San, làm tuân hỏi rõ ràng tình huống, trong đêm đem người mang xuống núi. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì a? Nữ đệ tử gấp khóc. Đội cái gì? Hắn chỉ vì tìm kiếm Tô Bạch mà đến, giải thích rõ cũng không để ý Tử San, hoặc là nói, hắn căn bản không biết rõ Tử San liền tại chúng ta tông môn. Khổng Hạo Nhiên đi qua đi lại một hồi, vẻ mặt trầm ổn, người đi thông chi đệ tử còn lại, để bọn hắn không cần thảo luận liên quan tới Tử San chủ đề. Là sư phụ. Nghe nói như thế, nữ đệ tử an tâm không ít. Xong xuôi sau chuyện này, lại đi đem Tô Bạch gọi xuống tới. Khổng Hạo Nhiên nhớ tới Trần Lạc phân phó, hắn luôn cảm thấy việc này có gì đó quái lạ. Theo lý mà nói, Trần Lạc ngàn dặm xa xôi đến tìm thủ, đi vào Tử Dương Tông trước tiên, khẳng định sẽ đi giết Tô Bạch mới đúng. Không phải chẳng phải đi không sao? Nhưng mà Trần Lạc không chỉ có không có, ngược lại ở lại nơi này. Cái này là muốn làm gì? Coi như muốn lưu ở Tử Dương Tông tìm kiếm tiên pháp, kia cũng hẳn là trước hết giết Tô Bạch lại tìm. Khổng Hạo Nhiên càng nghĩ càng thấy đến trong đó có âm mưu, ngày mai đi dò xét một chút Trần Lạc. Trần Lạc thi triển thân pháp, lặng yên không tiếng động đi vào Tư Quá Nhai một tòa khắc sơn, mắt lạnh nhìn đối diện một đôi cậu nam nữ, còn có nút trong bóng tối Sở Thiên Dực. Lão già này quả nhiên một mực đang âm thầm quan sát Tô Bạch, bất quá dạng này cũng tốt, thuận tiện ta đánh cắp Tử Dương Tâm Kinh. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe. Cùng Sở Thiên Dực một trận chiến sau, Trần Lạc cũng đại khái thăm dò rõ ràng Sở Thiên Dực nội tình. Lão già này chỉ biết võ công, căn bản không biết bất kỳ tiên pháp. Về phần Sở Thiên Dực vì cái gì trông coi Tử Dương Tâm Kinh mà không tu luyện, đáp án không khó suy đoán, Sở Thiên Dực xem không hiểu tiên pháp, cùng tiên pháp vô duyên. Trần Lạc từng chiếm được Sở Tuấn Lương truyền thừa, trong đó có rất nhiều phàm nhân võ học, tiên pháp, cùng tiên thiên huyền đạo đồ võ học là lấy văn tự ghi chép, tiên pháp tắc không phải. Tiên pháp là một loại không cách nào lời nói phù văn, huyền ảo tối nghĩa, không người biết căn bản xem không hiểu, như là nhìn chữ như gà bới. Trần Lạc cũng xem không hiểu tiên pháp phù văn, hắn có thể tu luyện tiên thiên huyền đạo đồ, toàn bởi vì hắn chỗ tu chính là phàm nhân võ học tiên. Cho nên thế gian một mực có truyền ngôn, chỉ có tiên duyên người, khả năng tu tiên. Vô tiên duyên người, dù cho đem tiên pháp cho ngươi, ngươi cũng vô duyên tu tiên. Sở Thiên Dực nghĩ như vậy mường Tô Bạch làm truyền nhân. Đoán chừng là không cam tâm, cho dù ai trông coi tiên pháp lại không thể tu luyện đều không cam tâm. Chính mình xem không hiểu, chỉ có thể tìm nhìn hiểu người phá giải tiên pháp. Rất hiển nhiên, Sở Thiên Dực coi trọng như vậy Tô Bạch, đoán chừng là cảm thấy Tô Bạch có thể nhìn hiểu. Tô sư đệ, sư phụ để ngươi xuống núi, không cần diện bích hối lỗi. Nữ đệ tử thi triển khinh công, đi vào Tư Quá Nhai, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí mang theo một chút chán ghét. Tô Bạch nhướng mày, rõ ràng cảm giác được nữ đệ tử đối với hắn chán ghét. Không có bên trên Tư Quá Nhai trước, người sư tỷ này đối với hắn rất ngưỡng mộ, thế nào mới mấy giờ không thấy, liền đối với hắn thái độ chuyển biến lớn. Ngoài ra, Tô Bạch nội tâm có chút không muốn rời đi Tư Quá Nhai. Tình này tự không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tô sư đệ, ngươi làm gì ngẩn ra đâu? Sư phụ để ngươi xuống núi mua sắm một chút vật tư, mau đi đi, chớ có gây sư phụ sinh khí. Nữ đệ tử thúc giục nói. Mẹ nó, một câu phạt hắn bên trên Tư Quá Nhai, hiện tại lại một câu nhường hắn đi mua sắm vật tư. Khổng Hạo Nhiên đến cùng coi hắn là cái gì? Tô Bạch nội tâm rất là khó chịu, nhưng lại không dám công nhiên chống lại Khổng Hạo Nhiên mệnh lệnh. Dù sao hắn còn không tìm được Tử Dương Tâm Kinh, còn muốn tiếp tục lưu lại Tử Dương Tông ẩn nút. Tô Bạch mặt âm trầm đi xuống Tư Quá Nhai, nội tâm một hồi khổ bức. Mua sắm vật tư mặc dù là chức quan béo bở, nhưng là đem vật tư mang lên sơn, vậy sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Tô Bạch thật không muốn đi, hắn lại không thiếu điểm này bạc vụ. Siêu. Mấy người rời đi Tư Quá Nhai, Trần Lạc lập tức thi triển kinh công. Người nhẹ như yến, chân đạp gió nhẹ, xe nhẹ đường quen tiến vào Sở Thiên Dực sơn động. Trên bạch ngọc đài đặt vào một quyển tử kim sắc tơ lụa. Trần Lạc vẻ mặt thích thú cầm qua tơ lụa, mở ra xem, tất cả đều là lít nha lít nhít phù văn. Nhìn lâu, Trần Lạc cảm giác phù văn giống như là nòng nọc nhỏ như thế đi khắp. Xác nhận là hàng thật, Trần Lạc thu vào chữ vật đại, lập tức rời đi. Hắn muốn làm một cái thời gian chính lệnh, tuyệt đối không thể nhường Sở Thiên Dực hoài nghi, là hắn trộm đi Tử Dương Tâm Kinh. Về đến phòng, Trần Lạc nói, nhanh theo ta đi. Khúc Tương Y thì cầm lấy trường tiên, thần tình nghiêm túc, không nói một lời đi theo phía sau hắn. Và Tô Bạch đột nhiên phun ra một búng máu, một hồi kinh khủng tim đập nhanh đánh tới, nhường hắn có loại hô hấp không được ngạt thở. Hơn nữa vô cùng hoảng hốt, dường như mất đi thứ trọng yếu nhất. Hồ Kiều Kiều thấy thế, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng, mong muốn đi lên nâng, xem xét Tô Bạch tình trạng cơ thể. Nhưng thoáng qua lại thu tay lại, đứng tại chỗ bất động. Ha ha. Thấy Hồ Kiều Kiều thở, Tô Bạch tự rêu cười khổ một tiếng. Hồ Kiều Kiều cuối cùng vẫn là ghét bỏ hắn ô uế, theo tiệm ăn sau khi ra ngoài, Hồ Kiều Kiều liền không có lại cùng thân thể của hắn tiếp xúc qua. Tô Bạch nuốt một cái khỏe miệng vết máu, trực tiếp hướng dưới núi đi, bóng lưng nhìn qua có chút điều hiệu. Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều chậm ung dung đi ra tông môn, khi thấy cửa chính hai người, Tô Bạch sắc mặt đại biến. Mã Phu, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tô Bạch lui lại tới Hồ Kiều Kiều sau lưng, ngữ khí cố tự chấn định nói. Tô Bạch, ngươi vẫn là như vậy phế vật, ngoài miệng nói không dựa vào nữ nhân, kỳ thực ngươi ăn ở, ngay cả an toàn của mình, đều muốn dựa vào Hồ Kiều Kiều. Không có Hồ Kiều Kiều, ngươi chính là liền ấm no đều làm không được phế vật. Trần Lạc trầm trọng nói. Hắn lời này cũng không phải là tận lực trào phúng Tô Bạch, mà là thật cảm thấy như vậy, Tô Bạch chính là cái gì cũng không biết phế vật. Nếu như không có Hồ Kiều Kiều, không có nhân vật chính quang hoàn, Tô Bạch tuyệt đối sẽ chết đói, so Tô Bạch tiền thân chẳng tốt đẹp gì. Về phần đạo văn thi tử, kia không tính Tô Bạch năng lực. Trần Lạc cũng có thể đạo văn, nhưng không cần thiết. Một là không muốn đi văn đạo, hắn liền làm quan đều không muốn, đạo văn thi tử chỉ làm cho chính mình trêu chọc đến mầm hai bạn. Trần Lạc cũng không phải Tô Bạch, không có nhân vật chính quang hoàn che chở, đạo văn lời nói chắc chắn sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Người Tô Bạch chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nhưng rất nhanh lại cười lạnh. Hắn sẽ chết đói. Quả thực cho cười. Hắn tùy tiện ngâm một câu thơ, liền không thiếu bằng bạn. Cũng là Trần Lạc, vô não mạng phu một cái. Nếu không là vận khí tốt đạt được cường giả truyền thừa, lấy Trần Lạc mang kình, sớm tối bị người đánh chết. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía Hồ Kiều Kiều, cười khẩy nói, Hồ Kiều Kiều, ta mắng hắn ngươi thế nào một chút phản ứng không có. Không phải là đối với hắn thất vọng đến cực điểm. Không bằng dạng này, ta giết hắn, ngươi về sau liền theo ta, thưởng ngươi một cái tiện thiếp thân phận. Mãng phu. Hồ Kiều Kiều mặt như phủ băng, hồ ly bỏ họ. Tràn ngập hận ý, hận không thể đi lên đem Trần Lạc xé nát. Nhưng nàng cuối cùng nhịn được. Lui lại mấy bước, tránh ra nói. Kiều Kiều ngươi Tô Bạch như lần trước như thế mà bức. Hồ Kiều Kiều mặt không biểu tình, lòng như cho nguội. Ha ha ha, ta liền biết ngươi là biết thời thế hồ ly lẳng lơ, yên tâm, ta bây giờ là hầu gia, đi theo ta, không thiếu ngươi hồ ly lẳng lơ một miếng cơm ăn. Ta cũng không phải Tô Bạch phế vật kia, cần dựa vào ngươi đi trộm thuế ruộng. Trần Lạc cũng không phải là muốn cưới Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều tránh ra nói, cũng tuyệt đối không phải muốn theo hắn. Trần Lạc chỉ là muốn coi đây là lời cớ, nhường Hồ Kiều Kiều tránh ra nói. Hồ Kiều Kiều muốn chết, vừa vặn mượn hắn chi thủ giết Tô Bạch, sau đó lại giết hắn, sau đó tự vận. Có thể nói, hai người đều có cộng đồng mục đích, đều muốn cho Tô Bạch chết. Nhưng Hồ Kiều Kiều chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, Tô Bạch có sở thiên dực trong bóng tối bảo hộ. Hắn hôm nay căn bản giết không được Tô Bạch. Chính mình những lời này, chịu chắc chắn lúc Tô Bạch trong lòng giữ lại dưới một cây đâm, dẫn đến hai người ngăn cách càng lúc càng lớn. Còn có thể mắng hồ ly tinh hạ giận, có thể nói là một công nhiều việc. Mã Phu bị Trần Lạc làm nhục như vậy, Hồ Kiều Kiều trong lòng giận dữ. Nàng sinh là Tô Bạch người, chết là Tô Bạch quỷ. Trần Lạc Mã Phu mơ tưởng đụng nàng một sợi tóc. Chương 43, Hắc Hóa Lô Hạo Nhiên chương 43, Hắc Hóa Lô Hạo Nhiên không ổn nút trong bóng tối sợ thiên dực, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn ẩn cư 200 năm, chưa hề hiện thân qua, ngay cả Tử Dương Tông lịch đại tông chủ cũng không biết hắn còn sống, một mực tại âm thầm che chở Tử Dương Tông. Ngoài ra, nếu như hắn bại lộ, thế nhân rất có thể sẽ cảm thấy Tử Dương Tâm kinh liền ở trên người hắn. Đây không phải sở thiên dực kết quả mong muốn. Hắn chán ghét giang hồ chém chém giết giết, chỉ muốn yên lặng ẩn cư, lĩnh hội Tử Dương Tâm kinh. Thật là, nhưng hắn từ bỏ Tô Bạch, hắn làm không được. Tô Bạch nắm giữ kinh thế tài hoa, còn được đến Hồ Yêu nhận chủ, giải thích do Tô Bạch có đại khí vận mang theo, nói không chừng có thể phá giải tiên pháp. Hồ Kiều Kiều hẳn là cũng có thể nhìn hiểu tiên pháp. Nếu là từ bỏ Tô Bạch, vậy hắn không biết rõ lại muốn tìm bao lâu mới có thể tìm được có tiên duyên người. Nhưng hắn tuổi thọ không nhiều, căn bản hao không nổi. Là lấy, Tô Bạch tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mắt thấy đao quang sắp chém chết Tô Bạch, Sở Thiên Dực lại cũng không lo được cần giấu, lách mình đi vào Tô Bạch trước mặt, phất tay đánh tan đao quang. Tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Sở Thiên Dực hai tay bắt lập, bình thản trong giọng nói, mang theo lớn lao uy nghiêm. Lao giả, quả nhiên vẫn là xuất hiện. Trần Lạc âm thầm cười lạnh. Mặt ngoài, giận không kìm được, lên tiếng hỏi Sở Thiên Dực lai lịch, buông xuống vài câu ngoan thoại, liền dẫn khúc tương y đi tiến vào Tử Dương Tông nghỉ ngơi. Mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút, ít nhất phải dừng lại mấy ngày, làm bộ đi tìm một chút Tử Dương Tâm kinh. Mã Phu. Sở Thiên Dực sắc mặt tâm trầm, hai mắt sắc bén nhìn chăm chú hai người bóng lưng. Hắn luôn cảm thấy cái nào không thích hợp. Lấy hắn đối Trần Lạc hiểu rõ, Trần Lạc không nên không quan tâm ra tay với hắn sao? Dù sao tại Túy Hương lâu thời điểm, Trần Lạc liền muốn ra tay với hắn. Sư thúc tổ, ngươi vì sao không giết hắn? Tô Bạch vẻ mặt tức giận. Lúc đầu hắn vẫn rất cảm kích Sở Thiên Dực xuất thủ cứu giúp, cũng muốn ôm một chút Sở Thiên Dực của chủ. Nhưng mà Sở Thiên Dực vậy mà đối Trần Lạc thờ ơ, chẳng lẽ Sở Thiên Dực cũng coi trọng Trần Lạc đều thiên phú? Lão phu thoái ẩn giang hồ nhiều năm, mặc kệ hồng trần thế tục, chúng chi lão phu còn khinh thường đối một tên tiểu bối ra tay. Sở Thiên Dực đứng chắp tay, thản nhiên nói: "Là như thế này a." Tô Bạch khẽ giật mình, ý thức được chính mình trách oan Sở Thiên Dực, nhưng hắn vẫn là rất giận. Sở Thiên Dực rõ ràng có thể giết Trần Lạc, lại tự kiềm chế thân phận không xuất thủ, đây không phải thả hổ về rừng sao? Không được, hắn đến nghĩ biện pháp bức Sở Thiên Dực ra tay. Còn có Hồ Kiều Kiều. Tô Bạch quay đầu nhìn xem Hồ Kiều Kiều, ánh mắt có 3 phần phẫn nộ, 4 phần bi thống, 6 phần vỡ vụn. Hồ Kiều Kiều thì hoàn toàn không tâm tư để ý tới hắn, đây trong đầu đều là công tử lúc nào thời điểm chết, có thể hay không nhanh lên chết. Tô Bạch bất tử, vậy liền để Trần Lạc nhanh lên chết. Trần Lạc vừa chết, hắn liền tìm cơ hội cùng Tô Bạch cùng một chỗ hợp táng. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Khổng Hạo Nhiên bọn người, trải qua ban đầu chấn kinh sau, vẻ mặt mừng như điên quỷ trên mặt đất cùng bái. Hừ. Sở Thiên Dực lạnh hừ một tiếng, đối với Khổng Hạo Nhiên người tông chủ này rất là chướng mắt. Tưởng tượng năm đó, Tử Dương Tông là phong quang đến mức nào, vạn phái tới hướng, cho dù là Bách Quốc, cũng không thể không phái ra hoàng tử hoàng nữ đến Tử Dương Tông tu hành. Tử Dương Tông đệ tử hành tẩu tại Bách Quốc, cái kia chính là thiên sứ đồng dạng tồn tại, đi tới chỗ nào đều là thượng khách. Nhưng mà sau trận chiến ấy, Tử Dương Tông một đời không bằng một đời. Tới Khổng Hạo Nhiên thế hệ này, đối những cái kia con em thế gia, môn phái đệ tử cực điểm a duôn đi hót, quả thực đem Tử Dương Tông mặt mũi đều bị mất hết. Hơn nữa Khổng Hạo Nhiên cũng không phải tốt sư phụ, nhiều năm như vậy, mới dạy dỗ mấy cái ban huyết cảnh đệ tử. Tử Dương Tông tại Khổng Hạo Nhiên trong tay, sớm tối xuống dốc không phanh. Chờ hắn tìm tới thích hợp chuyên nhân, liền đem Khổng Hạo Nhiên vị trí tông chủ phế đi. Khổng Hạo Nhiên lấy đầu kề sát đất, đợi một hồi, đều không đợi được Sở Thiên Dực thanh âm, sắc mặt hắn dần dần dữ tợn. Bất quá hắn bụng dạ cực sâu, co được giãn được, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, vẻ mặt kích động nói: "Còn mời sư thúc tổ ban thượng pháp." Tử Dương Tông xuống dốc đến tận đây, thật sự là chuyển thừa gì tất nhiều lắm. Ngay cả rất nhiều môn phái, cùng hoàng thất, thu thập Tử Dương Tông công pháp đều so Tử Dương Tông nhiều. Sở Thiên Dực là hơn 200 năm trưởng lão, thực lực cao tuyệt. Khẳng định biết Tử Dương Tông công pháp, nói không chừng Tử Dương Tông tất cả công pháp võ học, bao quát Tử Dương Tâm Kinh ngay tại Sở Thiên Dực trên thân. Dù cho đem truyền thừa cho ngươi, ngươi có thể đem Tử Dương Tông phát dương quang đại sao? Sở Thiên Dực vẻ mặt không hề lay động, thản nhiên nói: "Hắn mặc dù thoái ẩn giang hồ, mặc kệ hồng trần thế tục, nhưng thường xuyên đi ra chú ý Tử Dương Tông, cùng lịch đại tông chủ. Muốn đem truyền thừa giao cho một vị có thể khiêng nổi đòn rông thiên tiêu, nhưng mà một cái đều không có." Khổng Hạo Nhiên mặc dù có thủ đoạn, nhưng tâm tư quá nặng đi, không thích hợp tu hành võ đạo, vừa sinh ra liền cuối cùng có hạn. Hơn nữa Khổng Hạo Nhiên tham sống sợ chết, mềm yếu vô năng, đem công pháp cho hắn cũng không giữ được. Có người đến yêu cầu, đoán chừng Khổng Hạo Nhiên chuyển tay liền đem công pháp hai tay dâng lên. Tử Dương Tông đã bị tiết lộ quá nhiều công pháp, dẫn đến những cái kia phản đồ tu luyện công pháp so Tử Dương Tông còn chính thống. Khổng Hạo Nhiên khẽ giật mình, chê cười nói: "Sư thúc tổ, ngài không đem công pháp chuyển cho ta, ta lại như thế nào đem Tử Dương Tông phát dương quang đại? Tử Dương Tông có tu luyện tới tẩy tủy cảnh công pháp, ngươi tu luyện tới tẩy tủy cảnh sao?" Sở Thiên Dực nhàn nhạt hỏi. Khổng Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Kia là đơn giản hóa công pháp, hơn nữa không phải Tử Dương Tông hạch tâm công pháp. Hắn là cực phẩm căn cốt, tư chất đỉnh tiêm, dựa vào bản thiếu công pháp, tại cái tuổi này tu luyện tới thối cốt cảnh đã tốt vô cùng. Hơn nữa hắn có nắm chắc, đời này có thể tu luyện tới tẩy tủy cảnh. Nếu như đạt được Tử Dương Tông hạch tâm công pháp, hoàn chỉnh Tử Dương công, Khổng Hạo Nhiên có nắm chắc trở thành Kim Cương tông sư. Thật là Sở Thiên Dực vì cái gì không nguyện ý truyền cho hắn? Nếu như sớm một chút truyền cho hắn, hắn bây giờ nói không chừng đã là tẩy tủy cảnh. Sư thúc tổ, Tam lưu công pháp, làm sao có thể cùng nhất lưu công pháp bằng được? Còn mời sư thúc tổ bàn thượng pháp. Khổng Hạo Nhiên vẫn là không muốn từ bỏ, dập đầu cái đầu, cầu khẩn nói: "Ngươi là đang trách cứ lão phu?" Sở Thiên Dực sầm mặt lại: "Không dám." Khổng Hạo Nhiên dập đầu tạ tội: "Hừ." Sở Thiên Dực phất tay áo rời đi. Khổng Hạo Nhiên hai tay gắt gao khảm vào gạch xanh, đợi một hồi, hắn mới đứng dậy, nụ cười mặt mũi tràn đầy: "Chúng ta Tử Dương Tông có Thiên Dực kiếm tiên, nhanh đi cho các đại môn phái phát anh hùng tiếp, về sau chúng ta Tử Dương Tông cũng là có Kim Cương lớn tông sư tông môn." Anh hùng tiếp bình thường chỉ có võ lâm xuất hiện đại địch, một người đánh không lại, muốn triệu tập võ lâm các đại anh hùng hào cường, cộng đồng liên hợp kháng địch. Nhưng cũng có tình huống đặc biệt, cần mời võ lâm anh hùng, ăn mừng hay là thương nghị, luận võ chờ một chút. "Là, sư phụ." Đám người tâm tư dị biệt lĩnh mệnh mà đi. Khổng Hạo Nhiên quay ngược về phòng, nụ cười trong nháy mắt giữ tận bặm mẹo. "Đáng chết lao giả, ngươi vì cái gì không chết đi?" Sở Thiên Dực trông coi truyền thừa lại không cho bọn họ, có thực lực lại không đứng ra trấn nhiếp các phương đạo trích, tùy ý Tử Dương Tông bị ức hiếp, từng bước một xuống dốc không phanh. Sở Thiên Dực còn sống, còn không bằng chết. Bây giờ vì Tô Bạch đứng ra, là dự định bồi dưỡng Tô Bạch làm Tử Dương Tông người thừa kế, sau đó lại phế đi hắn sao? Khổng Hạo Nhiên càng nghĩ càng phẫn nộ, trong mắt sát ý hừng hực. Hắn vì Tử Dương Tông dốc hết tâm huyết, đối ngoại cũng đúng. Ngay cả duy nhất cốt nhục đều đưa tiễn, không dám giữ ở bên người, sợ bị địch nhân bắt được Khổng Tử San áp chế. Hắn cùng sư muội nỗ lực nhiều như vậy, Sở Thiên Dực nói phế liền phế hắn. Tình nguyện đem truyền thừa cho người ngoài cũng không cho hắn. Hơn nữa Sở Thiên Dực một màn này thế, yên tĩnh lại giang hồ, khẳng định lại bởi vì Sở Thiên Dực xuất thế nhấc lên gió tanh mưa máu. Không có người không muốn tiên phát. Tử Dương Tông kết thúc. "Ta ngươi nhất định phải chết." Khổng Hạo Nhiên từng chữ nói ra, chữ chữ từ trong hàm răng gạt ra. Hắn giết không được Sở Thiên Dực, không có nghĩa là người khác không thể. Chương 44, Tử Dương bất diệt thần thể chương 44, Tử Dương bất diệt thần thể Trần Lạc cùng Khúc Tương Y đi vào phòng, đem nàng kéo qua một bên. "Làm gì a ngươi?" Khúc Tương Y thì tránh ra khỏi tay, dung nhan tuyệt mỹ hiện hiện một tầng màu đỏ. Nàng mặc dù là giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không thể hoàn toàn không câu nệ một tiết. "Ngồi vào bên cạnh ta đến." Trần Lạc dẫn đầu ngồi dưới đất, lấy ra Tử Dương Tâm Kinh, mặt mày hớn hở: "Tương Y Lìa, ta cầm tới Tử Dương Tâm Kinh, chúng ta cùng một chỗ xem đi." Khúc Tương Y Lìa khẽ giật mình, lập tức đôi mắt đẹp dần dần phóng đại. Cầm tới người người tha thiết ước mơ tiên pháp, vô số người tìm 200 năm, Trần Lạc liền đi ra ngoài một chuyến đã tìm được. Thế nào cảm giác như vậy không chân thực? Thất thần làm gì? Chúng ta nói xong, đạt được liền cùng hưởng, ta Trần Lạc nhất ngôn cửu đỉnh. Trần Lạc nói một câu, mắt không chấp nhìn xem tơ lụa bên trên phủ văn. Không phải nằm mơ. Khúc Tương Y Lìa bóp chính mình một chút, rất đau. nàng lập tức ngồi xuống, đầu bu lại. Mặc kệ Trần Lạc là làm thế nào chiếm được, chỉ cần là Tử Dương Tâm Kinh là được. Hai người thần sắc chuyên chú, không nháy một cái nhìn xem phù văn. Không bao lâu, tử kim sắc tơ lụa bên trên phù văn giống như sống tới như thế. Vô số phù văn chui vào bọn hắn náo hải, dường như là cấn tại linh hồn, muốn quên đều không thể quên được. Thành, bọn hắn có tiên duyên. Trần Lạc đại hỉ, hai người lẫn nhau, vô cùng có an ý riêng phần mình đi tới một bên, lĩnh hội Tử Dương Tâm Kinh. Trần Lạc nhắm mắt quan sát, náo hải có vô số phù văn, ý thức tiếp xúc trong nháy mắt, phù văn toát ra vô tận huyền diệu. Trần Lạc từ đó cảm ngộ tới một bộ Tử Dương Tâm Pháp. Đây là một môn kết hợp luyện khí, rèn luyện thể phách, dung luyện thần hồn, cùng sát phạt, phòng ngự, độ thuật, tạo nên Tử Dương bất diệt thần thể vô thượng tiên kinh. Dẫn tiên địa chí cương chí dương tử nhật tinh hoa, đại nhật mới lên tử khí, từng bước một rèn luyện thể phách cùng thần hồn, đạt tới Tử Dương bất hủ chi cảnh. Đồng thời, Tử Dương chi khí cũng không phải bình thường dương khí, mà là bản nguyên nhất Tử Dương chân khí, cũng có vô hạn thăng cấp, cùng phần thiên trừ hại uy năng. Đã có thể khắc chế, tịnh hóa thế gian tất cả yêu ma âm tà, đốt diệt vạn vật, cũng có Tử Dương bất diệt đặc tính. Bất quá mong muốn tu thành Tử Dương bất diệt thể, cần hấp thu thiên địa tử khí, cùng chí dương chi lực, lại lấy tinh khí thần làm dẫn, ngưng luyện ra Tử Dương hỏa chủng. Tử Dương hỏa chủng càng mạnh, uy năng liền càng khủng bố hơn. Tử Dương hỏa chủng bất diệt thì tự thân bất diệt, coi như nhục thân thần hồn bị ma diệt, Tử Dương hỏa chủng cũng có thể tái tạo nhục thân. Trọng yếu nhất một chút, Tử Dương tâm kinh không cần hấp thu linh đan diệu dược, cũng không cần hấp thu linh khí, chỉ cần hấp dẫn thiên hạ chí dương chi lực liền có thể mạnh lên. Hơn nữa Tử Dương tâm kinh không nhìn tư chất, chỉ nhìn nội tính, có thể thông qua hậu thiên không ngừng thăng hoa thể chất, cho đến tu thành Tử Dương bất diệt thần thể. Tử Dương tâm kinh cũng quá nghịch thiên, cũng không so tiên thiên huyền đạo đồ chênh lệch, không hổ là thiên mệnh nhân vật chính cơ duyên. Trần Lạc nội tâm rung động, hắn hiện tại cũng có chút không hiểu rõ, đến cùng là tất cả tiên pháp đều như thế nghịch thiên, vẫn là chỉ có nhân vật chính công pháp là như thế này, cũng không biết tu luyện giới là cái dạng gì, có phải hay không mỗi người đều nắm giữ phần thiên trừ hải chi uy, không nên ở chỗ này tu luyện. Cảm ứng được nhiệt độ nóng bỏng, Trần Lạc lập tức ngăn lại, Sở Thiên Dực lao thất phu kia thực lực cao thâm, rất có thể cảm ứng được, chúng ta còn không phải đối thủ của hắn. Khúc Tương Y lìa động tác dừng lại, cực kỳ không cam lòng dừng lại. Đạt được tuyệt thế tiên pháp lại không thể lập tức tu luyện, chuyện này đối với cực độ hướng tới người tu tiên mà nói, không khác một trận cực hình. Chúng ta khi nào thì đi? Khúc Tương Y lìa hỏi. Chờ một chút, chờ chúng ta hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi liền lập tức rời đi. Tử Dương tâm kinh can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho người ta hoài nghi tới hai người bọn họ trên đầu, nếu không thiên hạ đều đem không có hai người bọn họ đất dung thân. Một bên khác, Tô Bạch Bi vẫn gần chết, đeo lên thống khổ mặt nạ. Hắn cũng không muốn bị Tráng Hán quất roi a đều do Trần Lạc. Đời này hắn cùng Trần Lạc không chết không thôi. Tô Bạch biểu lộ vỡ vụn, "Tiểu Kiều, ngươi làm đúng như này ghét bỏ ta sao? Kia ngươi đi đi, liền làm chúng ta xưa nay chưa từng gặp nhau, sau đó gặp lại cũng là người dưng." Hồ Kiều Kiều sắc mặt biến đổi, "Đi." Nàng đương nhiên không có khả năng đi. Nàng chỉ muốn cùng Trần Lạc đồng quy vu tận, sau đó lại cùng Tô Bạch chôn cùng một chỗ. Thật là Tô Bạch hiện tại có Sở Thiên Dực bảo hộ, nàng căn bản giết không được. "Hừ, yêu nữ, coi được giãn được không tính chân nam nhân, có thể lòng có thể chặt mới là đại trượng phu." Sở Thiên Dực nhíu mày, vẻ mặt không thích nhìn Hồ Kiều Kiều một cái, ngữ khí tràn ngập cảnh cáo. Đại trượng phu có Long Dương chuyện tốt thực sự không tính là gì, thậm chí là một loại phong lưu nhã sự. Nam nhi chí tại bốn phương, cùng cùng chung chí hướng hạng người cầm kiếm đi chân trời, kết xuống thâm hậu hữu nghị, có đôi khi khó kìm lòng nổi không thể tránh được. Bởi vì cái gọi là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Tô Bạch chịu đủ lên án, người người phỉ nổ hắn là kẻ trộm, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai lên án hắn từng tiến vào tiệm ăn. Bởi vì tại mọi người nhìn lại, cái này thực sự không thể bình thường hơn được, phỉ nổ Tô Bạch không phải liền là phỉ nổ chính mình sao? Nếu là Hồ Kiều Kiều liền điểm này đều không tiếp thu được, kia cũng không cần phải lại đi theo Tô Bạch. Hồ Kiều Kiều trầm mặc không nói, cúi đầu đuốt đuốt ống tay áo của mình. Đống nhiên rất muốn miệng mãng phu Trần Lạc. Nếu là Trần Lạc cảnh giới đạt tới kim cương cảnh, kia thì tốt biết bao a hử, không biết tốt xấu. Sở Thiên Dực khí thế phóng thích, quanh thân hiện hiện một cái nóng bỏng sắc bén Tử Dương kiếm ý, hắn đã sớm nhìn ra Hồ Kiều Kiều là một cái bán tiên hồ ly tinh, nắm giữ tiên duyên. Nếu như Hồ Kiều Kiều một lòng phụ tá Tô Bạch, vậy hắn không ngại trợ nàng luyện hóa thể bên trong kiếm ý, lại cùng nàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu tiên chi đạo. Nhưng Hồ Kiều Kiều không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Sư thúc tổ chấm đã. Tô Bạch lập tức ngăn khuất Hồ Kiều Kiều trước mặt, sắc mặt khó coi. Hồ Kiều Kiều nói thế nào đều là người của hắn, Sở Thiên Dực một lời không hợp liền muốn đối Hồ Kiều Kiều ra tay, có hay không đem hắn đưa vào mắt. Ngươi, mà thôi, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mỹ nhân hương, mộ anh hùng, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Thiên Dực thấy thế, trầm ngâm một chút, lắc đầu, có chút thất vọng. Lúc đầu đã quyết định truyền thụ Tô Bạch Tử Dương tâm kinh, nhưng Tô Bạch đối hồ ly tinh như thế mê muội, hắn còn phải lại quan sát quan sát. Hồ Kiều Kiều đột nhiên ngẩng đầu, môi đỏ câu lên một vệt mỉa mai đường cong, đôi mắt khinh thường. Khiêu khích ý vị quả thực không nên quá rõ ràng. Tô Bạch xem không hiểu Sở Thiên Dực ý đồ, nàng thân làm nửa bước luyện khí kỳ đại năng, sao lại nhìn không ra? Người sư thúc tổ, Kiều Kiều nàng không có ác ý, nàng chỉ là nhất thời không tiếp thu được, chờ qua một thời gian ngắn nghĩ thông suốt liền tốt. Tô Bạch đội vàng hòa giải. Hai người này thật là trước mắt hắn nhất núi dựa lớn, tuyệt đối không thể đánh nhau. Huống chi hắn yêu Hồ Kiều Kiều, coi như Hồ Kiều Kiều phản bội hắn, hắn cũng quyết không được bất luận kẻ nào tổn thương nàng một sợi tóc. Sư thúc tổ, ta chân quý một vò trăm năm rượu ngon, mong rằng sư thúc tổ vui vẻ nhận. Khổng Hạo Nhiên đối mặt lấy lòng nụ cười, để cho người ta mang lên rượu ngon món ngon. Đi xuống đi. Nhìn thấy hắn cái này định nọt nụ cười, Sở Thiên Dực âm thầm lắc đầu, trong lòng phiền chán. Khổng Hạo Nhiên nắm giữ cực phẩm căn cốt, mặc dù so ra kém những cái kia trời sinh thần thánh, nhưng cũng là đỉnh cấp tập võ tư chất. Đáng tiếc tâm tư quá nặng, không có võ giả huyết tính, vừa sinh ra liền cuối cùng có hạn. Tập võ thiên phú rất trọng yếu, tâm tính quan trọng hơn. Cần một quả vũ dung tinh tiến chi tâm, mới có thể trên võ đạo đi được càng xa. Là, sư thúc tổ ngài mời trọng dụng. Khổng Hạo Nhiên tuyệt không sinh khí, nụ cười lấy lòng mang theo đám người lui ra. Sở Thiên Dực mở ra vò rượu, một cỗ thuần hậu mùi rượu dâng lên mà ra, Sở Thiên Dực nuốt một ngụm nước bọt, không kịp chờ đợi rót một bát, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, thật lâu không có uống qua như thế rượu ngon. Chương 45, đoạt tiệc rượu chương 45, đoạt tiệc rượu phải không? Ta không tin. Trần Lạc cùng Khúc Tương Y lìa đi tới, sau lưng còn đi theo Khổng Hạo Nhiên. Không sợ lạ rót một chén, ừ ngực một ngụm buồn bực. Trần Lạc vẻ mặt say mê, lời bình nói, quả nhiên là rượu ngon, Khổng trưởng môn ngươi không tử tế à, có rượu ngon như vậy, lại không cho bản hầu gia đưa một vò. Ách, là Khổng mỗ sơ sẩy, còn mời hầu gia thứ tội. Khổng Hạo Nhiên biến sắc, kinh sợ. Mà thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần Lạc ra vẻ mười phần rộng lượng khoát tay áo, nắm lên vò rượu, cho Khúc Tương Y lìa rót một chén, sau đó trực tiếp cầm vò rượu ừ ngực uống. À, thoải mái, thật sự là rượu ngon à, bản hầu gia liền không uống qua rượu ngon như vậy, nếu không phải nắm Khổng trưởng môn phúc, bản hầu gia còn không biết trên đời lại có như thế rượu ngon. Trần Lạc lau đi khóe miệng, vỗ vỗ Khổng Hạo Nhiên bả vai, lôi kéo hắn ngồi xuống. Liếc qua sắc mặt âm trầm như nước Sở Thiên Dực, Trần Lạc trong lòng cười lạnh một tiếng. Trần Lạc hào sảng nói, bản hầu gia sẽ không uống chùa rượu ngon của ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Không dám không dám. Khổng Hạo Nhiên liên tục quát tay, cười làm lành nói, hầu gia ưa thích, là phúc khí của ta. Ha ha ha, Khổng trưởng môn rộng thoáng, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Trần Lạc cười to, cùng hắn kề vai sát cánh, còn cần vò rượu kính hắn một chén. Ta kính hầu gia. Khổng Hạo Nhiên tất nhiên là hai tay mở rượu, nội tâm thoải mái. Nghe đồn quả nhiên không giả, Trần Lạc chính là thô bị mãng phu, lại còn gan to bằng trời, liền Kim Cương Tông sư tiệc rượu cũng dám đoạt. Mãng phu tốt, nếu không phải muốn tính kế Sở Thiên Dực, hắn tình nguyện đem những này thịt rượu cho ăn, cũng không muốn cho Sở Thiên Dực. Làm càn. Sở Thiên Dực không thể nhịn được nữa, ánh mắt dường như kiếm ánh sáng sắc bén, trong lòng sát ý sôi trào. Cái này mãng phu thế mà ước hiếp tới trên đầu của hắn, thật sự là tức chết ta vậy. Hắn đường đường Kim Cương Tông sư, một người địch một nước tồn tại, Trần Lạc là thế nào dám đoạt hắn rượu ngon a? Sở Thiên Dực phẫn nộ đồng thời, trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nào? Ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ? Vẫn là ngươi Tử Dương Tông muốn tạo phản? Trần Lạc cười lạnh một tiếng, há miệng liền cho hắn chụp mấy đỉnh chụp mũ. Ngươi, Mãng Phu, đừng muốn cho lão phu chụp mũ, lão phu dù cho giết ngươi, triều đình lại có thể làm gì được ta? Giờ phút này, Sở Thiên Dực là thật động sát tâm. Hắn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, để tránh bị người giang hồ chế nhạo. Nhưng đều bị Trần Lạc cưỡi mặt chuyển vận, nếu là hắn không giết Trần Lạc, chẳng phải là hèn nhát? Muốn cái này một thân tu vi để làm gì? Sư thúc tổ bất giận, Tử Dương Tông đã chán nản đến tận đây, chẳng lẽ sư thúc tổ muốn cho Tử Dương Tông hủy diệt sao? Khổng Hạo Nhiên trong lòng mừng thầm, mặt ngoài hắn lo lắng quên. Lão thất phu, ta uống Khổng trưởng môn rượu, có liên quan gì tới ngươi? Muốn lấy lớn hiếp nhỏ cứ việc nói thẳng, ta Trần Lạc sinh ở giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa, chưa từng sợ qua. Trần Lạc nổi giận mắng, lại tới. Sở Thiên Dực tức giận đến lông mày run lên. Hắn chính là nghe được Trần Lạc nói, đây là Khổng Hạo Nhiên rượu, lúc này mới không có độc thủ. Hắn một nhẫn lại nhẫn, không nghĩ tới Trần Lạc được một tức lại muốn tiến một thước, đem rượu ngon chiếm thành của mình, mở miệng ngậm miệng chính là Khổng Hạo Nhiên rượu, khiến cho hắn giống như đoạt người khác rượu ngon như thế. Mã Phu, ba. Trần Lạc một bàn tay vung qua, quát, Tô Bạch, đừng quên chính mình là thân phận gì, ngươi chỉ là một dân đen, dám giận mắng bản hầu gia, ngươi có biết đây là tội gì? Tô Bạch bùm mặt, ánh mắt đã phẫn hận lại một bước. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Dực cùng Hồ Kiều Kiều. Trần Lạc đánh hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, sớm bị đánh quen thuộc. Thật là, hai đại cao thủ tuyệt thế liền ở bên người, cứ như vậy nhìn xem hắn bị đánh sao? Dĩ nhiên không phải, chủ yếu là Trần Lạc ra tay quá nhanh, bọn hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng. Sở Thiên Dực muốn phát tác, nhưng nghe đến Trần Lạc lời nói, hắn lại kiềm chế lại. Xác thực, mặc kệ Tô Bạch cỡ nào có tài hoa, nhưng Tô Bạch không có bất kỳ cái gì công danh, chính là một cái không ruộng đồng, không làm sản xuất dân đen. Ăn nhiều một chút, đánh Tô Bạch một bàn tay, Trần Lạc sướng rồi, cho Khúc Tương Y đi kẹp một cái lớn đùi gà, ánh mắt nhu hòa, thanh âm tận lực trầm dần. Hắn tuyệt đối không phải mãng phu, đối đại nữ nhân rất dịu dàng. Ân. Khúc Tương Y lìa nhẹ khẽ dạng, mặt có chút phát nhiệt, bị mãng phu dịu dàng như nước ánh mắt thấy toàn thân không được tự nhiên. Tô Bạch thấy lên cơn giận dữ. Khúc Tương Y thì thật là một cái giai nhân tuyệt sắc, không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, càng là một cái ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy mũi chân mưu vật. Trên người có loại thế gia quý nữ quý khí, lại có giang hồ nhi nữ bay lên hào sảng, tính cách nóng bỏng. Hắn nhìn ra được, Khúc Tương Y lìa bản tính cũng không xấu, chỉ là sát phạt quá quyết một chút. Tốt như vậy tuyệt sắc thiếu nữ, lại bị Trần Lạc lừa gạt, cùng Trần Lạc làm bạn. Đợi một thời gian, nói không chừng Khúc Tương Y lìa sẽ rơi vào Trần Lạc ma chảo. Tô Bạch có lòng muốn nhắc nhở một chút Khúc Tương Y Liễu, Trần Lạc chỉ là tại ham sắc đẹp của nàng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Coi như hắn nói, Khúc Tương Y Liễu cũng chưa chắc tin tưởng hắn. Dù sao hắn đánh mặt qua mấy lần Khúc Gia Thụy cái này mà cố, Khúc Tương Y Liễu hận không giết được hắn à. Hồ Kiều Kiều nhìn một chút Tô Bạch, lại nhìn một chút Trần Lạc, nội tâm đau khổ. Như thế dày vò thống khổ đời người, nàng một khắc đều không muốn sống. Ăn uống no đủ, Trần Lạc lau miệng, lúc này mới nhìn về phía Sở Thiên Dực. Không thể không nói, Sở Thiên Dực tướng mạo vô cùng chính khí, phối hợp râu tóc bạc trắng, nhập tấn trường mi, quả nhiên là một phái cao thủ tuyệt thế. Chỉ có điều lúc này Sở Thiên Dực, ánh mắt dường như tôi băng, cả người ở vào buộc phát biên giới. Còn không phải sao? Sở Thiên Dực là hảo tiểu chi nhân, nhịn lâu như vậy, thật vất vả nhìn thấy rượu ngon, lại đều bị Trần Lạc cho trà đạp. Hắn muốn xe xác Trần Lạc tâm đều có. Sở Thiên Dực, hơn 200 năm trước tuyệt thế kiếm tiên, vừa lui ẩn giang hồ chính là 200 năm, lần này rời núi là vì cái gì? Trần Lạc cười hỏi, có liên quan gì tới ngươi? Sở Thiên Dực lạnh lùng nói, ánh mắt chán ghét mà vứt bỏ. Hắn vốn không nên cùng một tên tiểu bối so đo, cũng khinh thường đối Trần Lạc ra tay. Tương phản, hắn còn thật thưởng thức Trần Lạc huyết dũng cùng thiên tư. Thật là Trần Lạc thật ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, bất kính trưởng bối. Như thế thô bị mắng phu, dù cho thiên phú cho dù tốt, thành tựu cũng cuối cùng có hạn, chính là đoạn mệnh đột tử chi tướng. Sát thực không liên quan gì đến ta. Trần Lạc tán đồng gật đầu, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tử Dương Tâm Kinh hẳn là tại trên tay ngươi à? Ta nắm giữ cử thế vô song thiên phú, không bằng ta bái ngươi làm thầy, ngươi chuyển ta Tử Dương Tâm Kinh. Vâng. Sở Thiên Dực nổi giận, đoạt hắn tiệc rượu, thế mà còn vọng muốn lấy được hắn chuyển thừa. Trần Lạc cũng xứng. Hắn liền chưa thấy qua mặt dạy như vậy đồ vô sỉ. Lao thất phu, ngươi thật không suy tính một chút. Ta thiên phú thật rất tốt. Trần Lạc nghiêm túc nói. Lan. Sở Thiên Dực ngữ khí dường như tôi băng xương. Lại để cho Trần Lạc nói tiếp, hắn sợ chính mình thật nhịn không được giết hắn. Lao thất phu, Tô Bạch chính là cái phế vật, mấy năm liên tục khảo thí, mấy năm liên tục thi rớt, tu luyện căn cốt càng là nhất loại kém. Mà ta liền không giống như vậy, lão đạo sĩ cho ta xem qua mệnh, nói ta có tiên duyên, không cho ta, ngươi khẳng định sẽ hối hận suốt đời. Trần Lạc vẫn không buông tha nói rằng. Sở Thiên Dực khẽ giật mình. Trần Lạc như thế mãng, làm sao có thể là có tiên duyên? Chương 46, diễn trò là nguyên bộ chương 46, diễn trò là nguyên bộ Lao thất phu ngươi đừng không tin, ta thật là toàn thôn nhất có văn hóa người, không tin ngươi hỏi Tô Bạch, ta khảo thí thử một lần liền qua, vẫn là giáp đẳng đồng sinh. Nếu không phải trong nhà nghèo khó, phụ mẫu cao tuổi, cần trong nhà hiếu kính, ta nhất định là tiểu tam nguyên, tam án thủ, đăng khoa trạng nguyên, cưới công chúa, địa vị cực cao. Ân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người một bức. Như vậy lỗ mãng lại không sợ chết mãng phu, làm sao có thể là đồng sinh, vẫn là giáp đẳng. Khảo thí qua thử người đều biết, giáp đẳng cung ngất đẳng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch lục soát tiền thân ký ức, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn chợt vật nhẹ gật đầu, nội tâm phát điên. Lao tặc thiên bất công. Một cái thổ dân mãng phu, nắm giữ tuyệt thế thiên phú tu luyện thì cũng thôi đi, thế mà còn là cực thịnh một thời tài tử. Cũng may mắn Trần Lạc gia đình không tốt, cần chiếu cố phụ mẫu, không phải Trần Lạc thật là có khả năng thi đậu tới công danh. Không đúng, Trần Lạc hiện tại chính là hầu gia, vẫn là cực kỳ tôn quý võ an hầu. Con mẹ hắn sẽ phải cưới đại chu hoàng triều đẹp nhất Minh Châu. Mà hắn thì sao, trọng sinh tới thế giới này lâu như vậy, đến nay vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch răng hàm đều muốn cắn nát, sắc mặt giống như là ăn chuột chết như thế khó coi. Thế nào? Ta không có lựa gạt ngươi chứ Lao thất phu. Đem Tử Dương Tâm Kinh cho ta, ta lập tức dập đầu bái sư, có ta ở đây, Tử Dương Tông nhất định có thể lại xuất hiện huy hoàng. Trần Lạc tự phải nói, lão phu không có Tử Dương Tâm Kinh. Tử Dương Tâm Kinh tại nội chiến bên trong liền đã di thất, như lão phu có Tử Dương Tâm Kinh, sớm đã tu thành tiên nhân. Sở Thiên Dực đè nén lửa giận, chậm rãi nói rằng, Trần Lạc chăm chú nhìn hắn vài lần, giống như là tại xác nhận hắn có không có nói sai. Kỳ thực trong lòng cười lạnh, liền Sở Thiên Dực cái này rác rưởi tư chất, tu luyện mấy trăm năm vẫn là kim cương tông sư, vậy mà rong ràng nói mình có tiên pháp liền tu luyện thành tiên. Sở Thiên Dực thấy rõ ràng tiên pháp sao? Cũng may hắn mục đích đã đạt tới, Trần Lạc ra vẻ không cam lòng đi. Về đến phòng, Khúc Tương Y liền hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Không đợi, lại chờ mấy ngày, chúng ta ban đêm trong phòng đi ngủ, ban ngày ra đi tu luyện, đem Tử Dương Tâm Kinh một mực bọc tại Sở Thiên Dực trong tay. Diễn trò liền phải làm nguyên bộ. Bọn hắn muốn lưu lại, ra vẻ ban ngày ra đi tìm Tử Dương Tâm Kinh. Trần Lạc mặc dù có vô hạn quay lại thời gian, nhưng là đánh không lại Sở Thiên Dực, cũng không thể một mực tại vô hạn quay lại thời gian bên trong bị giết đi. Sở Thiên Dực nhìn như cao nhân, sẽ không đối văn bối ra tay, kỳ thực dối trá thật sự. Một khi biết hắn trộm đi Tử Dương Tâm Kinh, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết hắn. Hơn nữa Tử Dương Tâm Kinh một khi bại lộ, thiên hạ đều không có hắn dung thân chỗ. A, có ý tứ gì? Khúc Tương Y thì trừng mắt nhìn, có chút nghe không hiểu nhiều. Sở Thiên Dực xuất thế, khẳng định sẽ khiến các phương chú ý, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được Tử Dương Tâm Kinh. Trần Lạc híp mắt nói rằng, thật là Tử Dương Tâm Kinh không phải tại trên người chúng ta sao? Nói vậy, Tử Dương Tâm Kinh một mực tại Sở Thiên Dực trong tay, người trong thiên hạ đều cho là như vậy, coi như Sở Thiên Dực nói Tử Dương Tâm Kinh bị đánh cắp, cũng không người sẽ tin tưởng. Hơn nữa, đến lúc đó thiên hạ tông sư tề tụ, chúng ta nói không chừng có cơ hội xử lý Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều. Trần Lạc sờ lên cái cằm, phân tích nói, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi là giáp đẳng đồng sinh. Khúc Tương Y thì nghe xong, sửng sốt một hồi lâu, mới lắp bắp nói, ta vốn chính là, cần phải ngươi tin tưởng. Trần Lạc tức giận nói, mãng phu từ đầu đến cuối, chỉ có Khúc Tương Y thì một cái tốt ta. Khúc Tương Y thì nhếch miệng, nói sang chuyện khác, ngựa khí ngưng trọng, mãng phu, ngươi có biết võ giả chỉ có thể tu luyện một loại công pháp? Trần Lạc là giã lộ xuất thân, mặc dù đạt được cường giả truyền thừa, nhưng là có chút cơ sở cùng thưởng thức, cường giả trong truyền thừa chưa chắc sẽ có. A, kia, ngươi muốn phế công trùng tu? Trần Lạc còn thật không biết việc này. Phế công cũng không cần, Tử Dương Tâm Kinh chính là vô thượng pháp, chúng ta chỉ cần đem chân khí chuyển hóa thành Tử Dương chân khí liền có thể. Dừng một chút, Khúc Tương Y liền lại tiếp tục nói, tốt nhất luyện ra Tử Dương chân khí lại ngưng tụ Tử Dương hỏa chủng. Tử Dương hỏa chủng cũng là có chất lượng khác biệt, ngưng tụ Tử Dương hỏa chủng chất lượng càng cao, uy năng lại càng lớn, tương lai tiềm lực vô hạn. Trần Lạc lông mày bận cùng một chỗ. Hắn không muốn từ bỏ tiên tiên chân khí, bởi vì từ bỏ tiên tiên chân khí mang ý nghĩa liền không thể lại tu luyện tiên tiên huyền đạo đồ. Tử Dương tâm kinh mặc dù nghịch thiên, nhưng tiên tiên huyền đạo đồ cũng không kém, như cùng một cái siêu cấp vô hạn tiến giai học. Thật là Tử Dương hỏa chủng lại cực kỳ mê người. Đây chính là bất tử bất diệt hỏa chủng. Thử hỏi ai có thể ngăn cản được bất tử bất diệt dụ hoặc. Trần Lạc muốn cá cùng tay gấu đều chiếm được, hai môn nghịch thiên pháp đều không muốn từ bỏ. Trần Lạc nhắm mắt lĩnh hội Tử Dương tâm kinh, nhìn xem có không có cách nào đều chiếm được. Một đêm trôi qua rất nhanh. Trời tờ mờ sáng, hai người liền sờ ra khỏi phòng, làm bộ lục soát một chút Tử Dương tông, sau đó tiến vào sơn lâm. Ha ha. Sở Thiên Dực đứng tại trên nóc nhà, hai tay vác lập, đem hai người hành vi thu hết vào mắt, khinh thường cười nhạo. Hai người có chút khôn mặt, vậy mà điều quay tới, ban ngày làm tặc, ban đêm đi ngủ. Nhưng thông minh tài trí không nhiều. Hắn sớm đã ngờ tới, hai cái này mãng phu không có cam lòng, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm Tử Dương tâm kinh. Quả thực ngây thơ đến buồn cười. Tử Dương tâm kinh tốt như vậy tìm, làm sao đến mức vô số người tìm hơn 200 năm đều không có tìm được. Sư thúc tổ, hắn muốn trộm cướp chúng ta Tử Dương tông chí cao truyền thừa, ngài vì sao ngồi yên không lý đến? Tô Bạch lòng tràn đầy không hiểu hỏi. Nhường hắn tìm đi. Sở Thiên Dực thản nhiên nói. Tô Bạch mí mắt chớp chớp, sư thúc tổ, Tử Dương tâm kinh sẽ không phải thật thất lạc a. Sở Thiên Dực liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm không nói. Tô Bạch đội muốn chết. Hắn chịu đủ không có chút nào tu vi bất lực. Tô Bạch không muốn lại bị đánh, càng không muốn lại theo dựa vào người khác. Bất thiết muốn có được Tử Dương tâm kinh, tu thành tiên pháp, nắm giữ sức tự vệ. Mà Tử Dương tâm kinh chính là hắn mạnh lên duy nhất hy vọng. Nhưng Tô Bạch rất rõ ràng, cùng loại Sở Thiên Dực dạng này cao nhân tiền bối, coi trọng nhất tâm tính, cho nên hắn lại nghĩ, cũng không thể trực tiếp hỏi đi ra. Nghĩ nghĩ, Tô Bạch nói rằng, tiền bối, ta cảm thấy Trần Lạc khẳng định hoài nghi Tử Dương tâm kinh liền ở trên thân thể ngươi, hắn ra ngoài sân môn, nói không chừng là đi ngươi tìm kiếm chỗ ở. Sở Thiên Dực cười không nói. Tô Bạch có thể đoán được, hắn sao lại đoán không được? Nhưng mà trụ sở của hắn tại vách núi treo leo bên trong, 200 năm đến vô số cao thủ đem Tử Dương tông lật khắp đều không tìm được. Trần Lạc cùng Khúc Tương Y coi như tìm cả cuộc đời trước, cũng không có khả năng tìm được. Còn mời sư thúc tổ truyền pháp, như đệ tử tu thành tiên pháp, chắc chắn đem Tử Dương tông phát dương quang đại, tái hiện huy hoàng. Tô Bạch thấy thế, đâu còn đoán không được, Tử Dương tâm kinh ngay tại Sở Thiên Dực trong tay, mừng rỡ trong lòng, lúc này quỳ xuống. Sở Thiên Dực luốt trong râu, ánh mắt nhìn về phía Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều mặt không biểu tình, thản nhiên nói, lão giả, có chuyện nói thẳng chính là, ngươi lại sẽ tiên pháp. Sở Thiên Dực hỏi. Chương 47, ngưng tụ Tử Dương hỏa chủng, một lần hành động đột phá Kim Cương tông sư. Chương 47, ngưng tụ Tử Dương hỏa chủng, một lần hành động đột phá Kim Cương tông sư sẽ, nhưng ta không sẽ giúp ngươi. Hồ Kiều Kiều trả lời rất kiên quyết. Phàm nhân chỉ biết là có tiên duyên mới tham ngộ nộ tiên pháp, vô tiên duyên thì không thể xem hiểu tiên pháp. Thật tình không biết, còn có thật nhiều loại biện pháp có thể quan sát, lĩnh hội tiên pháp. Hồ Kiều Kiều đã sớm nhìn ra Sở Thiên Dực thu đồ mục đích không thuần. Tay cầm tiên pháp lại xem không hiểu, mong muốn nhường nàng cùng Tô Bạch phiên dịch. Đây không phải giúp lão phu, mà là giúp công tử nhà ngươi, còn có ngươi chính mình. Chẳng lẽ ngươi không muốn luyện hóa thể bên trong kiếm ý sao? Sở Thiên Dực thản nhiên nói. Không muốn. Hồ Kiều Kiều một lòng muốn chết, Sở Thiên Dực uy hiếp đối nàng không có chút ý nghĩa nào. Tô Bạch, hắn không phải nữ nhân ngươi sao? Sở Thiên Dực rốt cuộc không kèm được mây trôi nước chảy dáng vẻ, nhìn về phía Tô Bạch, ngữ khí âm trầm. Kiều Kiều, ngươi liền giúp ta một lần a. Tô Bạch cầu khẩn nói. Công tử, ngươi vì cái gì như vậy sợ chết? Hồ Kiều Kiều đến nay đều không có nghĩ rõ ràng, viết ra nhiều như vậy ngông nên kiên cường thi từ Tô Bạch, thế nào như vậy sợ chết? Tô Bạch kém chút nhịn không được chửi ầm lên. Có thể còn sống, ai đạp ngựa muốn chết? Tốt một cái phản chủ hồ ly tinh, lão phu đời này thống hận nhất phản chủ chi đồ, hôm nay liền chém ngươi. Sở Thiên Dực trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, phía trên khắc dấu lấy Tử Dương chữ tiểu triện. Ha ha, ngươi đều có thể thử một chút, trong vòng ba chiêu, ta tất sát ngươi. Hồ Kiều Kiều cười lạnh một tiếng. Sư thúc tổ không cần. Tô Bạch lập tức ngăn khuất Hồ Kiều Kiều trước mặt, ngựa khi âm vang, sư thúc tổ, coi như không có Kiều Kiều hỗ trợ, ta cũng có thể được tiên duyên. Sở Thiên Dực sắc mặt biến đổi một chút, gật gật đầu, một cái tay bắt lấy Tô Bạch, hướng Tư Quá Nhai phương hướng bay đi. Vào sơn động, khi thấy Dông Tuyết Bạch Ngọc Đài, Sở Thiên Dực con ngươi đột nhiên co lại. Tử Dương Tâm Kinh đâu? Là ai đánh cắp lao phu Tử Dương Tâm Kinh? Sở Thiên Dực lách mình đi vào bạch trước đài ngọc, điên cuồng trên dưới tìm kiếm. Tô Bạch sắc mặt trắng nhợt, trong lòng hoa mát và mát. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới đi đến Tử Dương Tông, mắt thấy là phải đạt được người người tha thiết ước mơ tiên pháp, sẽ không cứ như vậy thất bại đi. Đáng chết lao giả, từng ngày trang cao nhân, trọng yếu như vậy tiên pháp không tùy thân mang theo, thả trong sơn động làm gì? Tô Bạch ở trong lòng chửi mắng. Hồ Kiều Kiều mũi ngọc tinh xảo giật giật, hít hà khẩu khí, người thấy Trần Lạc tàn lưu lại hương vị. Nàng có chút động, không xác định lại hít hà, đích thật là Trần Lạc lưu lại hương vị. Nhưng này làm sao có thể? Trần Lạc là làm sao biết Tử Dương Tâm Kinh liền trốn ở chỗ này? Không thích hợp. Trần Lạc rất không thích hợp. Trần Lạc cùng Khúc Tương Y lìa đi vào trong rừng sâu núi thẳm, mặt hướng mới lên mặt trời mới mọc. Lấy chân khí dẫn đạo Thái Dương chi lực, cùng sáng sớm tử khí. Hai người lồng ngực chập trùng, lấy Tử Dương Tâm Kinh pháp hô hấp thổ nạp, dương quang như có linh tính đồng dạng, hướng hai người hội tụ. Để cho hai người như là dắt lên một tầng mông lung kim quang, thần thánh phi phàm. Trần Lạc vận chuyển Tử Dương Tâm Kinh đồng thời, âm thầm quan sát thể nội biến hóa. Hắn suy nghĩ một đêm, nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, từ bỏ ngưng tụ tử dương chân khí. Cũng không phải hoàn toàn từ bỏ. Hơn nữa ngưng tụ tử dương chân khí sau, trước tiên ngưng tụ tử dương hỏa chủng. Về sau coi như ngưng tụ tử dương chân khí, toàn bộ nuôi nấng cho tử dương hỏa chủng. Như thế, hắn đã có thể tu luyện tiên tiên huyền đạo, cũng có thể nắm giữ tử dương hỏa chủng. Cá cùng tay gấu hắn đều muốn. Chỉ có điều làm như vậy có nguy hiểm rất lớn. Tiên tiên chân khí cùng tử dương chân khí đối xung, một cái sơ sẩy, có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể. Cũng may mắn Trần Lạc có vô hạn quay lại thời gian chi lực, không phải hắn cũng không dám lấy mạng đi thí nghiệm. Thành công. Nóng quá. Trần Lạc ngưng tụ ra một sợi tử dương chân khí, đông cảm giác một cỗ rồi rào dương khí lan khắp toàn thân, cả người giống như lửa thiêu nóng bỏng. Trần Lạc ổn định tâm thần, lập tức thi triển bí thuật, lấy tinh khí thần làm dẫn, dung hợp tử dương chân khí, ngưng tụ tử dương hỏa chủng. Tại dung luyện quá trình bên trong, Trần Lạc cảm giác chính mình đặt mình vào trong lò lửa, thể nội có một đám lửa đang thiêu đốt. Khúc Tương Y Liễu cũng không tốt đi nơi nào, toàn thân nóng rực đến không được, đổ mồ hôi lâm ly. Nhưng nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì ngưng luyện ra tử dương chân khí, so với nàng tu luyện ra được chân khí, cao cấp nhiều lắm. Một khi toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, kia nàng thực lực khẳng định sẽ có một cái bay vọt về chất. Nếu như ngưng tụ ra tử dương hỏa chủng, như vậy, vượt cấp giết địch tuyệt đối không đáng kể. Dù sao đây là vô thượng tiên pháp, uy năng kinh khủng tuyệt luân, không là phàm nhân võ học có thể sánh được. Thời gian một chút xíu trôi qua, mặt trời hình một mình, hai người điên cuồng hấp thu thái dương chi lực. Bèng, Trần Lạc thể nội vang lên một tiếng oanh minh. Tử dương hỏa chủng thành. Trần Lạc cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu tử kim, tựa như hỏa thần giáng lâm, trung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt bốc cháy lên. Ngay cả dưới chân tảng đá cũng bị nóng rực tử dương hỏa diễm thiêu đốt bạo liệt. Toàn thân trần truồng, lộ ra cường tráng thân thể. T. Trần Lạc đau hừ một tiếng, tóc đang thiêu đốt, huyết nhục thiêu đốt, xương cốt thiêu đốt, linh hồn đang thiêu đốt. Dù là Trần Lạc trải qua vô số lần tử vong, giờ phút này cũng không khỏi thống khổ đến muốn tự tuyệt sinh cơ. Nhịn xuống, chỉ phải thừa nhận ở lần thứ nhất tử dương chi hỏa đốt người, về sau cũng sẽ không thống khổ. Trần Lạc ánh mắt kiên nghị, tập trung tinh thần, tiếp tục vận chuyển tử dương tâm kinh, đồng thời khống chế tử dương hỏa chủng, tránh đi đan điền. Thiêu đốt thân thể có thể, nhưng tuyệt đối không thể nhường tử dương chi hỏa thiêu đốt tiên tiên chân khí. Trần Lạc nội thị tự thân, chỉ thấy cháy gừng hực tử dương chi hỏa, tại đốt cháy thân thể mỗi một tấc, như là dục hỏa trọng sinh, thay cũ đổi mới, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Huyết nhục có ánh sáng long lanh, xương cốt thủy biến, ngay cả linh hồn đều tại một sát na thăng hoa. Trước đó, hắn là không cách nào ngưng tụ tinh thần lực nội thị tự thân, nhưng hôm nay lại có thể nhìn thấy thân thể mỗi một tấc biến hóa. Cái này so Kim Cương Tông sư còn lợi hại hơn. Kim Cương Tông sư chỉ là có thể cảm ứng được tự thân biến hóa, kịp thời đền bù tổn thương. Hắn lại có thể trực tiếp trông thấy. Trần Lạc từng chiếm được Sở Tuấn Lương ký ức, biết đây chính là tu tiên giả thần niệm. Theo lý mà nói, chỉ có trở thành luyện khí sĩ về sau, linh hồn cực điểm thăng hoa, diễn sinh ra thần niệm. Có thể hắn hiện tại liền có thần niệm, có thể thấy được hắn thần hồn mạnh. Chỉ là cảnh giới lại không phải thoát thai bán tiên, càng không phải là luyện khí sĩ. Tử Dương Hỏa chủng trợ hắn rèn luyện xong xương cốt, trải qua tẩy tủy, nhục thân kim cương bất hoại. Cho nên hắn hiện tại chính là một tôn hàng thật giá thật Kim Cương Tông sư, không có nửa điểm trình độ. Chỉ cần một lần đại niết bàn, thoát thai hoang cốt, liền có thể tu thành trong sáng không một hạt bụi lưu ly tiên thể. Có Tử Dương Hỏa chủng phụ tá, niết bàn thoát thai, đối ta mà nói dễ như trở bàn tay. Tô Bạch đa Tô Bạch, cơ duyên của ngươi thật quá tốt rồi. Trần Lạc nỉ non nói. Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ là một cái có tài nguyên liền có thể vô hạn tiến giai hoặc công pháp. Tử Dương Tâm Kinh càng nghịch tiên, liền tài nguyên đều không cần, hấp thu thiên địa chí cương chí dương chi lực liền có thể mạnh lên. Một khi ngưng tụ ra Tử Dương Hỏa chủng, kia liền càng nghịch tiên, đốt cháy tự thân, trong sáng không một hạt bụi. Đồng thời Tử Dương Hỏa chủng uy năng phi thường khủng bố, tương đương với một cái thần thông hạt giống, có phần tiên trừ hải chi năng, trừ tà lui tránh. Cái này hai môn tiên pháp đều là có thể nghịch thiên cải mệnh tuyệt thế tiên pháp. Chương 48, đời người vô thượng, đi một bước nhìn một bước. Chương 48, đời người vô thượng, đi một bước nhìn một bước. Hỏng bét, càng nghĩ, Trần Lạc liền muốn chuyển đổi công pháp. Bởi vì chuyên tu Tử Dương Tâm Kinh, có Tử Dương chân khí, khả năng đem Tử Dương Hỏa chủng uy năng toàn bộ phát huy ra. Nếu là dùng tiên thiên chân khí thôi động, uy năng sẽ yếu hơn không ít. Đến cùng là tiên thiên chi thể tốt, vẫn là Tử Dương bất diệt thần thể tốt. Trần Lạc nhíu mày suy tư. Từ trước mắt đến xem, Tử Dương Hỏa chủng càng có ưu thế, tương lai tiềm lực cũng có thể xưng vô hạn. Tiên thiên chi thể thấy thế nào, đều không có đủ ưu thế. Nhưng là, tiên thiên chi thể có thể dung nạp và pháp, điểm này là Tử Dương bất diệt thần thể bằng được không được. Tính toán, trước không truy cầu cực hạn, cá cùng tay gấu đều chiếm được cũng rất tốt. Trần Lạc quyết định đi trước một bước nhìn một bước. Dù sao thế giới chính là một cái cự đại gánh hát rong, ai cũng không xác định ngày mai sẽ xảy ra cái gì. Tựa như hôm qua, Trần Lạc chặt đứt Tử Dương Tâm Kinh, mong muốn lưu tại Tử Dương Tông, thoát khỏi hiểm nghi, thuận tiện tìm cơ hội xử lý Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều. Nhưng bây giờ, hắn là nắm giữ Tử Dương Hỏa chủng Kim Cương Tông sư, kia còn cần âm mưu quỷ kế sao? Hoàn toàn không cần, trực tiếp đem Tô Bạch Hồ Kiều Kiều, còn có Sở Thiên Dực, lừa gạt đi ra dùng Tử Dương Hỏa chủng tiêu chết là được. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần hiện tại liền làm quyết định, ngược lại Tử Dương Hỏa chủng đã đầy đủ sử dụng. Nghĩ đến, Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía Khúc Tương Y Liễu Anh. Khúc Tương Y Liễu cũng tại thời khắc này, ngưng tụ ra Tử Dương Hỏa chủng, toàn thân toát ra hừng hực Tử Dương chi hỏa. Một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại đập vào mỹ mắt. Trần Lạc lần thứ nhất nhìn thấy, thì ra trên tuyết sơn quả mọng là như thế mỹ lệ. Phi lễ chớ nhìn. Trần Lạc có chút đỏ mặt chuyển khai ánh mắt, trái tim phanh phanh cuồng loạn, thầm nghĩ, Tương Y thì thật xinh đẹp, nguyên lai tưởng rằng nàng là bạch hổ mệnh, không nghĩ tới nàng thật sự là bạch hổ. Hắn đi ra một khoảng cách, bình phục một hạ cảm xúc, lấy ra Long Văn Mạch Đao, diễn luyện Thiên Long Đao Pháp. Trước đó tu luyện Thiên Long Đao Pháp chỉ là tiểu thành, cũng không phải hắn không muốn tu luyện đến đại thành, thậm chí viên mãn, mà là bị giới hạn cảnh giới hạn chế. Nhập môn cùng tiểu thành là chiêu thức cùng điều động khí huyết chi lực. Đại thành cùng viên mãn thì phải vô cùng chân khí khổng lồ, ngưng tụ Thiên Long Đao ý cùng cường đại thể phách cùng cứng cỏi kinh mạch đến gánh chịu Thiên Long Đao ý. Bây giờ hắn là Kim Cương Tông sư, thể phách kim cương bất hoại, tiếp nhận Thiên Long Đao ý tự nhiên không đáng kể. Cho dù có chỗ tổn thương, cũng có thể kịp thời chữa trị. Rầm rầm rầm. Trần Lạc có vũ dũng tinh thần thiên phú, bất kỳ vũ khí nào, tu luyện một lần liền tinh thông, luyện nhiều mấy lần liền đại thành. Trần Lạc đem Thiên Long Đao Pháp theo cơ sở bắt đầu diễn luyện, dần vào giai cảnh, cả người đắm chìm trong Thiên Long Đao Pháp huyền diệu bên trong. Trong bất chi bất giác, Đao Pháp đại thành. Đao quang như cùng một cái huyết long, quét ngang bát phương, đao quang đánh đâu thằng đó, những nơi đi qua, cây cối núi đá nát bấy. Kim Cương Tông sư vốn là có một người địch nhất quốc chi lực, tôi thành diệt khẩu, dễ như trở bàn tay. Trần Lạc có Thiên Long Đao Pháp, phối hợp vô kiên bất tồi Long Văn Mạch Đao, tự tin có thể quét ngang tất cả Kim Cương Tông sư. Dù cho gặp phải bán tiên, cũng không phải là không thể một trận chiến. Dù sao hắn có Tử Dương Hỏa Chủng, cùng luyện khí cảnh thần niệm. Mã Phu thấy Trần Lạc dừng lại tu luyện, Khúc Tương Y đi trốn ở tảng đá đằng sau, mắt lạnh dễ nghe tiếng nói, mang theo thiếu nữ ngượng ngùng. Trần Lạc nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua, ra vẻ không biết hỏi, thế nào? Cái kia, ngươi có thể cho ta mượn một bộ quần áo đi. Đi. Trần Lạc đem áo khoác của mình cởi ném cho nàng. Kỳ thật hắn trong túi chứa vật còn có mấy bộ Khúc Tương Y gì đưa cho hắn quần áo, nhưng là cứ như vậy đột ngột lấy ra, Khúc Tương Y khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Trần Lạc cũng không muốn bại lộ bí mật của mình. Ngược lại hắn một đại nam nhân, thiếu mặc điểm cũng không có quan hệ. Khúc Tương Y liền mặc vào Trần Lạc quần áo, trường sam cũng không thể đưa nàng đùi hoàn toàn che lại, lộ ra một mảng lớn. Tại hoàng hôn dưới ánh mặt trời chiều sáng, tuyết da thịt trắng nổi lên mê người màu sắc. Khúc Tương Y liền mặc phát tán rơi, bởi vì mặc vào nam trang, cho nàng bằng thêm một cố khác xinh đẹp mỹ lực. Đi thôi. Khúc Tương Y liền lướt qua, Trần Lạc cường tráng thân thể, vốn là đỏ ửng gương mặt, không khỏi căng đỏ, trên mặt nóng bỏng giống hỏa thiêu. Nàng nhường Trần Lạc đi trước, chính mình theo sau lưng. Tiến vào Tử Dương Tông, Khúc Tương Y liền đi tìm một chút nữ nhân váy. Nàng tư thái cao gầy lấy đà, cũng chỉ có Nam Thải Lâm váy mới miễn cưỡng vừa người. Vừa thay đổi váy, nàng đỏ mặt đem quần áo xuất ra đi cho Trần Lạc. Mãng Phu đúng lúc này, Sở Thiên Dực mang theo Tô Bạch, Hồ Kiều Kiều hai người tới. Sở Thiên Dực sắc mặt âm trầm như nước, mắt tràn ngập sát ý khi thấy hai người, ba người không khỏi sửng sốt một chút, nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút mặc vào Nam Thải Lâm váy, có chút không vừa vặn Khúc Tương Y lý không hẹn mà cùng ám chửi một câu cậu nam nữ. Tô Bạch nội tâm phát điên, Khúc Tương Y ở đây là bị Trần Lạc lừa thân thể sao? Cô nam quả nữ tiến vào rừng sâu núi thẳm, dục vọng cấp trên, thiên lôi câu địa hỏa, khẳng định rất kịch liệt a. Bằng không thì cũng sẽ không trở về liền trộm y phục. Tô Bạch đầy mắt ghen ghét. Hắn thấy, Trần Lạc căn bản không xứng với Khúc Tương Y, Trần Lạc chính là thô bị mãng phu, tâm ngoan thủ lạn, căn bản không phải người tốt lành gì. Khúc Tương Y lìa gả cho hắn, căn bản sẽ không hạnh phúc. Trần Lạc cùng Khúc Tương Y cùng một chỗ, đơn giản chính là ham Khúc Tương Y lìa sắc đẹp, còn có khúc gia quyền thế. Lão thất phu ngươi tìm đến ta làm gì? Hẳn là thay đổi chủ ý, muốn truyền thụ cho ta Tử Dương Tâm Kinh. Trần Lạc tóc hai bù xù, cầm trong tay mạch đao, khí thế buông thả không bị trói buộc, tự có một cố cường giả trương dương khí thế. Chúng ta đi. Sở Thiên Dực lúc đầu không có hoài nghi Trần Lạc. Dù sao Trần Lạc xưa nay tới Tử Dương Tông, vẫn tại hắn giám thị phía dưới. Dù cho rời đi Tử Dương Tông đi tìm Tử Dương Tâm Kinh, đó cũng là hắn nhìn xem hai người rời đi. Huống chi Trần Lạc một mực nhường hắn truyền thụ Tử Dương Tâm Kinh, đến nay còn tại tưởng tượng lấy. Sở Thiên Dực hoài nghi tới Hồ Kiều Kiều, cùng Khổng Hạo Nhiên, Tử Dương Tông tất cả mọi người, duy chỉ có chưa từng hoài nghi Trần Lạc cùng Khúc Tương Y Lý. Bây giờ nhìn thấy hai người đi dã chiến trở về, đồng thời không có chút nào cho dạng, thái độ vẫn là trước sau như một tác liệt, bất kính tiền bối. Sở Thiên Dực liền càng sẽ không hoài nghi hai người. Chờ một chút. Tô Bạch gấp giọng nói, sư thúc tổ, ta hoài nghi chính là hắn làm, không bằng đem hắn bắt lấy đến ép hỏi một phen. Tiểu Kiều có mê hồn thuật, hỏi một chút lại không khó khăn. Sở Thiên Dực bước chân dừng lại. Cứ việc không có hoài nghi Trần Lạc, nhưng Tử Dương Tâm Kinh việc quan hệ hắn thành tiên, lại thế nào cẩn thận đều không đủ, thẩm hỏi một chút cũng tốt. Ha ha, Tô Bạch, ngươi thật đúng là sẽ châm ngòi ly gián, mượn đao giết người. Hôm nay ta liền giết ngươi, chấm dứt ân đoán. Trần Lạc trong tay Long Văn Mạch đao vụ vụ, bắn ra kinh khủng đao khí. Tô Bạch nhìn thấy đao khí, ánh mắt nói nói, sợ hãi lui lại mấy bước. Tiểu bối, đừng muốn cản rỡ. Sở Thiên Dực ánh mắt lạnh lẽo, lấy chỉ làm kiếm, một sợi kiếm quang bắn ra, như là rượu dương đồng dạng, chói lóa mắt, phong mang vô song. Với anh, Khúc Tương Y liền một roi đánh nát, lao giả, đối thủ của ngươi là ta. Nàng ngưng tụ ra Tử Dương Hỏa Chủng, tự nhiên mà vậy đột phá tới Kim Cương Tông sư, các phương diện đều cực hạn thăng hoa, tự hỏi không kém gì bất luận kẻ nào. Chương 49, nổi giận Lỗ Hạo Nhiên. Chương 49, nổi giận Lỗ Hạo Nhiên Kim Cương Tông sư. Ngắn ngủi giao thủ, Sở Thiên Dực nhìn ra hai người cảnh giới, vô cùng ngập bức. Muốn hay không khoa trương như vậy, lúc trước thấy Trần Lạc thời điểm, Trần Lạc mới nội trắng cảnh, vừa mới qua đi bao lâu, chính là Kim Cương Tông sư. Ngay cả Khúc Tương Ý Liệt cũng là Kim Cương Tông sư. Sở Thiên Dực chỉ cảm thấy cùng giống như nằm mơ không chân thực. Phải biết, thiên phú người tốt đến đâu, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian đột phá. Dù sao luyện võ là một cái mài nước công phu, cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành. Theo vận chuyển huyết khí bắt đầu, liền phải không ngừng hô hấp thổ nạp, đứng như cọc gỗ, luyện được một cố kình lấy tình vận chuyển khí huyết. Trời sinh thể chất đặc thù, dị bẩm thiên phú người cũng muốn mấy tháng rèn luyện huyết khí. Nội tráng rèn luyện ngũ tạng lục phủ, càng là lấy năm làm đơn vị. Chân khí cảnh cũng là nhanh một chút. Dù sao có chút thể chất đặc thù người, trời sinh trăm mạch cố mở, thể phách cường hãn, tùy tiện liền có thể diễn sinh ra chân khí. Ngoài ra, võ giả còn có đường tắt, vậy liền để cao thủ quán chú. Tỷ như cho người bình thường quán chú một chút chân khí, trợ hắn vận chuyển khí huyết. Lại tỷ như, dùng chân khí giúp người đả thông kinh mạch, dịch cân tẩy tùy chờ một chút. Nhưng là, cho dù có ngoại lực tương trợ, vậy cũng muốn từng bước một rèn luyện thể phách, quá trình này căn bản tránh không được. Tới thôi cốt cảnh, kia càng cần thời gian. Sở Thiên Dực nắm giữ cực phẩm căn cốt, linh đan rượu dược không thiếu, nhưng cũng dùng vài chục năm mới đưa toàn thân 206 khối xương rèn luyện hoàn thành. Thầy thủy cũng cần thời gian. Kim cương cảnh càng là mức cực hạn thăng hoa, không chỉ cần phải thời gian lắng đọng, còn cần phi thường cường đại thiên phú. Tóm lại, Sở Thiên Dực dùng hơn 70 năm mới bước vào kim cương tông sư chi cảnh. Phóng nhãn thiên hạ, hắn đã là một ngựa tuyệt trần thiên tiêu nhân vật. Nhưng mà Trần Lạc cùng Khúc Tương Ý Nhi mới bao nhiêu lớn, cho dù ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không nên nhanh như vậy ai chẳng lẽ. Lao thất phu, chính ngươi không được cũng đừng trách đường bất bình. Chết cho ta. Trần Lạc cắt ngang suy nghĩ của hắn, huyết long đao quang hoành không, sáng chói lóa mắt, mang theo khí thế một đi không trở lại. Mã phu. Sở Thiên Dực giận theo tâm lên. Nghĩ hắn nhân vật bậc nào, siêu nhiên tại thế, người người kính ngưỡng võ lâm kiếm tiên. Bị Trần Lạc mở miệng một tiếng lao thất phu, dù hắn tính tình cho dù tốt, cũng không nhịn được lên cơn giận dữ. Ken một tiếng rút ra Tử Dương kiếm, thi triển Tử Dương tông mạnh nhất kiếm pháp, Tử Dương Phần Thiên kiếm quyết. Sở Thiên Dực sống hơn 200 năm, sớm đã đem Tử Dương Phần Thiên kiếm quyết tu luyện đến viên mãn, đồng thời tại Tử Dương kiếm ý bên trên, lĩnh ngộ ra cực sâu áo nghĩa. Hắn lấy một địch hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Dầm dầm dầm, kiếm ý cùng đao quang tung hành, phá hủy vô số kiến tạo. Tử Dương kiếm ý ẩn chứa chi dương hỏa diễm, dùng kim luyện sắt, trung quanh giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ba người đại chiến, rất nhanh gây nên Tử Dương tông đám người chú ý ở ngực. Tô Bạch đám nuốt nước miếng, da đầu nổ tung, thanh âm phát run. Trần Lạc mãng phu thế nào lợi hại như thế? Hồ Kiều Kiều cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nàng dùng thần niệm dò xét hai người, làm cảm ứng được hai trong thân thể có một cỗ hỏa diễm, như cùng một cái mặt trời nhỏ. Hồ Kiều Kiều đã hiểu, hai người ra ngoài, căn bản không phải đi đánh giá chiến, mà là tu luyện Tử Dương tâm kinh, đồng thời còn tu luyện thành công. Cái này mãng phu cũng là tốt tạo hóa. Hồ Kiều Kiều thầm nghĩ, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra được, Tử Dương tâm kinh vô cùng bất phàm, so với cái kia đại phái tu tiên pháp không biết rõ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Như vậy vấn đề tới, nàng muốn làm thế nào khả năng giết chết Trần Lạc sao? Chính mình mọi thứ đều bị Trần Lạc hủy, Hồ Kiều Kiều hận thấu Trần Lạc. Nàng có thể không sống, Trần Lạc phải chết. Kiều Kiều, hắn có phải hay không tu thành tiên pháp? Tô Bạch đột nhiên nhớ tới một cái khả năng. Trần Lạc từ vừa mới bắt đầu, đạt được căn bản không phải võ đạo cường giả truyền thừa, mà là tiên nhân truyền thừa. Hồ Kiều Kiều liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc không nói. Nàng cũng có sự hoài nghi này, nhưng không cần thiết nói cho Tô Bạch. Thậm chí liền Trần Lạc tu thành Tử Dương tâm kinh sự tình, nàng cũng không muốn nói. Hôm nay chính là nàng chém giết mãng phu Trần Lạc, cùng công tử hợp táng lớn ngày tốt lành. Ha ha ha, Sở Thiên Dực, không nghĩ tới ngươi còn sống. Lúc này, xa xa truyền đến cười to một tiếng. A Di Đà Phật, đem Tử Dương tâm kinh giao ra. Ba cái phương vị, đứng đấy ba đạo thân ảnh. Một cái tóc đỏ áo đỏ, khuôn mặt thô kệch lão giả. Một cái là diện mục từ thiện con lựa chọn. Cái cuối cùng cầm trong tay ba thước thanh phong, giống như một cái đạo sĩ, tiên phong đạo cốt. Ba người nhìn xem Sở Thiên Dực ánh mắt, rất là nóng bỏng. Đợi nhiều năm như vậy, tìm đòi Tử Dương tâm kinh vô số tuế nguyệt, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Thu được chim bổ câu truyền tin trong nháy mắt đó, bọn hắn ngựa không ngừng vó chạy tới, bả mã đều chạy chết hai tớt. Tử Dương tâm kinh bọn hắn nhất định phải được. Sư phụ, Khúc Tương Y liền ngạc nhiên mừng rỡ hô. Đồ Nhi, Xích Diễm Lao Ma ánh mắt một hồi mở bức, hắn mang phu Đồ Nhi, thế nào đống nhiên trở thành Kim Cương Tông sư? Cái này không hợp lý a Xích Diễm, Hành Viễn, Vân Tùng Tử. Sở Thiên Dực lách mình rời đi chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc, còn có chút hoang mang. Ba người này sao lại tới đây? Phải biết ba người này môn phái, khoảng cách Tử Dương Tông vô cùng xa xôi, hơn nghìn dặm đường, dù cho ngựa không dừng vó đi đường, cũng cần một hai ngày thời gian. Đến một lần chính là mấy ngày mấy đêm. Dựa theo hắn tính ra, cho dù hắn xuất thế tin tức tiết lộ, chờ tin tức truyền đi, vậy cũng muốn một hai tháng. Tại cái này một hai tháng bên trong, hắn có thể làm chuyện nhiều lắm. Nói không chừng đã tu thành tiên pháp, trở thành tiên nhân, cử thế vô địch. Nhưng hôm nay, mới trôi qua một ngày một đêm, ba người liên thủ mà đến. Chẳng lẽ Tử Dương Tông có nội ứng? Sở Thiên Dực ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đi tới Khổng Hạo Nhiên, nghiêm nghị nói, có phải hay không là ngươi đem bọn hắn dẫn tới? Khổng Hạo Nhiên trên mặt giả cười, không người cúi đầu, đệ tử Khổng Hạo Nhiên, mời sư thúc tổ chịu chết. Nghiệt trướng, ngươi quả thực chính là ta Tử Dương Tông tội nhân tiên cổ. Sở Thiên Dực tức giận đến toàn thân phát run, giận dâu tóc trương. Vốn cho rằng Khổng Hạo Nhiên chỉ là tâm tính cũng tốt, tinh thông tính toán, võ đạo thành tựu có hạn, nhưng đến cùng là Tử Dương Tông trưởng môn, những năm này cẩn trọng là Tử Dương Tông lớn mạnh mà cố gắng. Khổng Hạo Nhiên mặc dù không phải một cái hợp cách trưởng môn, nhưng coi như tận chức tận trách, có thể hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Hạo Nhiên thế mà liên hợp người ngoài mưu hại hắn. Sở Thiên Dực không nghĩ ra, làm như vậy đối Khổng Hạo Nhiên có chỗ tốt gì? Hắn chết, liền mang ý nghĩa Tử Dương Tông hoàn toàn chơi xong. Hơn nữa một khi Tử Dương Tâm kinh bị người khác cướp đi, kia Tử Dương Tông còn có tồn tại ý nghĩa sao? Khổng Hạo Nhiên tổng không có thể là vì đạt được Tử Dương Tâm kinh mới liên hợp người ngoài a? Buồn cười, cái này tuyệt đối không thể. Thế giới cường giả vi tôn, Khổng Hạo Nhiên căn bản không có tư cách đúng chạm Tử Dương Tâm Kinh. Không phải là bởi vì hắn không truyền thụ Khổng Hạo Nhiên Tử Dương Công cùng Tử Dương Tâm Kinh, cho nên ghi hận trong lòng, không tiếc tất cả muốn trả thù hắn. Khổng Hạo Nhiên quả thực phát rồ. Sư thúc tổ, ngươi mới là Tử Dương Tông tội nhân thiên cổ, ngươi độc chiếm Tử Dương Tâm Kinh thì cũng thôi đi, có hoàn chỉnh Tử Dương Công vậy mà không truyền thụ cho chúng ta lịch thay mặt trưởng môn. Khổng Hạo Nhiên so với hắn càng phẫn nộ, trong mắt tràn đầy khắc cốt hận ý, hắn vẫn cho là Tử Dương Tông cường giả đã chết hết, là lấy một mực lấy chấn hương Tử Dương Tông mà cố gắng. Vì Tử Dương Tông, hắn nỗ lực rất nhiều. Không đúng lấy lòng đến tìm kiếm Tử Dương Tâm Kinh người, mỗi ngày thấp thỏm lo âu, sợ bọn họ dưới cơn nóng giận đem Tử Dương Tông diệt. Hắn cùng sư muội cả đời đều đang vì Tử Dương Tông phấn đấu, là Tử Dương Tông cúc cung tận tụy, liền thân sinh cốt đục đều giao cho người khác đến nuôi dưỡng. Mà Sở Thiên Dực đang làm gì? Trốn đi tu luyện, tiêu diêu tự tại, đối Tử Dương Tông chẳng quan tâm. Đáng hận hơn chính là Sở Thiên Dực thế mà đem Tử Dương Tông truyền thừa cho người ngoài cũng không cho hắn. Vậy hắn cùng sư muội nỗ lực tính là gì? A, Khổng Hạo Nhiên hai mắt xích hồng, hận ý ngập trời. Chương 50, da mặt cũng quá dày. Chương 50, da mặt cũng quá dày đủ. Chúng ta không phải đến nghe các ngươi nói nhảm. Thưa thời, đem Tử Dương Tâm Kinh giao ra, chúng ta lập tức rời đi. Xích Diễm lao ma quát, hắn chỉ muốn nhanh lên cầm tới Tử Dương Tâm Kinh, đặt vào con đường tu luyện. Về phần Tử Dương Tông ân đoán, ai sẽ quan tâm đâu? Sở Thiên Dực nghe vậy, cũng không lo được giận dữ mắng mỏ Khổng Hạo Nhiên. Ba người này đều là Kim Cương Tông sư viên mãn, nếu như độc thân, vậy hắn căn bản không sợ, có nắm chắc chiến thắng. Có thể bây giờ không phải là đơn đả độc đấu. Chúng chi nơi này còn có hai cái thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu mãng phu. Sở Thiên Dực suy tư một chút, nhìn về phía Hành Viễn Hòa Thượng, trầm giọng nói: Hành Viễn, ngươi dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, cùng người khác liên thủ đến cướp đoạt ta Tử Dương Tông truyền thừa, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? A Di Đà Phật. Sở thí chủ lời ấy sai rồi. Tử Dương Tâm Kinh chính là tiên nhân truyền thừa, là lưu cho đám người thành tiền cơ duyên, cùng ngươi Tử Dương Tông không quan hệ, mong rằng thí chủ không cần chấp mê bất ngộ, gây mất chúng sinh tiên duyên. Hành Viễn Hòa Thượng tuyên Phật hiệu, pháp tướng trang nghiêm, nói như thế. Vô sỉ. Sở Thiên Dực giận dữ. Tử Dương Tâm Kinh là tổ sư lưu cho truyền thừa của bọn hắn, lúc nào thời điểm trở thành chúng sinh tiên duyên. Hòa Thượng quả nhiên đều là một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức dị giáo đồ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Vân Tùng Tử, ngươi cũng muốn cướp ta tông truyền thừa. Ngươi chiếm lấy Tử Dương Tâm Kinh đủ lâu, cũng nên cho chúng ta nhìn xem. Vân Tùng Tử đạm mạc nói. Ha ha, một đám gia vẻ đạo mạo kẻ trộm, các ngươi uổng là giang hồ già lão. Nghe nói như thế, Sở Thiên Dực đôi mắt hiện hiện lửa giận, giận quá mà cười. Hai người này đều là người người kính ngưỡng lớn tông sư, thật là tại tiên duyên trước mặt, nguyên một đám bại lộ dối trá sắc mặt. Bớt nói nhiều lời, đem Tử Dương Tâm Kinh giao ra. Xích Diễm lao ma rút ra trường đao, rất là không kiên nhẫn Sở Thiên Dực rông dài. Giao không giao liền một câu. Sở Thiên Dực nếu là cự tuyệt, vậy bọn hắn hôm nay liền diệt Tử Dương Tông, chặt Sở Thiên Dực tứ chi. Tử Dương Tâm Kinh hoàn toàn chính xác tại trên người của ta, nhưng Sở Thiên Dực rất rõ ràng, lúc này coi như hắn không thừa nhận cũng vô dụng, không ai sẽ tin hắn. Nhưng là Tử Dương Tâm Kinh tại hôm qua bị tặc nhân đánh cắp, ta cũng đang tìm kiếm. Sở Thiên Dực sắc mặt âm trầm nói: Ha ha ha, lời này của ngươi chính mình tin sao? Ngoại trừ người biết chuyện, không ai tin Sở Thiên Dực lời này. Sở Thiên Dực chiếm cứ Tử Dương Tâm Kinh lâu như vậy, làm sao có thể vừa xuất thế, Tử Dương Tâm Kinh liền bị đánh cắp? Ta lời nói câu câu là thật, ta Sở Thiên Dực có thể thề với trời. Đủ. Vì tiên pháp, nhiều ít người phụ tử tương tàn, chỉ là thề tính là cái gì? Xem ra ngươi là không có ý định giao. Động thủ. Chờ một chút. Tô Bạch đứng dậy, nội tâm mặc dù kinh hoàng, nhưng hắn mặt ngoài lại là không lộ mảy may, không kiêu ngạo không tự tin nói: Các vị tiền bối xin nghe ta một lời, các ngươi tới là vì Tử Dương Tâm Kinh, nhưng Tử Dương Tâm Kinh hoàn toàn chính xác bị người đánh cắp, hơn nữa người kia gần ngay trước mắt. Là ai? Hán. Tô Bạch chỉ Trần Lạc. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Trần Lạc. Suy. Trần Lạc suy cười một tiếng, nhặt vẻ mặt định: Tô Bạch, không thể bởi vì chúng ta có thủ, vẫn mượn đao giết người à? Chư vị đừng không tin, cái này mãng phu trẻ tuổi như vậy chính là Kim Cương Tông sư, khẳng định là tu tiên pháp. Tô Bạch trầm giọng nói. Hắn mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí trong lòng cũng không cảm thấy là Trần Lạc trộm đi Tử Dương Tâm Kinh. Trần Lạc vốn là có cử thế vô song thiên phú, có lẽ sớm liền được tiên duyên. Bất quá những này đều không quan trọng. Bất kể có phải hay không là Trần Lạc trộm, đều phải là Trần Lạc trộm. Trần Lạc lại không chết, chỉ sợ hắn về sau đều không có cơ hội báo thù. Tiểu tử, ngươi cái này một thân tu vi là chuyện gì xảy ra? Đám người vốn là không tin, nhưng nhìn Tô Bạch nói đến như thế chắc chắn, hơn nữa Trần Lạc cùng Khúc Tương Y đi Kim Cương Tông sư tu vi, sắp thực vượt mức bình thường. Ta là Võ An Hầu Trần Lạc, săn thú thời điểm đạt được một vị Kim Cương Tông sư truyền thừa, cùng một cái tiên quả, an vào để cho ta thoát thai hoàn cốt, trăm mạch câu thông. Còn có cây đao này, cùng ta tu luyện đao pháp, đều là vị kia Kim Cương Tông sư quả tạo. Tương Y dị tu vi tăng lên tới tông sư, đó là bởi vì chúng ta song tu, ta đem tiên quả một nửa đội cho nàng. Chư vị nếu là không tin, kia chi bằng đến một trận chiến, ta Trần Lạc sợ cái gì? Trần Lạc nói lao há mồm liền ra, khí thế khinh người, cầm trong tay mạch đao, không sợ chút nào một trận chiến. Mãng phu Khúc Tương Y hơi đỏ mặt, sáng giọng. Sắc mặt nàng đỏ bừng, lấy tay áo che mặt, trên mặt nóng bỏng, cảm giác không mặt mũi thấy người. Đám người nghe vậy, nhìn một chút quần áo không vừa vặn Khúc Tương Y đi, còn có Trần Chuồng Trần Lạc. Hai người bị chắn ở chỗ này, không phải là đến trộm quần áo, bị bắt được chân tướng a. Chuyện này đối với Gia Huyên Ương sẽ không mượn tìm kiếm Tử Dương Tâm Kinh cớ, kỳ thực là đi dã ngoại tìm kiếm kích thích a. Nghĩ tới đây, đám người biểu lộ một lời khó nói hết. bất quá trong lòng cũng là rất lý giải. Cô nam quả nữ tiến vào rừng sâu núi thẳm, nhất thời khó kìm lòng nổi rất bình thường. Nhưng là, ngươi đạp ngựa vận khí thế mà tốt như vậy, đạt được tiên quả. Đám người hâm mộ ghen ghét tới không được. Đối với tiên quả có thể thoát thai hoán cốt, bọn hắn không có chút nào hoài nghi, dù sao từ xưa liền có tiên vật truyền thuyết. Có thợ săn tại lớn trong núi sâu đạt được tiên quả, từ đó thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng tiên. Trần Lạc cùng Khúc Tương Ý thì không phải ví dụ. Còn có chút thọ nguyên sắp hết, nhưng là đạt được một cái tiên đan, lập tức phản lao hoàn đồng, sống thêm một giáp. Liên quan tới tiên nhân truyền thuyết rất nhiều. Ngươi thật đáng chết, A Tô Bạch ghen ghét tới chất bích rồi. Khó trách Trần Lạc tu vi tăng lên nhanh như vậy, hóa ra là đạt được tiên quả. Thương Thiên chẳng lẽ mắt mù sao? Trần Lạc tàn nhẫn vô tình, vô não lại thị sát, loại người này thế nào xứng đáng tới tiên duyên. Hồ Kiều Kiều môi đỏ nhuyễn động một cái, bởi vì nàng biết, Trần Lạc chính là tại nói hiệu nói vượng. Trần Lạc không chỉ có đánh cắp Tử Dương Tâm Kinh, còn tu luyện thành công. Nàng hiện tại cũng là muốn vạch Trần Lạc, nhường Trần Lạc bị đám người giết chết, sau đó nàng lại giết Tô Bạch, chính mình tự vận. Có thể là có người sẽ tin sao? Trần Lạc nói ra lý do tiên ý vô phùng, không có người sẽ tin tưởng. Trừ phi Trần Lạc chính mình bại lộ Tử Dương Hỏa Trùng. Chư vị, Tô Bạch cái này cổ vật, liền là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó hắn tốt mang theo Tử Dương Tâm Kinh rời đi. Đạo lý đơn giản như vậy, chư vị sẽ không nghĩ mãi mà không rõ a. Trần Lạc liếc đám người một cái, ánh mắt xem thường. Tốt tựa như nói, đều là một đám ngu xuẩn, thụ tử không đủ cùng nưu. T. Tiểu tử ngươi không nên quá cản rỡ. Sắc mặt ba người không phải rất dễ nhìn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Bạch. Đều là cái này sâu kiến, để bọn hắn ném đi mà to. Tô Bạch tê cả da đầu, lặng yên tối lui đến Hồ Kiều Kiều bên người. Lão thất phu, ta cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức thu ta làm đồ đệ, truyền ta Tử Dương Tâm Kinh, chúng ta liên thủ kháng địch, ta sẽ đem Tử Dương Tông phát dương quang đại. Trần Lạc mạch đao một chỉ Sở Thiên Dực, nói như thế. Không thể. Bên trên. Ba người không chờ Sở Thiên Dực trả lời, lập tức ra tay. Sở Thiên Dực thực lực vốn là cao hơn bọn họ, nếu để cho Sở Thiên Dực cùng Trần Lạc liên thủ, vậy bọn hắn hôm nay liền đi không. Đây tuyệt đối không được. Vì Tử Dương Tâm Kinh, bọn hắn đã đợi mấy trăm năm. Cái này mã phu. Khúc Tương Y liền nhìn trận mắt hốt mồm. Tử Dương Tâm Kinh rõ ràng là Trần Lạc đánh cắp, thật là Trần Lạc lại mở miệng ngậm miệng hướng Sở Thiên Dực yêu cầu Tử Dương Tâm Kinh. Làm được bản thân rất vô tội như thế, ra mặt cũng quá dày. Còn một câu làm cho tất cả mọi người dồn hết đủ sức để làm đối phó Sở Thiên Dực, đem Tử Dương Tâm Kinh gắt gao bọc tại Sở Thiên Dực trên thân. Cái này tính toán quá sâu, cũng không biết Sở Thiên Dực giờ phút này sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 51, Hồ Kiều Kiều hận ý chương 51, Hồ Kiều Kiều hận ý Sở Thiên Dực còn có thể nghĩ như thế nào? Hắn đương nhiên là hối hận. Hối hận ngay từ đầu không có đem Trần Lạc cũng chọn làm người thừa kế. Nếu là hắn sớm biết Trần Lạc dùng qua tiên quả, khẳng định cũng biết đem Trần Lạc xem như người thừa kế. Có lẽ Tử Dương Tâm Kinh cũng sẽ không di thất, có lẽ hắn đã bước vào tu luyện đại môn. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Và anh, Hồ Ly Tinh, ngươi đi hướng nào? Trần Lạc nhìn chằm chằm vào Hồ Kiều Kiều, gặp nàng mang theo Tô Bạch muốn trượt, một đao chặt đứt hai người đường lui. Hắn cùng Khúc Tương Ý liền một trước một sau vây quanh hai người. Mã phu, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta? Kiếp sau a, lần sau gặp lại, ta tất nhiên lấy ngươi mạng chó. Hồ Kiều Kiều vũ mị câu người hồ ly mắt dường như tôi hàn băng, giọng căm hận nói. Nàng đối Trần Lạc hận đấu xương. Nếu như không phải Trần Lạc, Tô Bạch cũng sẽ không bị bán được tượng cô quán. Tô Bạch cũng sẽ không bị một đám tráng hán điên cuồng quất roi. Như vậy Tô Bạch vẫn là cái kia nước bùn mà không nhiễm phiên phiên dài công tử. Tô Bạch tất cả, bao quát nàng tất cả tín ngưỡng, đều bị Trần Lạc làm hỏng. Trần Lạc bất tử, nàng chết không cam tâm. Hồ Kiều Kiều bắt được Tô Bạch, thân ảnh nhoáng một cái, huyền hóa ra mấy đạo khó phân thật giả thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Trần Lạc cùng Khúc Tương Y có thần niệm, tinh chuẩn khóa chặt hai người, lập tức đuổi theo. Ân. Hồ Kiều Kiều đôi mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, vậy mà có thể nhìn thấu phân thân của ta, xem ra hai người tu thành Tử Dương Tâm Kinh sau, đã có thần niệm. Nàng lập tức vận dụng dược lực, tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong chớp mắt, liền tiến vào Mênh Mông Đại Sơn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mã phu ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ trở lại. Núi rừng bên trong, Hồ Kiều Kiều tràn ngập hận ý thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Trần Lạc tốc độ phát triển vượt qua nàng đón trước, nàng muốn đi tìm chữa thương linh đan diệu dược. Chờ thương thế khôi phục, trước tiên tìm Trần Lạc báo thủ. Lấy nàng nửa bước luyện khí kỳ tu vi, tại nhân gian chính là vô địch tồn tại, giết Trần Lạc như giết gà giết chó. Mã phu, chúng ta còn truy sao? Đuổi theo ra một khoảng cách, liền đã mất đi hai người tung tích. Trong bóng đêm mịt mùng, trời mới biết Hồ Kiều Kiều mang theo Tô Bạch hướng phương hướng nào chạy trốn. Không đuổi. Trần Lạc đối với truy kích nhân vật chính có rất sâu bóng ma tâm lý. Tại không có trưởng khống hồng mông thời không huyễn kính trước đó, hắn mỗi lần truy kích Tô Bạch. Tô Bạch không phải nhảy xuống vách núi đạt được cơ duyên, chính là có quý nhân tương trợ. Trần Lạc rất khó không nghi ngờ, nếu là lại truy kích xuống dưới, Tô Bạch có lẽ lại gặp phải quý nhân tương trợ, lại hoặc là trốn vào bí cảnh, đường cùng loại hình. Dù sao đây đều là nhân vật chính chuyên môn. Nhân vật chính bị cường địch truy sát, ngộ nhập đường cùng đến cơ duyên tạo hóa, hoặc là mượn nhờ đường cùng hoàn cảnh đem vai ác cực hạn phản sát. Sáo lộ này hắn quá đã hiểu. Kia hắn trốn không thoát, chúng ta đi kinh thành chờ hắn. Tại không có tu thành Tử Dương Hỏa Trùng trước đó, Trần Lạc thật không dám tiến vào kinh thành, sợ bị Lao Hoàng đế làm cục sát hại. Nhưng tu thành Tử Dương Hỏa Trùng, cảnh giới đột phá tới Kim Cương tông sư, Trần Lạc không sợ hãi. Ngươi còn muốn cưới Băng Tiên công chúa sao? Khúc Tương Y liền nghe vậy, muốn nói lại thôi, Trần chờ hỏi. Không cưới. Trần Lạc về đến chém đinh chặt sắt. Chu Băng Tiên các phương diện đều giống như nữ chính. Tô Bạch tất cả, đều để hắn từ đáy lòng cảm thấy chán ghét. Huống chi, Trần Lạc ưa thích Khúc Tương Y, muốn trở về tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Mã Vu Khúc Tương Y nghe nói như thế, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn qua Trần Lạc góc cạnh rõ ràng ngũ quan, nàng bụng trộm nở nụ cười, mặt mày cong cong. Bất quá nghĩ đến chính mình là Bạch Hổ khắc chồng mệnh cách, nội tâm của nàng một hồi buồn khổ. Đi thôi, chúng ta về đi giết lao thất phu kia, nếu không phải Sở Thiên dự chuyện xấu, chúng ta đã giết Tô Bạch Hổ kiểu kiểu. Hai người đường cũ trở về. Bốn người đại chiến đã tiến vào gay cấn, cả đám đều đang liều mạng. Lao thất phu, đem Tử Dương Tâm Kinh giao ra. Trần Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp giết vào chiến trường, đao quang tung hành, mang theo thế không thể đỡ chi thế. Mã Phu, Sở Thiên Dực giận dữ. Trần Lạc nghĩ như vậy muốn hắn Tử Dương Tâm Kinh, thế nhưng lại không có chút nào biết tôn trọng hắn, mở miệng một tiếng lao thất phu. Thật sự là khinh người quá đáng. Lao giả, ta cùng Mã Phu đều có tiên duyên, ngươi cũng đừng chấp mê bất ngộ, mau đưa Tử Dương Tâm Kinh giao ra. Chờ chúng ta tu luyện nhập môn, còn có thể dạy dỗ ngươi. Khúc Tương Y Lìa cũng chịu đựng chỗ dạng, hô to một tiếng, gia nhập vây công. Các ngươi Sở Thiên Dực giận không kìm được. Hiện tại tuổi trẻ đều như thế không biết lễ phép sao? Hắn dù sao cũng là hơn 200 năm trước tuyệt thế kiếm tiên, đức cao vọng trọng, chịu vô số võ lâm hiệp sĩ kính ngưỡng. Hai người các ngươi cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay lão phu liền thay ra trưởng các ngươi bối thật tốt dạy dỗ ngươi nhóm, như thế nào kính trọng trưởng bối? Tử Dương Phần Thiên. Sở Thiên Dực lạnh hừ một tiếng, thi triển Tử Dương Phần Thiên kiếm quyết một thức sau cùng. Kiếm quang giống như một quả nóng bỏng chói mắt tử dương, chiếu sáng đêm tối lờ mờ sắc. Trần Lạc cùng Khúc Tương Y liền biến sắc, không hề nghĩ ngợi, bản năng lui lại, tránh đi cái này kinh khủng đến cực điểm tử dương kiếm quang. Oeng! Trung quanh 10 mét, bị tạc ra một cái hố to, ngọn lửa nóng bỏng đem bùn đất đốt cháy. Thật mạnh. Vây công Sở Thiên Dực năm người, thấy hãi hùng kết bĩa. Tử Dương Tông không hổ là tiên nhân truyền thừa xuống võ kỹ, có thể xưng võ học đỉnh phong, uy năng kinh khủng tuyệt luân. Lao thất phu chạy đâu? Trần Lạc cái thứ nhất ngăn lại Sở Thiên Dực đường đi. Mã phu Sở Thiên Dực tức hồn hển. Nhiều người như vậy đều biết tránh đi hắn phong mang, sợ hắn trước khi chết phản công, kéo một cái đệm lưng Trần Lạc ngược lại tốt, cái thứ nhất xông lên. Vẫn là người trẻ tuổi có bước đồng a. Mây Tùng Tử phụ sờ một chút sợi râu, cảm thấy mình có thể thích hợp sờ một chút cá. Tử Dương Tâm Kinh gần ngay trước mắt, nếu là thụ thường, kia rất có thể cùng Tử Dương Tâm Kinh vô duyên. Còn lại hai người cũng nghĩ như vậy, không có thực lực, căn bản không có tư cách nhúng chàm Tử Dương Tâm Kinh. Xích Diễm Lao Ma nhìn xem chính mình mãng phu đồ nhi, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn dạy bảo kinh nghiệm giang hồ, xem ra Khúc Tương Ý Lìa đã ném sau, quay đầu phải hảo hảo nói một chút nàng. Bất quá có sao nói vậy, đồ nhi vận khí cũng quá tốt rồi, vậy mà đạt được Trần Lạc tặng cho nửa viên tiên quả, tương lai thành tựu không thể đoán trước. A3 Sở Thiên Dực bị một roi rút chúng, lập tức ra chóp thịt bong, cuồn phún một ngụm máu tươi. Ba người thấy thế, lập tức xông đi lên, thi triển quyền cước, mấy hơi thở, liền đem Sở Thiên Dực đánh cho thoi thoát, phong bế hắn huyệt đạo trên người. Kết thúc, Sở Thiên Dực trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mấy trăm năm khổ tu, vô số ngày đêm huyễn tưởng, tất cả đều như bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Những người này không ép hỏi ra Tử Dương Tâm Kinh, hắn liền chết đều làm không được. Sở Thiên Dực đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khổng Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy hận ý, nghiệt chướng, ngươi đem bọn hắn đưa tới, đối ngươi có chỗ tốt gì? Chỉ muốn ngươi chết, chính là đối ta chỗ tốt lớn nhất. Khổng Hạo Nhiên ánh mắt lộ ra thoải mái chi sắc. Tử Dương Tâm Kinh hắn có thể không cần, nhưng Sở Thiên Dực phải chết. Huống chi, Sở Thiên Dực xuất thế, lại không nguyện ý chuyển cho hắn công pháp, cũng không nguyện ý đứng ra che chở Tử Dương Tông. Đây chính là đem bọn hắn đẩy ra chịu chết. Những cái kia mong muốn Tử Dương Tâm Kinh người, tuyệt đối sẽ đem hắn xé nát. Sở Thiên Dực không quan tâm bọn hắn chết sống, không quan tâm Tử Dương Tông tổn vong, vậy hắn tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Hắn không làm như vậy, chết chính là bọn họ. Chương 52, dối trá Sở Thiên Dực. Chương 52, dối trá Sở Thiên Dực nhiệt trướng. Ngươi quả thực chính là ta Tử Dương Tông tội nhân thiên cổ, ta Tử Dương Tông ngàn năm truyền thừa toàn hủy tại tay ngươi. Sở Thiên Dực lửa giận ngút trời, hắn hối hận, sớm biết Khổng Hạo Nhiên như thế phát rồ, hắn nên phòng Khổng Hạo Nhiên một tay. Đều do hắn quá tín nhiệm Khổng Hạo Nhiên, cảm thấy hắn mặc dù tinh thông tính toán, nhưng một lòng vì Tử Dương Tông, không đến mức bán hắn, thậm chí sẽ cực lực ẩn giấu tung tích của hắn. Cũng chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, hắn mới không có quản Khổng Hạo Nhiên, không để ý đến Tử Dương Tông đệ tử. Có thể hắn như thế tín nhiệm Khổng Hạo Nhiên, lại bị Khổng Hạo Nhiên phản bội đến hoàn toàn. Ha ha. Trần Lạc thấy đều khí cười, người ta Khổng trưởng môn mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng hắn tốt xấu là Tử Dương Tông tận lực. Hắn làm như vậy, đơn giản là muốn cho Tử Dương Tông giữ lại một con đường sống. Ngươi đây, chết che lấy truyền thừa, đối Tử Dương Tông chẳng quan tâm, mặc kệ môn nhân chết sống. Ngươi lão già thật dối trá, ta nhìn ngươi chính là muốn độc chiếm Tử Dương Tông truyền thừa, làm kia duy nhất siêu nhiên vật ngoại sư thúc tổ, cho nên không đem truyền thừa lưu cho môn nhân, sợ bọn họ siêu việt ngươi lão già. Khổng Hạo Nhiên nghe xong, lập tức cảm kích nhìn về phía Trần Lạc. Vạn vạn không nghĩ tới, lý hiểu hắn người, lại là mãng phu. Mãng phu tốt. Ít ra mãng phu rõ lý lẽ, không giống một ít khoác lác cao nhân, vương cao cao tại thượng dáng vẻ, lại không làm nhân sự. Trước khi chết có thể được một chi kỷ, hắn cũng coi như chết cũng không tiếc. Mãng phu, lão phu là sợ bọn họ thủ không được truyền thừa, để tránh rơi vào tặc nhân thủ, ngươi đừng muốn đổi trắng thay đen. Sở Thiên Dực kích động đến hốc mắt muốn nước, hắn không thể đem nói hiệu nói bượn Trần Lạc ăn sống. Chậm chậm, ngươi gấp. Trần Lạc lắc đầu, lười nhắc cùng hắn tranh luận, tiền bối, các ngươi nhanh lên thủ đoạn a, nhường hắn đem Tử Dương Tâm Kinh giao ra. Tốt. Ba người lập tức thi triển thủ đoạn, nhường Sở Thiên Dực đau đến không muốn sống, thống khổ gào thét vang tận mây xanh. Trần Lạc nhìn về phía Khổng Hạo Nhiên, hỏi: Khổng trưởng môn kế tiếp có tính toán gì? Khổng Hạo Nhiên sững sờ, dường như không ngờ tới Trần Lạc sẽ như vậy hỏi. Hắn trầm ngâm một hồi, nói rằng, nếu như có thể, ta muốn rời đi Tử Dương Tông, tự lập môn hộ. Trải qua nhiều năm như vậy gian nan vất vả, Khổng Hạo Nhiên rốt cục thấy rõ một cái đạo lý. Tử Dương Tông liên quan đến tiên nhân truyền thừa, hắn một phàm nhân căn bản chấn không được. Lịch thay mặt trưởng môn đột tử chính là tốt nhất chứng minh. Sở Thiên Dực nếu là không trốn đi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Dương Tông khí số đã hết, thủ vững xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc đạo lý này hắn hiểu được đến quá muộn. Làm lại từ đầu cũng tốt. Trần Lạc tán thưởng nhìn hắn một cái, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, chúc Khổng trưởng môn tiền đồ như gấm. Khổng Mỗ cũng trợ hầu ra tu tiên đắc đạo, trường sinh cửu thị. Nghe nói như thế, Khổng Hạo Nhiên trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Trần Lạc một hồi, phát hiện Trần Lạc không có chút nào cùng hắn mở ý đùa giỡn. Nói cách khác, Trần Lạc bằng lòng thả hắn đi. Khổng Hạo Nhiên kích động ôm quyền đáp lễ, đối Trần Lạc cảm kích và phần. Phải biết, đang quyết định bán Sở Thiên Dực một phút này, hắn liền không nghĩ tới còn sống, độc dược hắn đều chuẩn bị xong. Sợ hai rơi vào trong tay những người này, bị dày vò đến sống không bằng chết. Trần Lạc chỉ là cùng hắn gặp qua vài lần, hơn nữa còn cùng nữ nhi của hắn có thủ, là khó nhất buông tha người khác thế mà không chú ý người ta phản đối thả hắn một con đường sống. Coi là thật đời người vô thường, ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên mừng rỡ tới để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Khổng Trường Môn, giang hồ gặp lại. Trần Lạc có quyền. Còn lại ba người nhíu mày, tại không lấy được Tử Dương Tâm Kinh trước đó, bọn hắn không muốn thả đi Khổng Hạo Nhiên, để tránh đổ sinh biến cho nên. Cầm tới Tử Dương Tâm Kinh sau, kia liền càng không thể để cho Khổng Hạo Nhiên còn sống. Thật là Trần Lạc đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt bắt Trần Lạc mặt mũi. Tại vừa rồi một trận chiến bên trong, bọn hắn thấy rõ Trần Lạc bản chất, đây chính là không sợ chết, đầy ngập huyết dũng mãnh phu. Sở Thiên Dực kiếm pháp biến mãn, thực lực cao thâm mặt chắc, có thể nhanh như vậy bị cầm xuống, toàn bộ nhờ Trần Lạc làm dẫn đầu đại ca. Bọn hắn rất khó không nghi ngờ, nếu như phản bắt Trần Lạc có thể hay không cầm đao truy lấy bọn hắn chặt. Mấu chốt Trần Lạc còn được đến qua tiến quả, có hy vọng trở thành tiên nhân. Là lấy, như không tất yếu, bọn hắn không dám tùy tiện đắc tội Trần Lạc. Hầu gia giang hồ gặp lại. Dứt lời, Khổng Hạo Nhiên thi triển khinh công, dùng hết toàn lực chạy trốn. Sư ca, Nam Hải Lâm vội vã gấp trở về, trùng hợp gặp phải chật vật chạy trốn Khổng Hạo Nhiên, không khỏi cả kinh thất sắc. Rút ra trường kiếm, như Lâm đại địch nhìn về phía Khổng Hạo Nhiên sau lưng. Sư muội tại sao cũng tới? Nhanh theo ta đi. Khổng Hạo Nhiên lôi kéo nàng phi nước đại. Hắn sợ đi được chậm thêm điểm, mấy cái kia lão già sẽ tới đuổi giết hắn. Dù sao giang hồ báo thủ, giết người và bảo, giết cả nhà người ta loại sự tình này, hắn gặp quá nhiều. Sư ca, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Sở Thiên Dực mang theo Tử Dương Tâm Kinh xuất thế, hắn bị rất nhiều Kim Cương Tông sư bắt. A, kia sư muội đừng suy nghĩ, Tử Dương Tâm Kinh không phải chúng ta có thể nhúng chàm, ta có thể trốn được một mạng, nhờ có hầu gia trưởng nghĩa. Kia mãng phù Bao An Hầu. Đúng, chính là hắn, hắn là ân nhân của ta, sư muội, chúng ta mang theo Tử San rời đi Đại Chu, đi khắc hoàng triều bắt đầu từ số 0 a. Tốt. Lão già này xương cốt quá cứng, trong thời gian ngắn sợ là thẩm hỏi không ra cái gì, không bằng để cho ta mang về thẩm vấn. Trần Lạc nói rằng, không được. Ba người chăm miệng một lời. Kia tổng ở chỗ này hao tổn cũng không phải biện pháp, các tông sư khả năng đã tại trên đường chạy tới. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, nói như thế. Ba người liếc nhau. Vân Tùng Tử nghĩ đến một cái đối tất cả mọi người có lợi biện pháp, nói rằng, không bằng chúng ta dẫn hắn nhập Thâm Sơn, chờ thẩm hỏi ra lại xuất thế lần nữa. Không được. Trần Lạc phản đối nói, ta cũng không muốn kết thúc Hồng Trần cùng ba người lôi kéo hồi lâu, cuối cùng nhường ba người phát hạ thế độc, thẩm hỏi ra Tử Dương Tâm Kinh hạ lạc, liền đến thông chỉ hắn. Trần Lạc lúc này mới thả ba người rời đi. Chờ một chút, Mã Phu, chỉ cần ngươi cứu lão phu một mạng, lão phu liền đem Tử Dương Tâm Kinh chuyển cho ngươi. Sở Thiên Dực ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tha chết chứ không chịu khuất phục thần sắc rốt cuộc không kèm được, vội vàng hô. Bởi vì có chút võ công tra tấn người quả thực so lăng chỉ còn đáng sợ hơn, huyết đục tách rời, xương cốt gãy mất lại nối liền. Cái này là cho trẻ con, hắn có thể nhịn được. Nhưng này loại điểm huyệt đạo, toàn thân như hàng vạn con kiến gặm cắn, cùng băng hỏa lượng trọng thiên chờ một chút, quả thực nhường hắn đau đến không muốn sống. Sở Thiên Dực hiện tại không cầu gì khác, chỉ cầu một thông khoái. Dựa theo hắn đối Trần Lạc hiểu rõ, Trần Lạc hẳn là sẽ liều lĩnh đem hắn cướp đi. Tử Dương Tâm Kinh hắn không có, bất quá Tử Dương Công, cùng võ công khác võ kỹ chờ một chút, ngược lại có thể chuyển cho Trần Lạc. Trần Lạc mặc dù không phải hắn bị chú ý truyền nhân, tính cách tàn nhẫn lại bất kính trưởng bối, nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đem Tử Dương Tông truyền thừa truyền cho Trần Lạc, hắn cũng coi như xứng đáng Tử Dương Tông liệt tổ liệt tông. Ân. Đám người trong nháy mắt dừng chân lại, mắt không chớp nhìn xem Trần Lạc. Ha ha ha, lão giả, ngươi không phải nói Tử Dương Tâm Kinh ném đi sao? Trần Lạc cười ha ha một tiếng, trầm trọng nói, đường đường kiếm tiên, sẽ không liền dễ dàng như vậy khuất phục à? Nhìn xem Sở Thiên Dực ngạo nghễ vừa sợ sợ ánh mắt, lão già này sẽ không ở mớn, đem Tử Dương Tông võ học truyền thừa bố thí cho hắn, nhường hắn cảm ơn đái đức phát triển Tử Dương Tông. Sau đó chính mình liền có thể yên tâm thoải mái chết đi a. Rồi trá sắc mặt giản làm cho người ta buồn nôn. Trần Lạc phất phất tay, nhường ba người cho Sở Thiên Dực phía trên một chút cường độ, hắn sớm muộn cũng sẽ cung khai. Mình đã hoàn mỹ hái ra ngoài, mặc kệ Sở Thiên Dực có khai hay không cung cấp, bất luận Sở Thiên Dực nói cái gì, đều sẽ không có người tin. Sở Thiên Dực đến chết mới thôi. Ba người như là kéo giống như chó chết đem người kéo đi. Sở Thiên Dực đan điền bị phế, chờ đợi hắn chính là sống không bằng chết quãng đời còn lại. Tương Y Điệp, ngươi để cho người ta thả ra tin tức, liền nói Sở Thiên Dực mang theo Tử Dương Tâm Kinh cùng Tô Bạch trốn. Đây không phải vu oan hãm hại, oan uổng người sao? Tốt. Khúc Tương Y lìa gật gật đầu, đôi mắt đẹp chuyển chuyển nhìn qua Trần Lạc đường cong rõ ràng bên mặt. Trần Lạc cưỡi lên ngựa, tự nhiên chú ý tới ánh mắt của nàng, nội tâm rối loạn tương mừng. Từ khi nhìn thấy Khúc Tương Y chân thân sau, hắn muốn cưới Khúc Tương Y lìa nhưng là tùy tiện mở miệng, có thể hay không bị tự tuyệt. Vạn nhất Khúc Tương Y lìa từ chối, về sau có thể hay không liền bằng hữu đều không làm được. Thật là không mở miệng, Khúc Tương Y lìa như thế nào lại biết hắn muốn lấy nàng đâu? Vạn nhất Khúc Tương Y lìa rời đi, vĩnh viễn tìm không thấy làm sao bây giờ? Thật là hắn muốn làm sao thổ lộ đâu? Trần Lạc càng nghĩ, mặt càng lăn bỏng, phía sau toát ra một thân mồ hôi. Kiếp trước hắn chết sớm, không có nói qua yêu đương, cũng không cùng nữ hải tử tiếp xúc qua. Kiếp này mặc dù thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng là kiếp này cũng một mực là ấm no bốn ba, một chút thổ lộ kinh nghiệm đều không có. Mã phu ngươi thế nào? Mặt như vậy đỏ. Khúc Tương Y lìa đôi mắt đẹp nổi lên vẻ nghi hoặc. Không có gì. Cái kia. Tương Y lìa, ta có thể nhường bà mối đi nhà ngươi cầu hôn sao? A, ngươi muốn cưới ta? Không thể. Khúc Tương Y lìa nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng nghĩ tới chính mình khắc chồng mệnh cách, đã liên tục khắc chết ba cái vị hôn phu. Nàng lập tức cự tuyệt, đánh ngựa phi tốc thoát đi. Chương 53, hẹn nhau trường sinh, vào kinh chương 53, hẹn nhau trường sinh, vào kinh hai người trở về Khánh Vân Thành. Trần Lạc sắc mặt không phải rất dễ nhìn về đến trong nhà. Trước tiên dùng chân khí cho thân nhân dịch cân tẩy thủy, truyền thụ cho bọn hắn tiên thiên quy nguyên công. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cho đám người dịch cân tẩy thủy, quán chú tiên thiên chân khí, quả thực không nên quá nhẹ nhõm, đối với hắn cơ bản không có ảnh hưởng gì. Đem trong nhà chuyện an bài tốt, Trần Lạc mặc vào võ an hầu quan phục, đi vào Khúc gia. Trần đại ca. Khúc gia Thụy vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Huynh đệ. Trần Lạc vỗ vỗ bả vai hắn, đối với hắn rất là hài lòng. Khúc gia Thụy mặc dù là tiểu phản phái, nhưng vô cùng dạng thành tín, nói giúp hắn chiếu người Cố gia, kia là thật chiếu cố. Trực tiếp thả ra lời nói, Trần gia chính là hắn bảo bọc. Còn phái tiên sinh dạy học cùng tiên sinh kế toán trợ giúp Trần gia. Hô trưởng, ngươi bạch thân, há dám như thế xưng hô hầu gia. Khúc Thế Xương nổi giận nói, nhìn xem Trần Lạc ánh mắt có chút phức tạp. Lúc này mới bao lâu không gặp, Trần Lạc liền theo một cái không có gì cả thợ săn, lát mình biến hóa trở thành võ an hầu. Ai? Trần Lạc khoát tay áo, Khúc ba phụ khách khí, ta cùng Khúc huynh đệ mới quen đã thân, hơn nữa ta đã đồng ý Khúc huynh đệ, hôm nay liền giúp hắn dịch cân tẩy thủy. Đi. Dứt lời, Trần Lạc liền mang theo hắn tiến vào tu luyện thất. Bành trướng chân khí đánh vào trong cơ thể hắn, tẩy luyện thân thể của hắn tạp chất, đã thông Khúc gia Thụy kỳ kinh bát mạch, thuận tiện độ cho hắn một chút tiên tiên chân khí. Sau một tiếng, Khúc gia Thụy toàn thân bao trùm một tầng dơ bẩn, tựa như là theo rãnh nước bẩn bên trong leo ra. Nữ nhi, ngươi hồ đồ a. Quý phụ nhân bắt được tay của nữ nhi, chọc chọc nàng cái chán, gỡ trách nói, ngươi một cái nữ hài tử ra, há có thể cùng một người đàn ông tiến vào rừng sâu núi thẳm. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng đều không được, chớ nói chi là đi rừng sâu núi thẳm. Nàng là người từng trải, rất rõ ràng, có đôi khi một ánh mắt, liền có khả năng va chạm gây gỗ. Nương, mãng phu không phải loại người như vậy. Hơn nữa chúng ta là người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Khúc Tương Y liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ai? Khúc Thế Xương uống một ngụm trà. Gật gù đắc ý hắn đều chẳng muốn nói Khúc Tương Y lìa mẹ chiều con hư, nữ nhi nhi tử sớm bị phu nhân làm hư, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Người trong giang hồ cũng không được. Phu nhân người vô ý thức phản bác, nhìn xem nữ nhi xuân tâm manh động dáng vẻ, nội tâm của nàng thở dài trong lòng một tiếng. Kỳ thật nàng cũng là hy vọng nữ nhi cùng Trần Lạc vui kết liền cảnh. Làm sao Khúc Tương Y lìa là bạch hổ khắc chồng mệnh cách, không thể lấy chồng. Ngay từ đầu bọn hắn cũng không tin, cho nên cho Khúc Tương Y tìm mấy môn việc hôn nhân. Trước đính hôn, nếu như vị hôn phu bất tử, cái kia chính là giả dối không có thật. Chứng minh Khúc Tương Y thanh bạch sau, lại từ hôn chính là. Nhưng mà liên tiếp cho Khúc Tương Y Lìa mua 3 môn việc hôn nhân, 3 cái vị hôn phu trong vòng một ngày, bởi vì các loại ngoại ý muốn chết. Khúc Tương Y Lìa bạch hổ khắc chồng mệnh cũng theo đó hoàn toàn chuyển đến. Ngay cả bọn hắn làm cha mẹ đều không thể không tin tưởng. Bọn hắn nghĩ tới tìm tới vị kia Diệp Bán Tiên đạo sĩ, mời hắn là Khúc Tương Y Lìa cải biến mệnh cách, nhưng tìm 10 năm đều không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Biết. Khúc Tương Y Lìa mấp máy môi, nội tâm phát khổ. Nàng là sẽ không cùng Trần Lạc đính hôn. Ha ha ha. Khúc Gia Thụy cười lớn xuống tới, vẻ mặt vui mừng như điên. Cha, nương, tỷ, các ngươi nhìn, ta trở thành chân khí cảnh cao thủ. Khúc Gia Thụy phơi bày một ít thực lực bản thân, chân khí trong tay lượn lờ. Hắn vốn là có võ công cơ sở, là nội tráng võ giả, tại Trần Lạc đã thông hắn kỳ kinh bát mạch, quán chú chân khí sau. Khúc Gia Thụy vận công hấp thu, rất nhanh liền đem chân khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Lạc cử động lần này, không biết rõ tiết kiệm hắn bao nhiêu năm khổ tu, đồng thời còn đem hắn tiềm lực đề cao. Tương lai hắn không phải là không có cơ sẽ trở thành tẩy tùy cảnh, thậm chí dã vọng một chút kim cương cảnh. Thật đúng là, con ta thật lợi hại, a, con ta làn da tốt hơn, biến càng đẹp mắt nữa nha. Quý phụ nhân đi tới, tỉ mỉ cha nhìn một chút nhi tử, thích thú nói rằng. Khúc Thế Xương mặc dù không nói gì, nhưng lại lộ ra vui mừng nụ cười. Khúc Tương Y lìa đôi mắt đi lòng vòng, rời đi đại sảnh, dắt lên chính mình hồng táo mã, chạy bội xuất phủ. Mã phu. Trên con đạo, Trần Lạc cưới Han Huyết bảo mã, chậm ung dung hành đầu. Nghe được Khúc Tương Y gì thanh thúy tiếng nói, Trần Lạc ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, Tương Y lìa, ngươi thay đổi chủ ý, muốn cùng ta đi kinh thành sao? Hắn mời qua Khúc Tương Y lìa, đáng tiếc bị cự tuyệt. Khúc Tương Y lìa nụ cười trì trệ, miễn gượng cười nói, không được, ta rời nhà nhiều năm, phải thật tốt tại phụ mẫu dưới gối tận hiếu, không thích hợp đi xa nhà. A Trần Lạc có chút thất lạc, nghĩ nghĩ, không buông bỏ nói, Tương Y lìa, ngươi có thể gả cho ta sao? Ta cũng không để ý ngươi khắc chồng mệnh cách, không ai có thể khắc ta, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức trở về, nhường bà mối tới cửa cầu hôn. chờ ta chém giết Tô Bạch Hồ kiểu kiểu, liền lập tức tìm hoàng đế Lao Nhi từ hôn, trở về cưới ngươi.
Không được. Khúc Tương Y thì không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nàng đều hại chết ba cái vị hôn phu. Nếu là đem Trần Lạc cũng cắt chết. Khúc Tương Y thì không dám tưởng tượng tiếp, nội tâm mơ hồ có chút hối hận, nàng không nên tới thế biệt. Mã phu, chúng ta đạt được tiên duyên, lúc này lấy tu đạo trưởng sinh làm trọng, ta chờ ngươi trở lại, cùng ta cùng một chỗ tiến vào tu tiên thế giới. Trần Lạc vốn còn muốn tái tranh thủ một chút, biểu thị chính mình không quan tâm Khúc Tương Y khắc chồng mệnh cách. Có Hồng Nông thời không huyễn kính lịch tiên cải mệnh, không ai có thể khắc được hắn. Nhưng nghe đến Khúc Tương Y lìa lời này, Trần Lạc lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống, cười nói, một lời đã định, một lời đã định. Khúc Tương Y lìa ngữ khí kiên định, nàng sẽ chờ Trần Lạc trở về, cùng Trần Lạc cùng một chỗ tu tiên trường sinh. Có lẽ đi tới tu tiên thế giới, nàng có thể thay đổi mệnh cách của mình. Cũng không biết Mãng Phu đi kinh thành có hay không nguy hiểm, hẳn là sẽ không à? Mãng Phu thực lực lợi hại như vậy, tại chân khí cảnh liền có thể chém giết tẩy tùy cảnh. Bây giờ là Kim Cương Tông sư, lại có Tử Dương Hỏa Chủng, dù cho gặp phải thoát thai bản tiên, cũng chưa hẳn là Mãng Phu đối thủ. Đưa mắt nhìn Trần Lạc rời đi, Khúc Tương Y Lìa nhịn xuống muốn đi theo cùng đi kinh thành xúc động, âm thầm suy nghĩ. Nhìn rất lâu, Khúc Tương Y Lìa lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, đánh ngựa trở về. Sau năm ngày, Trần Lạc đêm tối đi gấp, rốt cục đi vào kinh thành dưới chân, tường thành nguy nga, lộ ra tuế nguyệt nặng nề. Đông thành tường có 8 cái cửa thành, Trần Lạc tuyển một cái vương hầu tướng lĩnh xuất nhập cửa thành, đánh ngựa tiến vào. Thủ vệ tiểu lại thấy thế, đang muốn trách móc. Trần Lạc đầu tóc rối bời, râu ria sùng xoàm, sau lưng không có một cái nào tùy tùng, vừa nhìn liền biết là giang hồ lùn cỏ. Nhưng cẩn thận hắn vẫn là nhìn nhiều Trần Lạc vài lần, chú ý tới Trần Lạc trên người quan phục, sắc mặt hắn biến đổi. Tiểu nhân bái kiến hầu gia. Đám người quỳ một chân trên đất, cao giọng nói. Nội tâm lại nhả rẽn không thôi. Đây là phương nào hầu gia đảo vong đến kinh thành? Không cần đa lễ, đứng lên đi, mang ta đi Võ An hầu phủ. Mỗi cái hầu tước tại kinh đô đều có chuyên môn phủ đệ, Trần Lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng đế Lao Nhi cho một bộ hầu phủ, chỉ là không biết rõ ở nơi nào. Võ An hầu phủ. Đám người ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Theo bọn hắn biết, Võ An hầu là một cái mã phu, giết Chu Thông, đến hoàng đế phong hầu, ban thưởng vô số bảo vật. Ngay cả sủng ái nhất băng tiên công chúa, có lẽ phối cấp Trần Lạc, còn không mau dẫn đường. Trần Lạc trầm giọng nói, đúng đúng đúng. Đám người hoàn hồn, người cầm đầu lập tức an bài hai người giúp Trần Lạc dẫn ngựa. Sau đó lại an bài một con quái mã, tiến hoàng cung báo cáo. Chương 54, Chu Băng Tiên lựa chọn trước ổn một tay chương 54, Chu Băng Tiên lựa chọn trước ổn một tay hầu gia, đây cũng là Võ An hầu phủ. Đi vào một tòa cao môn đại hội trước, hai cái tiểu lại định nọt nói rằng, đi gõ cửa. Trần Lạc gật gật đầu, ném ra hai mảnh kim diệp tử cho hai người. Tạ hầu gia ban thưởng. Hai người vui mừng, hấp tấp đi gõ cửa. Lúc đầu bọn hắn là 10 phần khó chịu, cảm thấy một cái mãng thô bị mãng phu, ỷ vào một thân võ công phong hầu tước, chính là loạn thần tạc tử. Thế nào xứng với tôn quý băng tiên công chúa? Nhưng cầm tới một mảnh kim diệp tử, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, thô bị mãng phu không có gì không tốt. Có ít nhất tiền mãng phu là thật cho. Không giống một ít quyền quý, với mặt hất hàm sai khiến chỉ huy bọn hắn làm việc, xong việc sau không có ban thưởng còn chưa tính, làm không xong có họa sát thân. Ai nha? Bên trong truyền ra khó nghe vị được tiếng nói, một nghe thanh âm liền biết đối phương là thái giám chết bẩm. Sự thật cũng đúng là như thế. Võ An hầu phủ một mực từ hoàng gia trường khống, ban thưởng cho Trần Lạc sau, lão hoàng đế liền an bài thái giám cung nữ đến quét dọn, chỉnh lý vườn hoa. Võ An hầu ở đây, còn không mau mau mở cửa. Kẹt kẹt. Nghe xong là Võ An hầu, bên trong thái giám không dám thất lễ, lập tức chào hỏi người mở ra đại môn. Hầu phủ đại môn rộng rãi phi thường nặng nề, cần mấy người mới có thể mở ra. Bái kiến hầu gia. Tám tên thái giám quỳ xuống hai bên, cao giọng nói, đứng lên đi. Trần Lạc đánh ngựa đi vào, nhìn chung quanh một lần. Giả sơn nước chảy, vườn hoa muôn hồng nghìn đĩa, đẹp không sao tả xiết. Phủ đệ kiến trúc cổ phát lịch sự tao nhã, khắp nơi lộ ra xa hoa trang trọng. Hầu gia, 16 mỹ thiếu nữ, mặc thống nhất cung trang, hoa văn áo ngực, bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn làm. Lộ ra ngoài da tuyết, tại mặt trời chiếu dọi xuống bạch phát sáng. 16 người dáng người nhẹ nhàng nguyện chuyển, chậm rãi mà đến, đứng tại hai bên hành lễ. Không cần đa lễ, đi chuẩn bị thịt rượu. Đêm tối đi gấp đuổi đến 5 ngày đường, trong lúc đó mặc dù có linh đan rượu dược đỡ đói, nhưng Trần Lạc vẫn là đói không được. Dự định trước ăn uống no đủ, ngủ một giấc, ngày mai liền lên hướng, nhìn xem lão hoàng đế trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Bệ hạ, Võ An hầu lẻ loi một mình vào kinh. Một tên thái giám đi vào trong ngự hoa viên, thanh âm tận lực chậm dần nói. A. Lão hoàng đế vuốt vuốt trong râu, cười nói, tới à, ta còn tưởng rằng hắn không dám tới đây chứ, ha ha. Lão thái giám nghe vậy, đầu ép thấp hơn. Đừng nhìn lão hoàng đế như cái hiền lành lão đầu, kỳ thực bụng dạ cực sâu, giết người không chớp mắt. Hắn có thể có cái gì không tốt ham mê? Lão hoàng đế hỏi. Không có, cùng cha được tin tức như thế, đối đãi hạ nhân khá lịch sự, thưởng hai mảnh kim diệp tử cho thành vệ, đối đãi cùng nữ thờ ơ. Lão thái giám chi tiết trả lời. Như thế rất tốt. Lão hoàng đế hài lòng cười một tiếng, đi thông báo một chút băng tiên, nhường nàng ngày mai cùng hắn gặp được thấy một lần. Một bên khác, Chu Băng Tiên nhận được tin tức, đôi mắt dường như tôi băng, cung điện nhiệt độ bỗng nhiên băng lãnh. Nhưng ở đây cung nữ cùng nhau dùng mình một cái. Băng Tiên công chúa gần nhất biến hóa càng lúc càng lớn. Trước kia Băng Tiên công chúa, nhu tình như nước, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, nghi thái bát vương, hiển thị do nữ tính ưu nhã huyền chuyển hàm súc. Nhưng từ ngày đó sau khi tỉnh lại, Băng Tiên công chúa càng ngày càng lạnh, đồng thời trên người có cố lớn uy nghiêm, so hoàng đế càng lớn. Mỗi lần nhìn thấy Băng Tiên công chúa,
các nàng phảng phất tại đối mặt một tôn cao quý không tả nổi tồn tại, đại khí không dám thở. Đem tin tức để lộ ra đi, bản công chúa không muốn gả cho một thô bị mãng phu. Là. Nghe được Chu Băng Tiên linh hoạt kỳ ảo thanh lanh tiếng nói, chúng cung nữ cùng nhau đáp, thối lui ra khỏi cung điện. Loạn thần tặc tử, thô bị mãng phu, đồ vô sỉ, ta định chẳng ngươi. Chu Băng Tiên thanh âm băng hàn. Nàng mặc dù là băng tiên tử chuyển thế, nhưng đến cùng là người trong hoàng thất. Trần Lạc giết Chu Thông, còn muốn lấy nàng, không giết Trần Lạc không thể nào nói nổi. Đáng tiếc nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước quá muộn. Tu luyện tới hiện tại, vẫn là chân khí cảnh, bất quá lại so trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Một thân huyền âm chân khí, chuyển hóa làm huyền băng chân khí, phối hợp cao thâm võ kỹ, chưa hẳn không thể chém giết Trần Lạc. Bất quá vì ổn một tay, vẫn là để người khác trước đi dò xét một chút Trần Lạc nền tảng. Trong thanh lâu, đông đảo thanh niên tài tuấn lũ lụt một mảnh, một bên mắng to Trần Lạc mãng phu, một bên ôm gái lầu xanh uống rượu giải sầu. Nội tâm càng là đối với lao hoàng đế chửi mắng không thôi. Băng tiên công chúa là xinh đẹp bực nào tôn quý, giống như không ăn nhân gian tiên tử. Băng tiên công chúa chính là bọn hắn tình nhân trong ngộng, như là núi tuyết chi đỉnh cao lãnh chi hoa, mong muốn mà không thể thành trăng sáng. Vô số thế gia môn thiệt, ngay cả xung quanh quốc quân đều mong mà không được minh châu. Cầu hoàng đế thế mà đem băng tiên công chúa gả cho một cái thợ săn xuất thân thô bị mãng phu. Cái này để bọn hắn làm sao không giận? Hoàng thất lại không phải là không có kim cương tông sư, vì cái gì không điều động kim cương tông sư đem Trần Lạc trực tiếp diệt? Dương huynh an tâm chớ đổi, vậy hạ anh minh thần võ, có lẽ có khác quyết đoán cũng không nhất định. Trong dạng, một thanh niên có ý riêng nói. Dương Hoàng Văn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ánh mắt âm trầm, lắc đầu, chưa hẳn. Lão hoàng đế có thể là đem người lừa gạt tiến đến giết, đem Trần Lạc sớm ách giết tử trong trứng nước, nhưng cũng có thể là chân tâm muốn đem băng tiên công chúa gả cho Trần Lạc. Bởi vì Trần Lạc võ đạo thiên phú quá mạnh, tại chân khí cảnh liền có thể chém giết tẩy thủy cảnh, đây quả thực là thiên cổ không có. Hơn nữa Trần Lạc còn trẻ như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành kim cương tông sư. Một khi Trần Lạc quy thuận hoàng triều, nói không chừng năng lực hoàng triều kéo dài tính mạng. Kia Dương huynh có ý tứ là? Hứa Chí cao hỏi. Hứa huynh, chúng ta không đánh cược nổi a? Dương Hoàng Văn lời nói thâm thiế nói rằng, hắn yêu băng tiên công chúa, đời này không phải nàng không cưới. Còn có một chút, hắn là đương đại trạng nguyên, Vân Châu Dương thị con trai trưởng. Nếu như lão hoàng đế thật muốn bồi dưỡng Trần Lạc, vậy thì đối với bọn họ những thế gia này mà nói, không thể nghi ngờ là một cái họa lớn trong lòng. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem băng tiên công chúa gả cho Trần Lạc. Xác thực, chúng ta không đánh cược nổi. Hứa Chí cao suy tư một chút, liền minh bạch Dương Hoàng Văn lời nói ý tứ. Cái này có lẽ chính là bệ hạ tính toán a, buộc chúng ta làm lựa chọn, xem chúng ta long hổ đấu. Dương Hoàng Văn sắc mặt âm trầm nói rằng, cầu hoàng đế quá không phải thứ gì, vô sỉ lại không có hạ cuối. Thân làm nhất quốc chi quân, chính mình có kim cương tông sư, không điều động kim cương tông sư đi diện trừ loạn tặc, ngược lại buộc bọn họ độc thủ. Chính mình giấu ở phía sau màn, ngư ông đắc lợi. Bất luận bọn hắn thắng bại như thế nào, lão hoàng đế đều là được lợi phương. Dương Minh, ngươi không khỏi quá để mắt kia mãng phu. Hắn chút nào không có căn cơ, chỉ dựa vào một thân huyết dũng, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Chỉ cần chúng ta mấy nhà phái ra tẩy tủy cảnh cường giả, thậm chí kim cương tông sư, kia mãng phu khoảnh khắc liền hồi phi yên diệt. Hứa Chí cao cười nói, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Dương Hoàng Văn tự nhiên biết lúc này Trần Lạc còn không được việc gì, nhưng là chỉ dựa vào một nhà, rất khó đối kháng Trần Lạc. Dương Hoàng Văn cấp thiết muốn liên hợp khác thế gia, nhưng là loại đại sự này hắn căn bản không làm chủ được. Nếu là Hứa gia cũng bằng lòng gia nhập vào, chuyện liền dễ làm.